Chương 242, thần bí kim bảo nam tử. Chương 242, thần bí kim bảo nam tử nhìn qua kia tiêu tán bóng người, lòng ta ngược lại là định xuống dưới. Nữ nhân này là thuộc về thời đại này nữ quỷ, không có có người khác cáo trì, nàng là quả quyết không có khả năng biết chuyện của Hồ Vương Huyết, xem ra cái kia cùng nàng cùng nhau phục kích một thanh pháp sư của các nàng tất nhiên là tam thúc không thể nghi ngờ. Một thanh đi vào bên cạnh ta, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, ta duỗi tay vuốt ve lấy mặt của nàng, đừng lo lắng, ta là sẽ không đem trong cơ thể ngươi Hồ Vương Huyết giao cho bọn hắn. Một thanh dịu dàng cười cười, tiểu nhiên, ta là muốn nói. Xem ra tên pháp sư kia đích thật là tam thúc, kế tiếp chúng ta muốn làm sao? Chúng ta hàm hồ hồ phun ra hai chữ này, đột nhiên cảm giác được cổ tê dần, dường như có một đại cổ máu từ sau đột nhiên cái cổ miệng vết thương phun tới, ngay sau đó ta mắt tối sầm lại liền thất tha thất thểu ngã xuống. Tiểu nhiên! Tiểu nhiên! Một thanh cùng Hoa Lâm tiếng la tại vang lên bên hai, ta lại bất lực đáp lại. Tại trong mơ mơ màng màng, ta cảm giác hai tay của mình bị cái gì băng lãnh đồ vật trói lại, sau đó ngay tại cái kia đồ vật dẫn dắt hạ không biết rõ đi hướng chỗ nào. Giống như là đi, lại giống là bay. Dường như xuyên qua rậm rạp rừng cây, lại giống là phiêu vượt qua sông sông biển hồ, qua rất lâu mới chậm rãi rơi xuống. Mà trước mắt ta từ tinh khiết hắc ám chậm rãi biến có chút sáng ngời, xung quanh xuất hiện từng mảnh liên miên sơn ảnh, đen nghịt một mảnh, để cho người ta thở không nổi lên. Mà ta thì là thân ở một cái sơn cốc bên trong, ta không kịp tinh tế đi xem xung quanh tình cảnh, bởi vì tại đứng đối diện một người. Cái này nhân thân mặc hắc bào, đầu đội cao sừng nón đen, bên hông buộc lấy một đầu xiềng xích, sắc mặt đen nhánh mà dữ tợn. Bắt ra. Ta cơ hồ là thoát ra. Hắc vô thường nhẹ gật đầu, "Ân, nếu không phải ngươi hồn phách bất ổn, ta còn thực sự không tiện đem ngươi câu đi ra." Ta sững sờ, "Bắt ra? Ngài tại sao phải câu ta hồn phách? Chẳng lẽ ngài đổi ý, lại muốn tới bắt ta?" Hắc vô thường hừ một tiếng, "Hừ." Buồn xoáy há lại nói không giữ lời người, "Đã bằng lòng thả các ngươi, liền tuyệt sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức, huống hồ có người kia che chở ngươi, ta như thế nào lại nói một đằng làm một nẻo?" Ta biết trong miệng hắn nâng lên người kia chính là Hắc Y Dã Nhân. Nghe xong lời này, ta rốt cục hơi yên lòng một chút, lúc này mới bắt đầu ngắm nhìn bốn phía quan sát tình huống xung quanh. Bát gia, vậy ngài tới tìm ta là vì cái gì? Nơi này lại là địa phương nào? Hắc vô thường không có trả lời ta, mà là đưa tay chỉ đỉnh đầu. Ta hầu nghi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời đen nhánh bên trên hiện ra một tia đỏ ửng, lại không biết tia đỏ ửng là từ lâu tới. Bầu trời không có tinh tinh càng là không có trăng sáng, lòng ta run rẩy, vội vàng lại nhìn về phía cách mình không xa một gốc cây, cây kia rất là rậm rạp, duy chỉ có cây kia lá là màu đen. Cái này, nơi này là âm ti. Tính tiểu tử ngươi không ngu ngốc, nơi này thật là âm ti nói chuyện. Hắn lại giơ tay lên trực chỉ phía sau của ta, thuận này phương đi về phía trước 100 dặm, chính là Phong Đô Thành. Không phải. Bát gia, ngài đem hồn phách của ta mạnh câu tới âm ti làm gì? Không đợi hắn trả lời, ta liền duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm của mình. Chính mình là pháp sư, tự nhiên có biện pháp nhường hồn phách hồn về nhục thân. Người chậm đã lấy. Cũng không phải là bổn xoáy muốn tìm ngươi đến, mà là một người khác hoàn toàn. Nói xong câu đó, Hắc vô thường liền rất cung kính lui sang một bên. Lúc này ta mới nhìn đến ở phía sau hắn lại còn đứng đấy một người. Người này không có Hắc vô thường như vậy cao lớn, dáng người hình thể dường như cùng thường nhân không khác, nhưng nhìn hắn người mặc một bộ kim sắc trường bào lại không giống như là người bình thường, cho dù là tại âm ti, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Lại nhìn mặt hắn, ta lại là sương sờ. Mặt của hắn sạch sẽ xuất khí, giữa lông mày còn mang theo một cỗ khí khái hào hùng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không có âm gian người cái chủng loại kia u ám. Đây rõ ràng chính là một cái chừng 20 xoáy tiểu hỏa tử. A hồ nhiên không chờ ta nói chuyện, hắn mở miệng trước. Là, ta là. Ngươi là? Hắn đi về phía trước mấy bước đứng tại ta trước người, ngươi không cần biết ta là ai. Ta lần này nhường quỷ xoáy mời ngươi tới một chuyến chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, trong cơ thể một thanh Hồ Vương Huyết tuyệt không thể giao cho bất luận kẻ nào, thật tốt giữ lại nó, đến thời cơ thích hợp tự sẽ có người tới lấy Hồ Vương Huyết. Ta nhíu nhíu mày, cái này Kim Bảo Nam tựa hồ đối với ta chuyện bên người hiểu rất rõ. Ai sẽ tới lấy Hồ Vương Huyết? Thật đáng tiếc, ta còn không thể nói cho ngươi, hoặc là nói ta cũng không mười phần xác nhận, bất quá hẳn là không bao lâu liền có thể biết đáp án. Ta lặng lặng lắc đầu, bất kể là ai, ta cũng sẽ không nhường một thanh đem Hồ Vương Huyết giao ra, bởi vì như vậy lời nói, một thanh liền không sống nổi. Kim Bảo Nam tha có thâm ý nhìn ta một cái, lời nói đừng bảo là quá đầy, thế sự vô thường, mọi thứ đều là thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ chủ động giao ra Hồ Vương Huyết. Làm sao có thể? Ha ha, Kim Bảo Nam cười lắc đầu, ta tìm ngươi đến có thể không phải là vì cùng ngươi tranh nhất thời, miệng lưỡi nhanh chóng nói đến đây, nét mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, ta tìm ngươi đến, còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải tất yếu vững vàng ghi tạc trong đầu, nhất định không thể quên. Ta gặp hắn biểu lộ nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, sự tình gì? Cẩn thận con mắt của Lâu Lan. Ta ngập bức nhìn xem hắn, Lâu Lan là ai? Hắn không có trả lời ta, mà là lời nói xoay chuyển. Xích Lân Kiếm không phải bình thường pháp kiếm, chỉ tiếc cho đến bây giờ, còn không có trong tay ngươi phát huy ra vốn có thực lực, ngươi còn cần siêng năng tu luyện. Nói đến thế thôi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta nói xong, hắn quay người liền đi. Ta vội vàng đuổi kịp hắn, ngươi khoan hãy đi, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Ai ngờ Kim Bảo Nam bỗng nhiên trở lại hất lên ống tay áo, trong sơn cốc liền lên một trận âm phong, mạnh mẽ âm phong lôi cuốn lấy ta hồn thể trực tiếp trôi hướng bầu trời, ta giống như là một mảnh giấy bị thổi qua lại xoay chuyển, không biết rõ bay hướng chỗ nào. Mà ta cũng hoàn toàn không có ý thức. Cái này Kim Bảo Nam quá mạnh. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên một hồi dịu dàng kêu gọi tại bên tai ta vang lên, ta cố gắng mở to mắt, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, ngồi bên cạnh Mục Thanh. "Tiểu Nhiên, ngươi đã tỉnh." Mục Thanh kích động nói. "Ta lúc đầu muốn xoay người, kết quả cảm thấy cổ rất là cứng ngắc, căn bản là không động được, dùng tay sờ một cái mới phát hiện quấn lấy thật dày băng vải. Đây là ở đâu con a?" Mục Thanh thận trọng đem ta đỡ lên, "Chúng ta trở lại Mạc Long huyện, đây là Trương Lương thần tư lệnh phủ. Đều tại ta không có kịp thời phát hiện ngươi vết thương trên cổ, bằng không cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Là ta không cẩn thận bị những cái kia mặt quỷ thương tổn, không có gì đáng ngại." Lúc này, Hoa Lâm đẩy cửa đi đến, không đợi được bên giường hắn liền mở ra miệng, "Nguyên nhân căn bản là lửa công tâm dẫn đến vết thương vỡ tan, Tiểu Nhiên, trong khoảng thời gian này ngươi dứt khoát ngựa không ngừng vó đi loạn, đến nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày." Ta bất đắc dĩ cười cười, "Ta hôn mê mấy ngày." Chương 243, Phong Thanh Trạch. Ngoài thành quan đạo chương 243, Phong Thanh Trạch. Ngoài thành quan đạo ta hôn mê mấy ngày. Hoa Lâm đi vào trước mặt ta, dùng tay sờ lên trán của ta, rồi mới lên tiếng, "Một ngày một đêm mà thôi, toàn bộ làm như là nghỉ ngơi à, mặc dù ngươi bây giờ tỉnh, nhưng ta biết trong lòng ngươi kia cỗ lửa còn không có diệt." Ta nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, "Các ngươi yên tâm đi, chuyện của Tam Thúc trong lòng ta đều biết, chờ đến Phong Thanh Trạch, nếu như gặp phải Tam Thúc, ta nhất định sẽ ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng, ta tin tưởng hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân." Một thanh thở thật dài, "Ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm, ngươi là Tam Thúc một tay nuôi nấng, ta cũng không tin hắn sẽ làm như vậy, trong này có lẽ thật có cái gì kỳ quặc." "Ân, ta đã ngủ mê một ngày một đêm, khoảng cách lụa trắng nữ tử nói thời gian còn có hai ngày, không biết rõ kia cái gì Phong Thanh Trạch ở nơi nào, cách nơi này có xa hay không?" Hoa Lâm khoát tay áo, "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã hỏi phó quan, Phong Thanh Trạch khoảng cách Mạc Long huyện cũng liền mấy chục dặm, đến lúc đó từ bọn hắn tư lệnh phủ ra xe, hơn phân nửa ngày nhất định tới." Nghe xong lời này, lòng ta cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu Lâm tử, ngươi có hay không hỏi một chút phó quan, Phong Thanh Trạch đến tuột cùng là địa phương nào?" Phó quan nói nơi đó là Trà Lâu, hơn nữa còn là xa gần nghe tiếng Trà Lâu, bất quá tại thanh mặt dân ban đầu lúc sau đã bị hủy bởi chiến hỏa, nghe nói Phong Thanh Trạch lão bản đương nguyên là đại hộ nhân gia nữ tử bởi vì nhận không ra người ở giữa khó khăn, liền mở ra căn này Phong Thanh Trạch, thuê đều là chút cơ khổ cô nương, cũng sẽ thu lưu một chút không nhà để về người ta." Khẽ nhíu mày, đầu óc lập tức nổi lên cô gái lụa trắng kia dáng vẻ, hẳn là nàng chính là Trà Lâu lão bản nương. Những cái kia mặt quỷ lại là người nào? Không thể nghi ngờ là mỗi một trương mặt quỷ liền đại biểu một cái vong hồn, chẳng lẽ lại những này vong hồn sinh tiền đều là Phong Thanh Trạch cô nương? Nghĩ tới đây, ta lập tức hỏi, "Phong Thanh Trạch lão bản nương tên gọi là gì?" Nghe nói gọi Lâu Lan. Lòng ta lột bộ một chút, "Lâu Lan?" Có lẽ là thấy ta phản ứng to lớn như thế, Mục Thanh cùng Hoa Linh đều là sửng sở. "Tiểu Nhiên, hẳn là ngươi biết cái này Lâu Lan." Mục Thanh hỏi ta. Ta lắc đầu, dứt khoát đem chuyện của mình và Kim Bảo Nam cùng bọn hắn nói một lần, hai người nghe được là trợn mắt hốt mồm. Qua hơn nửa ngày Mục Thanh mới lại mở miệng, "Chúng ta trước không đi quản cái này Kim Bảo Nam là ai, có thể hắn nói cẩn thận con mắt của Lâu Lan là có ý gì? Chúng ta trước đó đều cùng nàng đánh qua đối mặt, thậm chí đấu phát qua, cũng không có phát hiện con mắt của nàng có vấn đề gì." Ta trầm ngâm một chút, lúc ấy xuất hiện tại trước mặt chúng ta chỉ là Lâu Lan một sợi hồn phách, cũng không phải là nàng quỷ thân bản tôn, cho nên lần kia đối mặt cũng không thể đại biểu cái gì, xem ra chỉ có nhìn thấy nàng bản tôn mới được. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, "Mục Thanh, lần này khả năng ngươi đến cùng đi với ta, dù sao Lâu Lan sách điều kiện là muốn trong cơ thể ngươi hổ vương huyết, cho nên ngươi tại chỗ chúng ta làm việc sẽ càng chủ động một chút, chỉ là ta nói còn chưa dứt lời, bởi vì làm như vậy có xem nàng như mồi nhử hiểm nghi, ta trong lòng cũng là có chút không qua được." Mục Thanh cười cười, "Ngươi không cần cảm thấy hay nấy, mặc kệ bọn hắn muốn chính là không phải hồ vương huyết, ta đều muốn cùng đi với ngươi, mặc kệ lúc nào thời điểm, cũng không thể nhường ngươi đi một mình mạo hiểm, ngươi tuyệt đối không nên có gánh nặng trong lòng hơn nữa, ngươi đừng quên, từng có lúc, ta cũng là mỗi ngày đều muốn đối mặt các loại truy sát, loại chuyện này đối với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, cái gì cũng không đáng kể." Ta trong lòng hơi động, không tự chủ cầm tay của nàng. A Di Đà Phật, Hoa Lâm lại không đúng lúc tuyên tiếng niệm Phật, "Hai vị, muốn hay không suy tính một chút trường hợp, Vân Tăng còn đứng ở chỗ này chứ?" Ta liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi có thể đi ra ngoài." Hoa Lâm cổ cứng lên, "Còn muốn nói điều gì?" Ta lại cười khoát tay áo, "Tốt, nói chính sự đi, liên quan tới Lâu Lan những cái kia cố sự, sinh tiền làm những cái kia biệt tiện, ngươi tin không?" "Không tin." Hoa Lâm không chút do dự trả lời. "Vì cái gì không tin?" "Sinh tiền đại thiện người tại sau khi chết biến thành đại ác chi quỷ sát suất cực kỳ bé nhỏ, trọng yếu nhất là tại có quan hệ với Lâu Lan trong truyền thuyết, cơ hồ đều không có mặt trái, dưới loại tình huống này, như muốn trở thành đại ác chi quỷ trừ phi nàng chết kỳ bạc, đúng không?" Ta trực tiếp nhận lấy câu chuyện. Hoa Lâm gật gật đầu, "Không tệ, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta tốt nhất vẫn là hỏi thăm một chút Lâu Lan chân chính nguyên nhân cái chết, cứ như vậy đối phó nàng sẽ càng dễ dàng một chút, chỉ là chúng ta muốn tìm ai đi nghe ngóng đâu?" Mục Thanh nhìn ta một cái, "Hoa Lâm phân tích có đạo lý, bất quá muốn biết một người chuyện của sinh tiền, tốt nhất vẫn là phải hỏi một chút người phía dưới." Ta tự nhiên biết Mục Thanh lời nói bên trong ý tứ, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Tại tư lệnh phủ lại tu suốt một ngày, phó quan tìm khắp cả Mạc Long huyện y quán, chỉ vì để cho ta khôi phục càng nhanh. Nhìn ra được hắn đối Trương Lương Thần là trung thành tuyệt đối, ta thì là lại mua một ít pháp thuốc. Phó quan không chỉ có trả lại ta trước đó bị cướp đi ba đầu tiểu kim ngư, còn phải đưa ta một chút vàng bạc tế nhuyễn, bị ta huyền cự, dù sao đây không phải thuộc về ta thế giới, muốn nhiều như vậy vàng bạc tài bảo cũng vô dụng. Ta chỉ là nhường một thanh theo những cái kia vàng bạc tế nhuyễn bên trong chọn lấy một cái tươi mát thoát tục vào ngọc, rất phù hợp khí chất của nàng. Ngày thứ ba, phó quan mang theo mấy tên quân binh tự mình lái xe đưa chúng ta đi Phong Thanh Trạch. Phong Thanh Trạch ở vào Minh Viễn Thành phụ cận, để cho ta ngoài ý muốn chính là một trà lâu, Phong Thanh Trạch vậy mà không tại trong Minh Viễn Thành, mà là trùm lên ngoài thành một đầu trên tiểu lộ. Theo phó con nói, đầu này tiểu lộ là thanh triều lúc một đầu con đạo, Phong Thanh Trạch tiền thân chính là một chỗ dịch quán, cung cấp lúc ấy qua lại quan viên nghỉ chân dừng chân địa phương. Dịch quán. Quan đạo ta trong đầu không ngừng tái diễn mấy chữ này, lại là không có hỏi nhiều nữa cái gì. Lúc chạm vào tối, chúng ta tới Minh Viễn Thành, tùy tiện tìm một nhà quán trọ ở lại sau, ta liền nhường phó quan đi nhà khách sạn dừng chân. Dù sao bên người đi theo mấy cái quân nhân thật sự là có chút rêu rao, không dễ dàng cho hành động của chúng ta. Ba người chúng ta tại quán trọ tùy tiện ăn một vài thứ sau, liền thừa dịp xoa màn đêm đen tối sắc ra khỏi thành bên ngoài thẳng đến đầu kia con đạo. Nói là con đạo, kỳ thật chính là một đầu cũ nát đường đất, hai bên đường đại thụ san sát, cao ngất cảnh cây lên đỉnh đầu giao nhau, đem tiểu lộ che đến kín mít, nghĩ đến cho dù là tại ban ngày, dương quang cũng không chiếu vào được. Hoa Lâm ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu lá cây, sắc mặt có chút khó coi. Phó quan nói Phong Thanh Trạch ngay ở phía trước, trà lâu mở tại loại này không thấy ánh mặt trời trên đường, nghĩ không ra sự tình cũng khó khăn a. Ta túm hắn một thanh, trước đừng cảm khái, chúng ta trước tìm một cái vắng vẻ địa phương, ta cần cách làm chiêu hồn, ngươi cùng một thanh cho ta hộ pháp. Nếu như là tại địa phương náo nhiệt, ta căn bản cũng không cần hộ pháp, nhưng là tại loại này âm khí nặng giã ngoại, khó tránh khỏi có cô hồn giã quỷ ẩn hiện, nếu là bị bọn chúng quấy nhiêu cách làm, vậy liền được không bù mất. Ngươi muốn chiêu cái gì hồn? Hoa Lâm hồ nghi nhìn ta. Ta cười thần bí, dùng tay chỉ mặt đất. Tự nhiên là chiêu người phía dưới đến tra hỏi chương 244, Thỉnh Âm binh chú chương 244, Thỉnh Âm binh chú tự nhiên là chiêu người phía dưới đến tra hỏi nói chuyện, ba người chúng ta liền đi tới trong rừng một mảnh đất trống, ta nhìn bốn bề nhìn, mặc dù cánh rừng không có như vậy mật, nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, lại là chạm vào tối, cho nên cơ hồ không nhìn thấy người nào. Ta bình tĩnh lại, theo trong ba lô lấy ra lư hương để dưới đất, chen vào ba cây dẫn hồn hương, tại lư hương trước chỉnh chỉnh tề tề mang lên bảy cái hương đến. Tiếp lấy tay lấy ra hoàng biểu chỉ, dùng chu sa bút dính lấy kim phấn ở phía trên viết hạ một đạo phù văn. Sau đó nhường một thanh đem chứa tiền giấy cái túi đặt ở ta bên cạnh, một cái đơn giản pháp đàn liền bố trí xong. Hoa Lâm nhìn chằm chằm pháp đàn nhìn chỉ chốc lát, nghi ngờ mở miệng, "Tiểu Nhiên, ta gặp ngươi chiêu qua rất nhiều hồn, nhưng lần này chiêu hồn dùng phương pháp dường như cùng trước kia khác biệt." "Ân." Nguyên bản chiêu phía dưới âm hồn đi lên cùng bình thường chiêu hồn không có khác biệt lớn, nhưng bởi vì chúng ta lần này hỏi vấn đề không thể coi thường, ta lo lắng âm hồn không dám tùy tiện lộ ra, cho nên ta lần này quyết định không khai âm hồn, chiêu quỷ sai. "Quỷ sai?" Một thanh cùng Hoa Lâm đồng thời kinh ngạc một chút, một thanh nhíu mày, ta nghe nói mong muốn chiêu trên quỷ sai đến nhất định phải là tại âm ti treo qua huyền danh pháp sư mới có thể. Tiểu Nhiên, ngươi tu chính là yêu đạo, hẳn là còn chưa tại âm ti treo huyền danh, xác định có thể đem quỷ sai chiêu đi lên sao? Ta đang nghiêm nghị, ngươi nói không sai, nếu như chưa tại âm ti treo huyền danh, đích thật là không có tư cách chiêu trên quỷ sai đến, nhưng là ta tại bên trong di tự bộ thủ cảo nhìn thấy qua một loại thỉnh âm minh chú, dựa theo phía trên ghi chép, hẳn là có thể chiêu trên quỷ sai đến, bất kể như thế nào, thử trước một chút đã. Ta ngẩng đầu quan sát sắc trời, phát hiện còn có chút hơi sáng, thế là lại đợi một khắc đồng hồ quan cảnh. Chờ sắc trời hoàn toàn ngầm hạ sau, ta mới dùng phụ lửa nhóm lửa bảy cái hương đến cùng ba cây dẫn hồn hương. Một nhiều lần sợi khói xanh chậm rãi bay lên, ta hít sâu một hơi, đem viết có phụ chú hoàng biểu chỉ xếp thành niên hình vuông, dùng phụ lửa nhóm lửa. Ngọn lửa càng ngày càng vượng, ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ thăm dò vào trong lửa, khi lại một lần nữa rút lúc đi ra đầu ngón tay đã là kẹp một nắm ngọn lửa. Ta cây đuốc mầm đặt trước mặt, trong miệng cao giọng thì thầm, thiên thương thương, địa hoàng hoàng, cầu xin âm binh phó đạo trưởng, cầm hồn bắt phách sắc sắc trời. Lên. Theo lên chữ vừa ra khỏi miệng, ta lập tức đem ngọn lửa bắn vào hương trong lò. Liền nghe phốc một thanh âm vang lên, lư hương bên trong tạo nên một đại cổ khói bụi càng lúc càng lớn, dường như muốn đem cái này pháp đàn bao phủ. Ta tiện tay nắm lên một thanh giấy trước dương ra ngoài, tiền giấy phần phật phiêu đến khắp nơi đều là. Đúng lúc này, ta nhìn thấy nguyên bản lặng lặng thiêu đốt bảy cái hương đến ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút ngắn, mà lư hương bên trong ba cây dẫn hồn hương cũng đốt thành hai ngắn một dài. Trong lòng ta có hơi hơi nặng, tới. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đất bằng bên trong đống nhiên lên một trận âm phong, hương đến ngọn lửa thoáng chốc biến thành màu xanh biếc, ngay sau đó một đạo đen nhánh bóng người theo còn chưa tan đi đi tản hương bên trong chui ra. Ta tập trung nhìn vào, bóng đen này chỉ từ tản hương bên trong dò ra một quả đen nhánh đầu, cổ trở xuống còn giấu ở lư hương bên trong. Hô, ai triệu hoán bổn sai? Một cái lanh lảnh thanh âm vang lên. Trong lòng ta vui mừng, bận điệu chắp tay thi lễ, nhân gian pháp sư hổ nhiên gặp qua sai ra. Quỷ sai chậm rãi ngẩng đầu đánh giá ta cũng thừa cơ ngắm nghĩa hắn, phát hiện cái này quỷ sai lồi mắt to miệng quạt gió hai, dường như hầu tử cùng cốc tạp giao ra, là muốn nhiều khó khăn nhìn có nhiều khó coi. Ân, nhân gian pháp sư, có thể từng tại âm ti treo qua huyền danh. Áo, còn chưa từng treo qua huyền danh, bất quá đã sai ra bị ta chiêu đi lên, liền mời giàn xếp, trả lời tại hạ mấy vấn đề à. Làm cản. Quỷ sai bỗng nhiên khe thế giọng phát khởi lửa, trong miệng cũng theo đó phun ra một ngụm âm khí nồng nặc, chưa treo huyền danh còn dám tự tiện chiêu trên bổn sai đến. Lá gan không nhỏ. Mau mau rút lui đàn thu pháp, bổn sai còn muốn câu hồn, cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù chậm trễ công phu. Nói xong, hắn cúi đầu xuống liền phải một lần nữa tiến vào hương trong lò. Thấy một lần tình huống này, ta lúc này rút ra câu hồn tỏa hướng ra hất lên, xiềng xích trực tiếp ôm lấy quỷ sai cổ. Ta lạnh hừ một tiếng hướng về sau kéo một cái, quỷ sai lập tức bị ta túm đi ra. Tiểu Nhiên, đừng xúc động, hắn nhưng là quỷ sai. Hoa Lâm tiến đến bên thai ta nhỏ giọng nhắc nhở. Ta nhẹ gật đầu, thu hồi câu hồn tỏa, có thể kia quỷ sai lại là vụt một chút ngày. Ngược, ngược. Nhân gian pháp sư, trong tay ngươi tại sao lại có câu hồn tỏa? Mau mau chi tiết đưa tới. Ta cười cười, chưa có trở lại hắn vấn đề, mà là nói rằng, thu ta tiền đến giấy, đã ăn ta hương đến, thưởng dụng ta dẫn hồn hương, liền muốn phủi mông một cái rời đi. Nào có chuyện tốt như vậy? Quỷ sai cũng cởi xuống câu hồn tỏa chỉ vào người của ta, toét miệng lớn tiếng quát hỏi, nói, ngươi câu hồn tỏa là từ đâu có được? Ta giang tay ra, vấn đề này ngươi trực tiếp đến hỏi vô thường quỷ xoáy thất gia cùng bát gia à, bọn hắn tự sẽ nói cho ngươi biết. Quỷ sai nhãn châu xoay động, biểu lộ lập tức biến đổi, ngươi thật là nhân gian pháp sư. Hồ nhiên, ta sững sờ, cùng một thanh, Hoa Lâm liếc nhau một cái, đối, ta chính là hồ nhiên, ngươi làm sao biết không chờ ta nói hết lời? Quỷ sai lập tức xoa xoa tay nói rằng, ai u, hóa ra là hồ gia, tha thứ tiểu nhân mắt vụng về không nhận ra được ngài, bát gia sớm có bằng dao, có chuyện gì cứ việc hỏi, tiểu nhân tất nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy đối với quỷ sai thái độ 180 độ chuyển biến. Ta có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, hóa ra là bắt ra có chỗ chiều ứng, đã như vậy, ta liền không còn nói nhảm, nói thẳng. Sai ra, tiến lên vài dặm có một cái phong thanh trạch, nghe nói là một gian trà lâu, ta muốn hỏi hỏi trà lâu lão bản nương Lâu Lan chuyện của sinh tiền, ngươi cũng đã biết. Lâu Lan? Quỷ sai kinh ngạc một tiếng, ngươi nghe ngóng nàng làm cái gì? Ta hồ nghi nhìn hắn một cái, ta một bằng hữu đi trà lâu làm khách, đến bây giờ chưa về, cho nên muốn đi tìm tìm nhìn. Ai u hồ ra, ngươi cần phải nghe ta một lời khuyên à, kia phong thanh trạch là vạn vạn không đi được. Ngay cả tiểu nhân ngày bình thường câu hồn đều muốn lách qua chỗ kia, chớ nói chi là ngài, ta lời này tuyệt không có dèm pha ý của ngài, là bởi vì ta trừng mắt, bởi vì cái gì? Ngươi nói a. Quỷ sai thần thần bí bí nhìn bốn bề nhìn, cuối cùng thấp giọng nói rằng, phong thanh trạch lão bản nương đừng nói là ngài, liền xem như âm ti cũng không xen vào. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, đừng làm rộn, phổ thiên phía dưới còn có âm ti không xen vào địa phương. Tiểu nhiên, một thanh bỗng nhiên túm ta một chút, nhỏ giọng nói, có phải hay không là ta giật mình, đoán cái đã hiểu rõ nàng ý tứ. Lập tức quay đầu nhìn về phía quỷ sai, hẳn là phong thanh trạch bên trong có người của âm quan. Quỷ sai không có lắc đầu cũng không gật đầu, hồ gia, khác ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắc tới tỉnh ngài một câu, nhất thiết phải cẩn thận con mắt của Lâu Lan. Chương 245, phong thanh trạch, uống rượu làm vui. Chương 245, phong thanh trạch, uống rượu làm vui. Nhất thiết phải cẩn thận con mắt của Lâu Lan. Ta ngẩn người, quỷ sai nhắc nhở cùng Kim Bảo Nam nhắc nhở giống nhau như lúc. Con mắt của nàng thế nào? Không nói gặp ngươi, chúng ta trước đó đều cùng vị này Lâu Lan đánh qua đối mặt, cũng đấu phát qua, cũng không có phát hiện con mắt của nàng có gì không ổn à. Quỷ sai khoát tay áo, ngài nhìn thấy Lâu Lan tất nhiên chỉ là nàng một sợi hồn phách mà thôi, mà nàng kia con mắt ngay tại chính mình quỷ trên khuôn mặt. Lúc này, trên Hoa Lâm trước một bước hỏi, sai ra, vậy ngài gặp qua Lâu Lan kia con mắt sao? Quỷ sai phủi Hoa Lâm một cái, nhìn biểu tình là không quá bằng lòng nói chuyện cùng hắn, có thể là có chướng ngại tại mặt mũi của ta, lúc này mới bất đắc dĩ trở về câu, buồn sai cũng chưa từng thấy qua nàng kia con mắt. Đều đã chết. Thấy cái này quỷ sai có lẽ thật không biết rõ, ta liền lời nói xoay chuyện, sai ra, kia Lâu Lan sinh tiền là chết như thế nào? Ngươi thân là trung quanh đây quỷ sai nhất định biết rồi. Không nghĩ tới quỷ sai lại là lắc đầu, hồ gia, trước đó ta đều cùng ngài nói, chuyện này âm ti đều không xem bảo, ta thì càng không xem bảo, không phải ta không muốn giúp ngài, là ta thật không biết rõ. Ta đang muốn phát tác, một thanh bỗng nhiên mở miệng, tiểu nhiên, ta nghe nói phạm là đến từ người của âm quan, cũng sẽ không nhập âm ti sinh tử bộ, có lẽ hắn thật không biết rõ. Đúng đúng đúng, quỷ sai lập tức đáp lời nói, vị cô nương này nói rất đúng cực kỳ, đừng nói là ta, cho dù trưởng quản sinh tử đỏ sức thôi phủ của tới, sợ cũng là không tốt ta. Ta có chút đục trí, phế đi nửa ngày sức lực, không có nghĩ rằng chiêu đi lên hỏi gì cũng không biết chảy gỗ, cái này không mù chậm trễ công phu sao? Quỷ sai dường như nhìn ra thất vọng của ta, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, hồ gia, ngài tuyệt đối đừng thất vọng, ta có thể nói cho ngài một cái liên quan tới Lâu Lan bí mật, ngoại trừ ta, người khác ai cũng không biết, nói không chừng cái này có trợ giúp ngài đối phó nàng. Nghe xong lời này, ta lập tức tới đây tinh thần, thật. Vậy nhanh lên nói đi. Phong thanh trạch hậu viện có một cái giếng, trong giếng không biết rõ thông hướng chỗ nào, nơi đó vẫn luôn rất thần bí, nếu như ngài có thể thuận lợi hạ giếng nói không chừng liền sẽ có phát hiện mới. Còn có chính là con mắt của Lâu Lan, mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ có buộc nàng hiện ra ánh mắt mới có được cơ hội của nàng. Ta giật mình nhẹ gật đầu, còn muốn hỏi lại cái gì, có thể kia quỷ sai lại là không có nói thêm câu nào, hắn trực tiếp hóa thành một sợi khói đen chui vào lư hương bên trong, hoàn toàn biến mất. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không hỏi liên quan tới Lâu Lan càng nhiều tin tức hơn, nhưng dường như cũng chạm đến một chút điểm mấu chốt, chỉ cần có thể đối phó Lâu Lan, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm tới liên quan tới tam thúc manh mối. Vừa nghĩ đến đây, ta liền rút lui pháp đàn, một lần nữa chỉnh lý ba lô, trở lại nói với Hoa Lâm, Tiểu Lâm Tử, một đám tới phong thanh trạch, ta cùng một thanh đi vào trước, ngươi ở lại bên ngoài, nếu như chúng ta ở bên trong gặp phải phiền phức gì, ngươi cũng tốt tiến đi tiếp ứng. Hoa Lâm như có điều suy nghĩ đánh mấy lần Phật Châu, cũng chỉ có thể dạng này, lúc trước Lâu Lan để ngươi mang theo Hồ Vương huyết đi gặp hắn, cho nên ngươi cùng một thanh cùng đi lời nói càng phù hợp tình lý, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chỉ chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, thời gian vừa tới, nếu như các ngươi chưa hề đi ra ta liền đi bảo. Ấn thương lượng xong sau, chúng ta liền theo tiểu lộ một mực đi vào trong, ước chừng đi một khắc đồng hồ quan cảnh, hai bên đường cây bỗng nhiên bắt đầu biến rậm rạp lên, ánh trăng bị triệt để che chắn, tiểu lộ cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Ta quay đầu nhìn một cái, đã thấy không rõ lúc đến đường, cũng chính là ở thời điểm này, cách đó không xa xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng. Ta hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ thấy kia lấm ta lấm tấm ánh sáng hóa ra là treo ở trên cây đèn lồng, lít nha lít nhít cũng là cho chúng ta chiếu sáng một chút, mà ở bên trái rừng ở giữa thì là xuất hiện một chẳng cổ hương cổ sắt chất gỗ kiến trúc. Kiến trúc cửa hiên bên trên treo một khối bảng hiệu, phía trên thình lình viết Phong Thanh Trạch ba chữ. Cuối cùng là tới. Cái này Phong Thanh Trạch nhìn qua là minh thanh lúc phong cách, khung cửa sổ bên trong lộ ra hoàng ánh sáng yếu ớt sáng, phối hợp trên tiểu lộ đèn lồng, thật là có chút không khí ở bên trong. Xem ra là đang nên tiếp chúng ta. Ta trầm ngâm một câu, lập tức ra hiệu Hoa Lâm không cần càng đi về phía trước. Hoa Lâm nhẹ gật đầu lách mình trốn vào đối diện trong rừng. Ta cùng một thanh thì là dẫm lên chất gỗ bậc thang đi tới Phong Thanh Trạch trước cửa. Ta cùng một thanh liếc nhau, giơ tay lên đang muốn gõ cửa, kia cửa gỗ lại kéo kẹt một tiếng chính mình mở ra. Ta lập tức cảnh giác lên, định thần nhìn lại, trong trà lâu nhàn tản bày biện mấy tấm bàn gỗ chiếc ghế, mặc dù còn cũ kỹ, lại là sạch sẽ, tựa như là vừa vặn quét dọn qua dường như, không hề giống là bị hủy bởi chiến hỏa dáng vẻ. Hai người chúng ta cất bước bước qua cửa đi vào, cửa phía sau cũng là không ngoài sở liệu chính mình đóng lại. Lúc này ta mới nhìn đến, tại góc tường có một chỗ cái thang nối thẳng lầu 2 là một vòng cửa gỗ, hẳn là cung cấp trà khách dừng chân gian phòng. Tại chúng ta chính đối diện trên tường cũng có một cái song khai cửa gỗ, phía trên treo cổ dạng đồng khóa, cái kia hẳn là thông hướng hậu viện. Ngay tại ta cùng một thanh bốn phía quan sát thời điểm, theo tây nam góc tường một cái treo bạch màn trong phòng, đi ra một người mặc hồng sam cô nương. Cô nương này đầu đội châm gài tóc, tóc dài khoác ở sau, thanh tú khuôn mặt lại mang theo một tia tiên khí, chỉ thấy trong tay nàng nâng một cái khay trà đi đến một cái bàn trống trước, cười mỉm đối với chúng ta nói rằng, người tới tất nhiên là Hồ công tử, còn mời mau mau vào chỗ, trước thành phẩm một chén trà thơm, phu nhân nhà ta sau đó liền tới. Ta khoát tay áo, thưởng thức trà coi như xong, vẫn là để nhà ngươi phu nhân mau mau hiện thân à. Hồng y thì cô nương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có đáp lời, mà là đặt chén trà xuống đầu sau lấy khay trà lại về tới gian kia treo màn cửa trong phòng. Ta đi lên trước, nâng chung trà lên đặt ở trước mũi người, lập tức chau mày, không có quỷ khí, đây là sự thực trà thật trà. Nhưng mới rồi cái kia nữ tử áo đỏ rõ ràng là một cái quỷ. Một thanh cũng là có chút không hiểu. Ha ha, bỗng nhiên, một hồi nữ tử tiếng cười từ phía sau truyền đến, tới chính là khách, Phong Thanh Trạch tự nhiên là thật tâm khoản đãi hai vị, như thế nào lại bên trên quỷ trà đâu. Chúng ta lập tức xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một người mặc lụa trắng nữ tử chậm rãi từ lầu hai cái thang bên trên đi xuống, thật dài lụa trắng váy kéo tại cái thang bên trên, tới là có mấy phần đáng chú ý người này chính là Lâu Lan. Nàng từng bước một đi xuống, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không rời một thanh, một cô nương thật sự là cực phẩm nhân gian, Hồ công tử thật sự là có phúc lớn a. Ta đem một thanh kéo đến sau lưng, không để ý tới nàng, mà là hỏi, chúng ta đã tới, Trương Lương thần ở nơi nào? Lâu Lan dương mắt nhìn về phía lầu hai một gian phòng ốc, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi nghe vừa mới nói xong, lầu hai liền lập tức chuyển đến từng đợt nam nữ đùa thanh âm huyên áo, mà kia nguyên bản đen nghịt gian phòng đống nhiên sáng lên một vệt quang, cẩn thận nghe xong thanh âm của nam nhân, chính là Trương Lương thần. Ta nhướng mày, nhường hắn đi ra chương 246, người dơm. Quy tắc của ta mới là quy tắc chương 246, người dơm. Quy tắc của ta mới là quy tắc nhường hắn đi ra, ta trầm mặt nói rằng, đồng thời tỉnh mơ nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, phát hiện con mắt của Lâu Lan hơi đỏ lên, bên trong có từng tia từng sợi quỷ khí quanh quẩn, đây là quỷ hồn thường gặp sông đồng, cũng không có gì đặc biệt. Lâu Lan lại là mỉm cười, Hồ công tử không cần sốt ruột, Trương công tử tại ta chỗ này rất tốt, không chỉ có trà ngon rượu ngon hầu hạ, còn có mỹ nữ làm bạn, sao không nhường hắn nhiều hưởng thụ một hồi. Thứ ta lạnh hừ một tiếng, lão bản nương, ngươi cái này dùng từ sợ là có chút không làm, đây không phải là mỹ nữ làm bạn, mà là nữ quỷ làm bạn, hắn một người sống sờ sờ bị nữ quỷ hầu hạ, không bị hành hạ chết cũng không thể rồi, như thế nào lại là hưởng thụ đâu. Ta lặp lại lần nữa, nhường hắn đi ra. Lâu Lan không còn để ý ta, mà là nhìn về phía Mục Thanh, chỉ muốn các ngươi giao ra Hồ Vương huyết, ta tự nhiên sẽ thả Trương công tử. Ta hai tay vẫn ôm trước ngực, lao bản nương, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao lại biết chuyện của Hồ Vương huyết? Là ai nói cho ngươi? Ngươi lại vì cái gì muốn Hồ Vương huyết? Ha ha, Lâu Lan nở nụ cười xinh đẹp, Hồ Vương huyết chính là cựu vị thiên hồ lưu lại huyết tinh, quỷ yêu thi linh bất luận là ai, chỉ cần luyện hóa Hồ Vương huyết, tu vi liền sẽ phóng đại, đơn giản như vậy lý do còn cần ta giải thích quá nhiều sao? Kia là ai nói cho ngươi Hồ Vương huyết tại trên người chúng ta? Lâu Lan thu hồi nụ cười, hai con mắt thật chặt nhìn qua ta, chậm rãi phun ra ba chữ. Hồ Linh Quan mặc dù sớm có tâm lý hay, có thể nghe tới cái này tên quen thuộc về sau, lòng ta vẫn là phanh 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 gấp nhảy mấy lần, khỏe miệng ta khẽ run lên, Hồ Linh Quan ở nơi nào? Lâu Lan lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong một phòng khác, kia trong phòng đèn cũng sáng lên, một hồi khàn khàn tiếng cười vui từ bên trong truyền ra, bên trong còn kèm theo nữ tử trêu chọc, ta vểnh thai cẩn thận nghe xong, đích thật là âm thanh của Tam Thúc. Tam Thúc? Ta đối với gian phòng kia hô lớn một tiếng, bên trong tiếng cười đùa lập tức ngừng lại, cả gian trà lâu biến lặng ngắt như tờ. Thấy tình huống như vậy, ta lúc này lấy ra một cái đồng đinh, chiếu vào lầu hai cửa gian phòng liền đánh tới. Ta muốn mở cửa phòng nhìn xem người ở bên trong đến cùng có phải hay không Tam Thúc. Lúc này, một đạo hồng sắc mị ảnh bỗng nhiên theo góc tường treo rèm trong phòng thoát ra bay thẳng lầu 2, ngay tại đồng đinh muốn đánh trên cửa trong nháy mắt, màu đỏ mị ảnh khẽ vây ống tay áo trực tiếp đem đồng đinh đánh bay ra ngoài. Người này đang là trước kia cho chúng ta bưng trà hồng sam nữ tử, nàng đối ta nhẹ nhàng cười một tiếng, Hồ công tử mặc dù là khách, nhưng cũng muốn thủ ta Phong Thanh Trạch quy củ a. Chỉ bằng nàng vừa rồi ra tay, ta liền nhìn ra nàng ít nhất là tu vi lệ quỷ, con mắt của Lâu Lan có hơi hơi lập, Minh Sương nói không sai, Hồ công tử là khách, chúng ta đã hiện ra tương đối thành ý. Kế tiếp liền phải nhìn ngươi là có hay không có thành ý. Một mực không lên tiếng, một thanh bỗng nhiên mở miệng, như thế nào thành ý? Hồ Vương huyết tại trong cơ thể ta bản nhân đã đến, đây chính là chúng ta lớn nhất thành ý, mà ngươi chỉ là để chúng ta nghe được hồ linh quan cùng âm thanh của Trương Lương thần mà thôi, không thấy một thân, cái này làm sao tính là thành ý? Lâu Lan sững sờ, tốt một Trương Linh răng lợi răng miệng, đã như vậy vậy thì nói chuyện, nàng nhẹ nhàng vùi tay, cơ hồ cũng ngay lúc đó, trên đỉnh đầu chuyển đến kéo kẹt một tiếng khai môn động tĩnh, ngay sau đó một bóng người theo trong môn vượt bay ra. Ta tập trung nhìn vào, lập tức vung ra câu hồn tỏa quấn lấy người kia, sau đó dụng lực kéo trở về, liền đem hắn lôi đến trước người, ta thuận thế đem người này đặt nằm dưới đất, tập trung nhìn vào, chính là Trương Lương thần hồn phách. Chỉ thấy hắn hai mắt đục ngầu, khoe miệng mang theo một vẻ quỷ dị đến nụ cười, chỗ mi tâm ngưng tụ một đoàn hắc khí, ta đưa tay ấn xuống hắn quỷ môn tĩnh tâm cảm giác chỉ chốc lát. Dương khí tán loạn, cũng may hồn phách trên là hoàn hảo, đây là thải tinh nữ gây nên. Tựa như là vì nghiệm chứng lời ta nói, theo trước đó Trương Lương thần bay ra trong phòng, lập tức liền bay ra hai đạo nữ tử thân ảnh, toàn đều mặc xanh xanh đỏ đỏ tơ lụa trường sam. Ngoài ý muốn chính là, lúc này Lâu Lan có chút há miệng ra, kia hai cái thải tinh nữ lập tức hóa thành hai sợi hắc khí chui vào trong miệng của nàng. Hồ công tử, Trương Lương thần đã trả lại cùng ngươi, hồ linh quan chính là tu vi không tầm thường pháp sư, hắn nhưng là chúng ta thượng khách, cho nên ngươi không cần nóng lòng gặp hắn, vẫn là câu nói kia, chỉ cần giao ra hồ bơm huyết, các ngươi liền có thể đoàn tụ. Ta không có trả lời, chỉ là dùng một chương cố hồn phù đem Trương Lương thần hồn phách tu vào. Mục Thanh đi vào bên cạnh ta thấp giọng hỏi một câu, làm sao bây giờ? Ta một bên nhìn chằm chằm Lâu Lan một bên nhỏ giọng trả lời, sự tình có kỳ quặc, không thể tin nàng, ngươi trước đi xem một chút Tam Thúc đến cùng có hay không tại trên lầu trong phòng, ta đi đối phó Lâu Lan. Ấn Lâu Lan nhíu nhíu mày, hồ công tử, sự kiên nhẫn của ta thật là có hạn, các ngươi rốt cuộc muốn lề mề chậm chạp tới khi nào? Mục Thanh, ta bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, Mục Thanh lúc này đưa tay vung ra linh lung tiên cuốn lấy lầu hai thang lầu rào chắn, sau đó đứng dậy nhảy lên bên cạnh bàn gỗ dùng sức đi lên nhảy lên, trực tiếp xoay người lên lầu hai. Cái kia gọi Minh Sương nữ nhân áo đỏ biểu lộ biến đổi, lập tức người nhẹ nhàng đuổi theo. Hồ Nhiên, ngươi không tuân thủ quy tắc trò chơi. Lâu Lan trừng tròng mắt trách mắng. Hừ, bắt ta người, còn cùng ta nói chuyện gì quy tắc? Nói cho ngươi, quy tắc của ta mới là quy tắc. Vừa mới nói xong, ta liền rút ra câu hồn tỏa vào tới. Lâu Lan hé miệng, hai đạo quỷ ảnh từ đó bay ra, chính là vừa rồi thải tinh nữ. Ta thiện tay vung vậy câu hồn tỏa, ba ba hai tiếng liền quất nát thải tinh nữ quỷ thân. Lâu Lan đối diện bay tới, ta thì là không tiến ngược lại thụt lùi, liên tiếp tối lui đến thông hướng hậu viện cửa gỗ trước, trở lại dùng câu hồn tỏa giúp ngăn cản đồng khóa. Ngươi muốn làm gì? Lâu Lan tiểu quát một tiếng, ta không có để ý nàng, mà là đẩy cửa tiến vào hậu viện. Ấn vào mí mắt chính là một chỗ trống trải mặt cỏ, bốn phía còn trồng không ít hoa cỏ, chỉ là những này hoa cỏ tất cả đều là màu đen, hơn nữa đều đang hướng ra bên ngoài tản ra quỷ khí. Mặc dù nghi hoặc, nhưng ta không để ý tới rất nhiều, phóng nhãn tìm kiếm quỷ sai nâng lên trước kia giếng. Lúc này, sau hai bỗng nhiên sinh phòng, quay đầu nhìn lại, Lâu Lan đã là người nhẹ nhàng mà tới, ta lách mình tới bên cạnh, một tay kết ấn chụp về phía mặt của nàng. Lâu Lan vứt bỏ thủy tụ rũi ra một cái tay như rắn hình loay hoay một chút, một cỗ quỷ khí trống rỗng ngưng tụ trong nháy mắt bọc lại ta phát ấn, đầu ngón tay lập tức truyền đến một cỗ gọn vỏ áp chế xương giống như đau. Long ta chìm xuống, lúc này biến hóa thủ ấn chấn khai quỷ khí, lúc này mới phát hiện ngón tay đã đỏ phát tím, phía trên xuất hiện đến không hết vết dạng, còn thiếu khuyết một khối da thịt, giống như là bị đao quét qua như thế. Tốt nồng quỷ khí. Ha ha. Hồ công tử, hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Nói giỡn ở giữa, Lâu Lan theo trong quần áo lấy ra một bàn tay kích cỡ tương đương người rơm, nhanh chóng đem theo trên tay của ta cắt đi khối kia da thịt nhét vào người rơm bên trong. Ta nói thầm một tiếng không ổn, vừa muốn đi ngăn cản, lại phát hiện thân thể của mình không động được. Chương 247, biến mất tận trốn, muốn mạng của ngươi. Chương 247, biến mất tận trốn, muốn mạng của ngươi. Ta phát hiện thân thể của mình không động được. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy bàn tay Lâu Lan mở ra, cái kia người rơm phiêu phủ ở lòng bàn tay của nàng bên trên, từng tia từng sợi quỷ khí giống dây thường như thế đem người rơm gắt gao cuốn lấy. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nàng vậy mà có thể dựa vào một cái người rơm liền phong bế hành động của ta, hơn nữa dạng này pháp thuật bình thường chỉ có pháp sư mới có thể thi triển, nàng một cái ác quỷ như thế nào hiểu được. Lâu Lan đắc ý dương lên đầu, đại pháp sư, nhục thân bị một cái quỷ khống chế cảm giác thế nào? Ta nhíu nhíu mày, thôi động khí tức trong người muốn xông ra trói buộc, lại phát hiện căn bản là vô dụng, ta có thể rõ ràng cảm giác được khí tức trong người hơi có sóng chấn động, liền sẽ lập tức bị khắc chế. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là tay chân của mình bị nàng gắt gao khống trụ. Lâu Lan giống như là nhìn ra ta dãy rủa, khinh thường cười cười, đại pháp sư, đừng uổng phí sức lực, mặc dù chúng ta chỉ đã gặp mặt hai lần, nhưng là ta đối với ngươi có thể rõ như lòng bàn tay. Ngươi làm sao có thể đối ta rõ như lòng bàn tay? Ta theo hiện đại đi vào dân quốc bất quá một tháng, bởi vì nàng một cái dân quốc thời kỳ ác quỷ căn bản cũng không có thể hiểu ta, trừ phi. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt lạnh lấy hỏi, có người chỉ điểm ngươi? Ha ha, xem ra ngươi còn không tính ngu dốt. Là ai? Vừa hỏi ra hai chữ này, ta liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là vội vàng dương mắt nhìn một cái phong thanh trạch lầu hai. Lúc này lầu hai chỉ có một cái cửa gỗ lộ ra yếu ớt quang, chính là Tam Thúc chỗ cái kia phòng. Tại thế gian này, hiểu rõ ta nhất người không ai qua được Tam Thúc, ta cái này một thân pháp thuật đều là học được từ lão nhân gia ông ta. Nếu là có người nói cho Lâu Lan nhược điểm của ta, trừ Tam Thúc ra, ta nghĩ không ra cái khác bất luận kẻ nào. Mục Thanh gặp nguy hiểm. Ý nghĩ này phản xạ có điều kiện tính tại trong óc của ta chợt lóe lên, nàng trước đó đi lầu 2 dò xét trong phòng tình huống, có thể cho đến bây giờ phong thanh trạch bên trong vẫn là yên lặng, cái này thật sự là có chút kỳ quặc. Không biết do vì cái gì, ta cảm thấy trong phòng kia bất kể có phải hay không là Tam Thúc, Mục Thanh đều sẽ có bất trắc. Vừa nghĩ đến đây, ta liền đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cỗ mùi máu tươi ở trong miệng nhanh chóng tràn ngập, ta mắt thấy quanh quẩn tại người rơm quanh thân quỷ khí phốc một tiếng tản mất. Thân thể của ta cũng khẽ run lên, chi lúc trước cái loại này căng lên cảm giác lập tức biến mất. Ta tranh thủ thời gian nhanh chân chạy hướng phong thanh trạch cửa sau, vừa đi tới cửa, Lâu Lan liền người nhẹ nhàng ngăn khuất trước mặt của ta, nàng vẻ mặt âm trầm nhìn ta, nghĩ không ra vẫn là bị ngươi tránh thoát, bất quá đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Vừa mới nói xong, Lâu Lan liền phi thân hướng ta đánh tới, ta vung lên câu hồn tỏa chiếu vào đầu của nàng liền rút tới, Lâu Lan lách mình né qua, đồng thời từ đỉnh đầu lấy thêm một viên tiếp theo châm gài tóc, thật nhanh vây quanh phía sau của ta. Ta vội vàng trở lại, chỉ thấy nàng đã cầm châm gài tóc đâm về phía ta sau cái cổ. Ta lúc này triệt thoái phía sau một bước, một tay kết thành pháp ấn chụp về phía trán của nàng, Lâu Lan lại là quỷ mị cười một tiếng, một giây sau nàng đỗng nhiên hóa thành một sợi khói đen phốc một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Pháp ấn được không? Ta thu tay lại cảnh giác quan sát bốn phía lên. Tựa như là vì phối hợp nàng, đỉnh đầu mặt trăng vừa lúc bị một đám mây che lại, trong hậu viện treo mấy ngọn đèn lồng cũng đều nhao nhao dập tắt, bốn phía lập tức biến một mảnh đen như mực. Ta vừa quan sát, một bên ngẩng đầu quan sát lầu hai gian phòng kia, phát hiện trong phòng đèn cũng đều diện, cả tòa phong thanh trạch dường như trong phút chốc biến thành một tòa không trạch, chỉ còn lại ta một người. Vừa rồi cùng Lâu Lan đấu pháp thời điểm, ta một mực tại tìm kiếm quỷ sai trong miệng trước kia giếng, nhưng là cũng không có phát hiện, dưới mắt lầu hai tình huống không rõ, ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, ta liền tỉnh bơ chậm rãi hướng về sau cửa thối lui. Đại pháp sư, ngươi đừng đi a, bỗng nhiên, thanh âm của một nữ tử từ phía sau truyền đến, lỗ tai ta khẽ động, lấy ra ngũ đế tiền trở lại liền đánh, liền nghe ba một thanh âm vang lên, ngũ đế tiền thật nhanh đánh chắp sau lưng trên tường, ép căn bản không hề người. Ha ha, ngươi tìm đến ta nha, thanh âm lần nữa truyền đến, vẫn tại sau lưng, ta vừa muốn quay người, trên cổ đột nhiên truyền đến một hồi đau như bị kim châm, ta dùng tay sờ một cái, làn da lạnh buốt nhói nhói, giống như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cào một chút. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng theo vết thương tiến vào thể nội quỷ khí thật là không ít. Đại pháp sư, liền để ta đem ngươi thịt trên người một chút xíu xé xuống đây đi, xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, ta trước người quần áo trong nháy mắt bị xé rách ra một đạo vết nước, năm đạo màu đen vết chảo xuất hiện tại ngực, năm đạo vết chảo chính là năm khối da thịt. Máu tươi theo vết thương một mực chảy xuống. Không chờ ta kịp phản ứng, phía sau lưng lại tới một chút, ngay sau đó là hai cái đùi, sau đó lại là trước ngực cùng phía sau lưng, chỉ thời gian trong nháy mắt, trên người của ta đã là thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ có quần áo rách rưới, càng là không ngừng chảy máu, thân thể của ta có chút run rẩy, có thể mặc dù như thế vẫn như cũ không nhìn thấy thân ảnh của Lâu Lan. Đại pháp sư, có phải hay không rất dễ chịu a? Ha ha, ta miễn cưỡng cười cười, ánh mắt hướng phía bên trái nhìn lại, kia là nàng phương hướng âm thanh chuyển tới, nghĩ không ra ngươi vẫn rất cho ta mặt mũi, vẫn luôn không có bắt mặt của ta, có phải hay không không nợ a? Như thế tuấn khuôn mặt, ta xác thực là không nỡ hủy đi, bất quá lúc này thanh âm của nàng lại là từ sau bên cạnh chuyển đến. Bất quá cái gì? Nếu như đại pháp sư vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, ta liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lần này, thanh âm đến từ bên phải. A, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục cái cô nương kia chủ động giao ra hồ vương huyết, ta liền thả các ngươi đi. Thanh âm lại chuyển đến phía trước. Lấy thực lực của các ngươi, cưỡng ép lấy ra hồ vương huyết cũng không phải là không có khả năng a. Đại pháp sư nói không sai, có thể cô nương kia tính tình quá bướng bỉnh, nếu như nàng hủy đi hồ vương huyết, chúng ta chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Nhưng bây giờ ngươi đã thua trận, chỉ cần ngươi ra mặt, ta tin tưởng cái cô nương kia tất nhiên sẽ đồng ý, mặc dù ta là quỷ, nhưng cũng là nữ nhân, nhìn ra được ở trong mắt nàng, mệnh của ngươi nhưng là muốn so hồ vương huyết trọng yếu được nhiều. Thế nào đại pháp sư? Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ta không nói gì, mà là âm thầm nói thầm, trái, sau, phải, trước, trái, sau. Thì ra là thế. Ta tỉnh mơ đem bàn tay tiến ba lô, đồng thời nói rằng, không cần suy tính, ta đã nghĩ kỹ. Muốn tốt cái gì? Lần này thanh âm đến từ bên phải, ta mỉm cười, tự nhiên là nghĩ kỹ. Muốn mạng của ngươi. Vừa mới nói xong, ta đột nhiên xuất ra một mặt thanh đồng kính, dùng dính đầy máu tay tại trên mặt kính họa hạ một đạo huyết phù, tiếp lấy chiếu hướng về phía ta ngay phía trước, phá. Vừa mới nói xong, một vệt kim quang theo mặt kính bắn ra, phốc một tiếng đánh vào thứ gì trên thân, toát ra một cỗ khói đen. A! Theo một tiếng hét thảm, một đạo bóng trắng xuất hiện ở ta đối diện, ta lần nữa cầm lấy thanh đồng kính, miệng quát, sắc máu không già, máu phá không lưu, người thấy ta lo, quỷ thấy ta sầu. Phá. Chương 248, thi hồn chu, băng tẩm tia. Chương 248, thi hồn chu, băng tẩm tia. Sắc máu không già, máu phá không lưu, người thấy ta lo, quỷ thấy ta sầu. Phá. Chú ngữ đọc xong, trên thanh đồng kính huyết sắc phủ văn bỗng nhiên sáng lên, thoáng chốc bắn ra một đạo huyết quang, thẳng đánh Lâu Lan cái chán. Bởi vì vừa rồi đã bị kim quang đánh xuyên qua phần bụng, đã thụ thương, Lâu Lan căn bản là đến không tránh né, có thể nàng vẫn là kinh hoàng tránh ra một bước. Liền nghe phanh một tiếng vang trầm, huyết quang xuyên thủng vai trái của nàng, Lâu Lan kêu thảm một tiếng, quỷ thân lúc này bên cạnh hất bay ra ngoài. Ngươi vừa rồi cố ý nói chuyện với ta, là vì xác định phương vị của ta. Nằm dưới đất, Lâu Lan vẻ mặt oán giận nhìn ta. Ta hơi hơi hoạt động một chút tứ chi, mặc dù da thịt bị nàng chảo thương không ít, bất quá vẫn là không cách nào ảnh hưởng ta bình thường hành động. Ta đi vào trước mặt nàng, túi đầu nhìn xuống nàng, ta thừa nhận, tại gặp phải ác quỷ ở trong, ngươi ẩn trốn chi thuật đích thật là thượng thừa, hơi bất lưu thần thật là có khả năng bị ngươi chơi chết. Nói đến đây, ta dùng ngón tay chỉ đầu của mình, bất quá đấu pháp không đơn thuần là muốn đấu tu vi cùng thủ đoạn, càng phải đấu đầu óc. Tu vi của ngươi không tệ, có ít nhất đỉnh cấp đạo hạnh của lệ quỷ, chính là quá tự tin. Ta cũng không có nói lung tung, mặc dù Lâu Lan thủ đoạn không tệ, nhưng là ngạnh thực lực vẫn là chênh lệch cùng Quỷ Động Tần Minh, nghĩ tới đây, ta liền lấy ra một trương linh phủ.
"Ngươi, ngươi muốn thế nào?"
Trên mặt Lâu Lan lần thứ nhất xuất hiện thần sắc khẩn trương, ta đang muốn nói chuyện, từ cửa sau bỗng nhiên xông tới một bóng người, ta cảnh giác xem xét, lại là Mục Thanh.
"Tiểu Nhiên, ngươi thế nào?"
Mục Thanh bước nhanh tới, có lẽ là nhìn thấy ta trên thân tất cả đều là vết nứt, sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt.
"Ta không sao nhi, đều là chút bị thương ngoài da, lầu hai tình huống thế nào?"
Mục Thanh nhìn một chút ngã xuống đất Lâu Lan, kia là ở giữa phòng chống tử, Tam Thúc không ở bên trong, ta nhíu nhíu mày, đem trong tay linh phủ tại trước mặt Lâu Lan lung lay ba lắc, nói cho ta, hồ linh quan là chuyện gì xảy ra?
Hắn ở đâu?
Ha ha, Lâu Lan há mồm cười vài tiếng, đại pháp sư, ngươi không cần lại tìm hồ linh quan, hắn đã đi đi.
Đi đâu?
Lúc trước hắn vì sao lại cùng với ngươi?
Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Ta cùng Mục Thanh liếc nhau một cái, tốt.
Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tất cả đều là tình hình thực tế, ta có thể giữ lại một mạng.
Nghe xong lời này, sắc mặt Lâu Lan đột nhiên biến nghiêm túc lên, hồ linh quan bí mật liền khắc vào trên lưng của ta, các ngươi cố gắng xem một chút đi.
Nói chuyện, Lâu Lan chậm rãi xoay người, đem lụa trắng trường sam chốc ra, lộ ra tóc dài hạ trắng bệnh phía sau lưng, ta cùng Mục Thanh cùng một chỗ cúi đầu nhìn lại, lại là cái gì cũng không thấy được.
Ta nhíu nhíu mày, phần lưng của ngươi cái gì cũng không có a.
Đại pháp sư, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta cùng Mục Thanh lần nữa cúi đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy nguyên bản trắng bệnh phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một khối nhỏ hình tròn đốm đen, cái này đốm đen nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay, cũng không có mấy giây liền lan tràn tới lớn chừng cái trứng gà.
Đây là ta không kịp nói dứt lời, liền phát hiện khối này đốm đen bỗng nhiên rung động mấy cái, giống như là một cái đĩa thịt, ngay sau đó liền xuất hiện một đạo tinh tế vết rạn, một giây sau vết rạn đột nhiên mở ra, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống.
Đây là
ánh mắt, nhất định phải cẩn thận con mắt của Lâu Lan.
Kim Bảo Nam cùng vị sai nhắc nhở lập tức ở trong đầu của ta về băng lên, cơ hồ cũng ngay lúc đó, theo kia buồn nôn đĩa thịt trong mắt đột nhiên bay ra một cái thứ gì, tốc độ cực nhanh.
Mà tại lúc này, bên cạnh Mục Thanh một tay lấy ta đẩy ra, kia bay ra ngoài đồ vật vừa vặn rơi vào trên trán của nàng, đột nhiên xem xét giống như là một cái toàn thân màu đỏ côn trùng.
Mục Thanh,
ta hô to một tiếng, vội vàng chạy tới, mong muốn giúp nàng đem trên trán đồ vật lấy xuống, cũng không biết vì cái gì, lúc này Mục Thanh bỗng nhiên giống như là biến thành người khác, hai mắt vô thần đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đôi môi đỏ thắm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến thành màu xanh đen.
Ta biết cái này nhất định là trên trán côn trùng giở trò quỷ, liền đưa tay đi bắt vật kia, kết quả vụ một hồi, thân thể của Mục Thanh liền kịch liệt run run một chút.
Lúc này ta mới phát hiện, theo kia côn trùng thể nội vươn đếm không hết xúc tu, những cái kia xúc tu tất cả đều đâm vào Mục Thanh cái trán da thịt bên trong, giống như là dài ở cùng nhau, căn bản là bắt không được đến.
Mà Mục Thanh đôi môi cơ hồ biến thành màu đen.
Gặp tình hình này, ta vội vàng lấy ra một cái đồng đinh, "Mục Thanh,
ngươi kiên nhẫn một chút, ta cái này giúp ngươi đem cái này buồn nôn đồ vật lựa đi ra."
Nói xong, ta liền dùng đồng đinh nhắm ngay cái kia còn đang ngọ nghệ côn trùng.
"Đại pháp sư, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động."
Vừa nghe đến thanh âm này, lòng ta liền chìm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâu Lan vẻ mặt đủ cười quỷ quệt nhìn ta.
"Kia là thi hồn chu, 10 năm khả năng nuôi ra một cái, thứ này chỉ cần đào tại sống trên thân người, liền có thể sẽ theo thể nội phóng xuất ra tơ nhện, những này tơ nhện sẽ tiến vào sống trong thân thể trực tiếp ôm lấy hồn phách của nàng, đồng thời chậm chạp phóng thích có thi độc thi khí, ngươi nếu là hành động thiếu suy nghĩ chọc giận thi hồn chu, nó liền có thể tại trong khoảnh khắc đem thể nội toàn bộ thi độc phóng thích, cái này mỹ nhân nhi liền sẽ lập tức hóa vì một con hoạt thi, đến
lúc đó,
hắc hắc, coi như ngươi tu vi lại cao hơn cũng là chuyện vô bổ."
Ta siết chặt nắm đấm, nhìn xem sắc mặt không ngừng biến thành màu đen Mục Thanh, cắn răng hỏi, "Ngươi muốn thế nào?"
Lâu Lan từ dưới đất bò dậy, từ khi phần lưng của nàng mọc ra béo thịt ánh mắt sau, eo của nàng dường như liền không thẳng lên được, chỉ có thể quẳng lưng đi đến trước mặt ta, rất đơn giản.
"Ngươi chỉ cần theo trong cơ thể nàng đem Hổ Vương huyết lấy ra, ta liền để thi hồn chu thả nàng."
"Ngươi muốn Hổ Vương huyết đến cùng là vì cái gì?"
"Đừng nghĩ dùng cái gì tăng cao tu vi lý do qua loa tắc trách ta, ta biết tuyệt đối không chỉ là bởi vì có thể tăng cao tu vi đơn giản như vậy."
Lâu Lan liều mạng ngẩng đầu lên nhìn ta, "Cái này Hổ Vương huyết cũng không phải là cho ta, ta đều chỉ là vì có thể sống sót, tốt.
Đừng lãng phí thời gian nữa." Trầm thêm lời nói, nàng liền biến thành hoạt thi, đến lúc đó liền xem như đại la thần tiên đến cũng không được cứu.
Ta hít sâu một hơi, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ Mục Thanh phần bụng, so sánh với Mục Thanh, Hổ Vương huyết căn bản cũng không trọng yếu.
Nhưng vào lúc này, một cái màu trắng côn trùng đống nhiên theo trên người Mục Thanh bỏ tới trên mặt của nàng, là một cái tạm, Bạch Hàn.
"Mục Thanh giao cho ta, ngươi mau giết nữ nhân này."
Bạch Hàn đống nhiên đối ta nói một câu, sau đó liền phun ra tơ tạm thật chặt bao lấy cái kia thi hồn chu. Thi hồn chu liều mạng vặn bẹo dãy rủa, nhưng căn bản liền không cách nào tránh thoát tơ tạm, mà sắc mặt Mục Thanh cũng bắt đầu có chỗ ấm lại.
Ta trong lòng hơi động, không để ý tới suy nghĩ nhiều, quay người liền rút ra xích lân kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Lan.
"Không, không có khả năng."
Lâu Lan gào thét một tiếng, quay đầu hướng hậu viện góc tường bỏ chạy, ta nhíu nhíu mày, không có nóng lòng muốn mệnh của nàng, mà là đi sát phía sau của nàng.
Chương 249, lưỡng kiếp tam hộ pháp chương 249, lưỡng kiếp tam hộ pháp, ta theo sát sau lưng Lâu Lan, muốn nhìn một chút nàng trốn hướng chỗ nào.
Đuổi theo ra không bao xa, chỉ thấy nàng chui vào góc tường dưới một cái trong lỗ đen, ta nhanh đi mấy bước chạy lên trước, cúi đầu xem xét, phát hiện đây là một cái giếng.
Hẳn là quỷ sai trong miệng nói chiếc kia giếng, có thể kỳ quái là miệng giếng này có chút đặc biệt.
Miệng giếng rất lớn, một nửa của nó tại hậu viện, một nửa kia thì là tại bên ngoài viện, ở giữa bị lấp kín tường biệt cách.
Ta cúi đầu nhìn một chút, xuống giếng đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá có thể xác định chính là phía dưới không có nước, hẳn là một ngụm cô tình. Ta nhóm lửa phù lửa ném xuống dưới, phù lửa phiêu phiêu đãng đãng chậm rãi rơi xuống, nhờ ánh lửa ta phát hiện trên vách giếng đánh lấy thiết hoàn, có phải là vì thuận tiện ra vào, qua một hồi lâu phù lửa mới dập tắt, giải thích rõ miệng giếng này tương đối sâu. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Thanh, phát hiện nàng đã bị hóa thành hình người Bạch Hàn nâng tới một bên, trên trán mặc dù có vết máu, nhưng là cái kia buồn nôn thi hồn chú đã không thấy. Nha đầu này thật đúng là thật sự có tài, ta nhịn không được tán thưởng một câu, trông thấy Mộc Thanh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, ta cũng liền không có nỗi lo về sau, huống hồ dùng không trong chốc lát, Hoa Lâm liền sẽ chạy tới. Nghĩ tới đây, ta liền xoay người hạ giếng, theo trên vách giếng thiết hoàn một chút xíu bỏ xuống dưới. Mặc dù là miệng cô tỉnh, nhưng là xuống giếng vẫn là mười phần âm lãnh, ta đốt một điếu hương nến chiếu sáng, nhìn một chút đối diện vách giếng, đối diện vách giếng đối ứng là viện bên ngoài tường miệng giếng. Bất quá dường như không có chỗ đặc biệt gì, lại đi xuống bò lên mấy phút, cuối cùng đã tới đáy giếng, kết quả lại là để cho ta sửng sở, miệng giếng hạ vách giếng vần quanh, cũng không có cái khác thông đạo, chính là một ngụm bình thường cô tỉnh. Chẳng lẽ là ta ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức bò lên trên đối diện vách giếng, hướng tường viện cạnh ngoài miệng giếng bò lên. Mấy phút về sau, ta leo ra ngoài miệng giếng, quay đầu nhìn một cái, phía sau là phong thanh trạch hậu viện tường đây, ta đã ra khỏi phong thanh trạch. Mà ở trước mắt, khắp nơi đều là cao cỡ một người bụi cỏ bị đêm gió thổi qua lại lắc lư, hoa hoa tác hưởng, căn bản là không nhìn thấy phía trước tình huống. Cũng may trong bụi cỏ ở giữa có một đầu tiểu lộ, không biết rõ thông hướng nào. Ta trầm ngâm một lát, lấy ra hồng tiêu phấn hướng ra dương lên, hồng tiêu phấn phiêu phiêu sái sái rơi ở chung quanh bụi cỏ bên trên, lập tức tạo nên một cỗ gây mùi khói đen, mà đầu kia trên tiểu lộ lại là không có. Hừ, tâm nhãn cũng thật nhiều. Ta phủi tay không có đi hướng đầu kia tiểu lộ, mà là đã dẫm vào một người cao bụi cỏ, đi không bao xa liền phát hiện một chút nguyên bản mọc rất tốt xanh mơn mởn bụi cỏ bắt đầu biến thành đen. Ta tiến lên trước dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức cười lạnh một tiếng, theo biến thành màu đen bụi cỏ một đường đuổi tới. Đuổi đại khái cách xa trăm mét, chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến a một tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ ban đêm tĩnh mịch, để cho người ta không khỏi toàn thân run lên. Ta nhíu nhíu mày, đây là âm thanh của Lâu Lan. Ta tranh thủ thời gian theo thanh âm chạy tới, lại là gặp được một màn kinh người. Chỉ thấy Lâu Lan cong cong thân thể ngã xuống đất, quỷ trên người máu chảy ngang, quỷ khí tứ tán, toàn thân cũng là run thành một đoạn. Lại nhìn phần lưng của nàng đã là máu thịt bé bét, cái tiêu béo thịt ánh mắt cũng không thấy, xem bộ dáng là bị sống sờ sờ theo trong cơ thể nàng quét ra ngoài, quỷ thân bị làm bị thương loại tình trạng này, không bao lâu nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Ta một bên thận trọng tới gần nàng, vừa quan sát bốn phía, nhìn thấy ta đi tới, chỉ còn một mạch Lâu Lan chật vật từ dưới đất dương lên đầu, đem bàn tay hướng về phía ta, đại pháp sư, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Ta nhìn lướt qua nàng tàn phá quỷ thân, hồn thể như ẩn như hiện, ta nếu là dùng linh phụ tạm thời thu nàng, cũng là có thể làm cho nàng miễn cưỡng sống sót. Chỉ tiếc, muốn cho ta cứu ngươi có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta, hồ linh quan đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai mong muốn giết ngươi? Sự tình, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết lại thay đám người kia kiêng, bọn hắn coi ta là chó như thế sai sự, liền trách không được ta không vì bọn họ giữ bí mật. Bất quá ngươi đến làm cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi, nếu không ta là sẽ không tin tưởng ngươi. Ta không nói nhảm, trực tiếp tại trên trán nàng dán một chương cô hồn phù, đồng thời đốt một điếu hương nến tiến tới trước mặt của nàng. Vừa nhìn thấy hương nến, Lâu Lan lập tức tiến lên trước tham lam hút lên. Chỉ mấy giây, liền đem một cây cánh tay phẩm chất hương nến hút xong. Có cố hồn phù giúp ngươi ổn định hồn phách, lại hút hương nến, trong thời gian ngắn ngươi là sẽ không có vấn đề. Hiện tại có thể nói a. Lâu Lan hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi mở miệng, có thể nàng nói ra câu nói đầu tiên liền để ta ngây ngẩn cả người. Đại pháp sư, ngươi cũng đã biết âm quan lưỡng kiếp tam hộ pháp. Lưỡng kiếp tam hộ pháp? Ta run lên hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, nghe nói âm quan chi chủ ngồi xuống có lưỡng kiếp tam hộ pháp, chính là trừ ngoài âm quan chi chủ, đạo hạnh mạnh nhất 6 người, đối ứng quỷ, yêu, thi, linh, người. Trong đó 2 kiếp là quỷ, yêu, tam hộ pháp là thi, linh, người, mà 2 kiếp địa vị cao hơn tại tam hộ pháp. Ha ha, Lâu Lan cười khan một tiếng, không hổ là đại pháp sư, quả nhiên hiểu rõ chu đáo cẩn thận. Âm dương lượng giới không ai thực sự được gặp âm quan chi chủ, cho nên liền không có người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ nói kia 2 kiếp liền không phải bình thường tà vật có thể so sánh. 2 kiếp bên trong quỷ có gần như đỉnh cấp tu vi quỷ vương, mà kia yêu cũng có được sánh vai đạo hạnh của yêu vương. Ta nghe được giật mình, đỉnh cấp quỷ vương tự không cần nhiều lời, là gần với quỷ khấu tồn tại. Yêu cấp bậc từ thấp đến cao có thể chia làm tiểu yêu, yêu, yêu thú, yêu tiên, yêu vương, mọi người đều biết cửu vi thiên hồ chính là yêu vương, mà 2 kiếp bên trong yêu vậy mà cũng có được đạo hạnh của yêu vương, đây quả thực làm cho người giận sôi. Chớ nói là yêu vương, cho dù là yêu tiên, gần trăm năm bên trong âm dương lượng giới cũng chỉ xuất hiện qua một cái. Đây vẫn chỉ là âm quan tương đối đột xuất mấy tên thực lực, bọn hắn phía dưới còn có bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, kia càng là không thể nào biết được. Nghĩ như thế, chắc không được trải qua nhiều năm như vậy, âm quan còn có thể bình yên vô sự tồn tại, thực lực như vậy sợ là nắm giữ đông đảo âm thần âm ti cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta lắc đầu, đem suy nghĩ túm trở về, nhìn chằm chằm Lâu Lan, ngươi là người của âm quan. Lâu Lan đau thương cười một tiếng, ta chẳng qua là âm quan một cái mặc cho người định đoạt Lâu La mà thôi. Địa vị liền tần mình so ra kém cái này cùng hồ linh quan có thật quan hệ. Ta hỏi ngươi chính là chuyện của hồ linh quan. Ha ha. Đại pháp sư, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hồ linh quan chính là Lâu Lan, lời của ngươi nhiều lắm. Một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên cắt ngang nàng, sắc mặt Lâu Lan giật mình, lúc này hoảng sợ hướng ta hô, đại pháp sư, cứu ta, nhanh. A. Nói còn chưa dứt lời, nàng quỷ thân liền phanh một tiếng phát nổ, ta nhanh chóng đứng dậy né qua một bên, quay đầu nhìn về phía đối diện. chỉ thấy một bóng người theo trong bụi cỏ chậm rãi đi ra. Ta nắm chặt bên hông câu hồn tỏa, khóe miệng hơi cong một chút, chính chủ. Cuối cùng là hiện thân bóng người kia đi vào ta đối diện, chậm rãi mở miệng, nhân gian pháp sư, ngươi nuốt lời chương 250, cường đại áo đen tà vật. Chương 250, cường đại áo đen tà vật. Nhân gian pháp sư, ngươi nuốt lời ta đánh giá người trước mắt, hắn người mặc một bộ trường sam màu đen, tóc thật dài tản mát tại sau lưng, bên hông một đầu màu đỏ dây lụa bị gió đêm thổi qua lại bay múa. Lại nhìn mặt hắn, âm trầm mà cương nghị, mi tâm một cái nguyệt nha hình ấn ký càng dễ thấy, chậm nhìn đi lên, trầm ổn bên trong mang theo âm tàn. Mấu chốt nhất là theo trong cơ thể hắn tràn ra tới khí tức có chút để cho người ta nhìn không thấu, ta lại nhất thời nhìn không ra bản chất của hắn, tóm lại không phải người sống, hơn nữa âm quan chi vận. Trên người hắn áo đen đủ để chứng minh hắn tại âm quan địa vị viễn siêu quỷ động tần minh. Một loạt suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta thoáng qua cười cười, ta thế nào nuốt lời. Lâu Lan đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ngươi, nhưng ngươi không có bản sự cứu được nàng, cái này chẳng lẽ không phải nuốt lời à? Hắn giọng nói chuyện cực kỳ ngạo mạn, ta tự nhiên là nghe được hắn ý ở ngoài lời. Ta có nói qua muốn cứu nàng sao? Dùng cố hồn phù cùng hương đến giúp nàng trì hoãn hồn phi phách tán giờ, đây đã là ta ân tứ lớn lao, còn muốn thế nào? Huống hồ nàng cuối cùng cũng không có hoàn toàn trả lời vấn đề của ta, ta từ phía sau rút ra xích lân kiếm, nói tiếp, như vậy thì từ ngươi thay thế nàng trả lời à? Ha ha, nam tử lắc đầu cười cười, ta Chử Phong đặt mình vào âm quan, đã trên trăm năm chưa từng đặt chân dương gian, nghĩ không ra sẽ xuất hiện giống như ngươi không biết trời cao đất rộng nhân gian pháp sư sư mình, làm gì cùng hắn nói nhảm? Dứt khoát trực tiếp giết hắn. Một nữ tử theo trong bụi cỏ chậm rãi đi ra, ta tập trung nhìn vào, nữ nhân này người mặc một bộ áo tím, trên trán cũng có một cái nguyệt nha hình ấn ký, nghĩ đến là so Chử Phong thấp một cái cấp bậc, bất quá cũng là có mấy phần tư sắc. Chử Phong quay đầu nhìn xem nữ tử, Khâu Vân, sao ngươi lại tới đây? Được gọi là Khâu Vân nữ tử mặt lạnh nhìn ta, sư phụ không yên lòng một mình ngươi, cho nên để cho ta tới xem một chút. Ha ha, chỉ là nhân gian pháp sư, chẳng lẽ ta còn không đối phó được sao? Sư phụ quá để cao hắn. Khâu Vân lại là cười cười, sư phụ không muốn tại dương gian lưu lại thời gian quá dài, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết hắn, sau đó lại đi lấy hổ vương huyết. Nghe đến đó, ta xem như minh bạch, nghĩ đến trước mắt sư minh muội cùng bọn hắn phía sau cái gọi là sư phụ mới là chủ sự sau màn, mà mục tiêu của bọn hắn chính là trong cơ thể một thanh hổ vương huyết. Hô, ta hít sâu một hơi, nhấc kiếm chỉ lấy Chử Phong, đừng kỳ kỳ quái quái, muốn động thủ liền tranh thủ thời gian. Hừ. Chử Phong lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên theo biến mất tại chỗ, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, liền đã đứng ở trước mặt của ta, chỉ thấy hắn nắm lấy một thanh toàn thân hiện ra huyết quang pháp kiếm, chiếu vào đầu của ta liền bổ xuống. Tâm thần ta run lên, trở tay rút kiếm vượt lên đỉnh đầu, hai thanh mũi kiếm đột nhiên vừa va chạm, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Để cho ta không nghĩ tới chính là, Chử Phong khí lực lớn, xích lân kiếm trực tiếp bị ép tới đầu vai của ta, lại thả hướng xuống một chút, liền sẽ bổ tới bờ vai của ta. Chử Phong cười tà, liền chút bản lĩnh này. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên bung ra một cái tay mãnh kích hướng lồng ngực của ta. Ta dưới chân sau sai một bước, hiện lên công kích của hắn, đồng thời lùn người xuống, đem xích lân kiếm rút ra, cấp tốc quét ngang hướng eo của hắn bụng. Chử Phong quỷ mị rời hướng về sau lướt tới, tránh thoát xích lân kiếm, chỉ thấy hắn đem pháp kiếm ném giữa không trung, pháp kiếm lơ lửng cùng đỉnh đầu của ta. Một giây sau trên mũi kiếm bỗng nhiên chui ra một cỗ nồng đậm màu đỏ khí tức. Hoán khí. Ta kinh ngạc một tiếng, chỉ thấy kia màu đỏ hoán khí nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa sen màu máu, hoa sen xoay chuyển thẳng xuống dưới, chiếu vào ta quay đầu đập tới. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng thân ở hoa sen kia phía dưới, ta cảm giác từ đầu đến chân da thịt đều tại bị một loại lực lượng vô hình xé rách lấy, cỗ lực lượng kia mười phần cường hành, ta tin tưởng không dùng đến vài giây đồng hồ, nhục thể của ta chắc chắn bị xé nát ấy. Vừa nghĩ đến đây, ta cấp tốc lấy ra Đô Thiên Sát Quỷ ấn, ấn mặt hướng bên trên bước ra ngoài, Đô Thiên Đại Pháp Vương, mời đi ra chân tăng. Phá. Theo một tiếng gào to, ta hai tay kết ấn, Đô Thiên Sát Quỷ ấn lập tức biến thành một phương lớn ấn, quả thực là kéo lại chìm xuống huyết liên. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Chử Phong khinh thường cười cười, lập tức dương vung tay lên, huyết liên lập tức lại tăng lên mười mấy phần lực đạo. Ấn. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, thuận thế biến hóa thủ ấn, ra chỉ lấy Đô Thiên Sát Quỷ ấn khu tả chi lực. Hai cỗ lực lượng bất phân thắng bại, tạo thành giằng co, huyết liên mặc dù là toán khí biến thành, kỳ thực là kia thanh huyết kiếm uy lực chuyển hóa, nói trắng ra là đây cũng là Đô Thiên Sát Quỷ ấn cùng huyết kiếm giằng co. Sư Minh, xem ra sư phụ nói không sai, cái này nhân gian pháp sư quả nhiên không thể coi thường. Một bên quan chiến Khâu Vân dùng một loại nghiền ngẫm ngựa khí nói rằng. Sát mặt Chử Phong phát lạnh, ngươi quá để cao hắn. Nói xong, Chử Phong đỗng nhiên người nhẹ nhàng mà lên, lại đạp không giẫm tại huyết liên phía trên, chỉ thấy hắn hai con mắt đỗng nhiên bắn ra hai xóa huyết quang, huyết kiếm lập tức phát ra ông một tiếng kiếm minh, tràn ra toán khí so trước đó nồng nặc không ít. Huyết liên lập tức so trước đó tăng lên gấp bội, ta lập tức cảm thấy hai chân run nhẹ nhẹ, tiếp nhận áp lực so trước đó không biết rõ mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Trong lòng ta kinh ngạc, cái này Chử Phong lại còn giữ lại có dư lực, thân mặc hắc ý âm quan tà vật quả nhiên khó đối phó. Lúc này, đỉnh đầu Đô Thiên Sát Quỷ ấn cơ hồ bị huyết liên hoàn toàn bao khóa áp chế, đã là lão đạo muốn ngã không chịu nổi phụ trọng, loại kia toàn thân bị xé nứt cảm giác lần nữa tập lạ xong toàn thân. Gặp tình hình này, ta cố nén rút ra một cái tay, cắn nát đầu ngón tay, dùng sức hướng ra hất lên, mấy giọt máu liền rơi vào ấn trên khuôn mặt, ta cấp tốc hóa ấn là trưởng dùng sức đi lên nâng lên một chút. Ấn trên người thần thú đế tính hai mắt đột nhiên sáng lên, Đô Thiên Sát Quỷ ấn liền mạnh mẽ lật quay tới, đem huyết liên hung hăng đập vào dưới thân, liền nghe phanh một thanh âm vang lên, huyết liên chia năm xẻ bảy hóa thành từng sợi màu đỏ khí tức phiêu tán không thấy hình bóng. Hô, ta thở hổn hển thu hồi quỷ ấn, ngẩng đầu nhìn lại, Trừ Phong chính nhất mặt âm trầm nhìn qua ta, xem ra hắn cũng không có gì đáng ngại. Nhân gian pháp sư, người tên là gì? Ta mỉm cười, Hồ Nhiên.
Tốt. Trừ Phong đoạn quát một tiếng, phi thân mà xuống một kiếm hướng ta đâm tới, dưới kiếm phong lôi cuốn lấy nồng đậm quỷ khí, ta trong lòng hơi động, rút ra câu hồn tỏa không chút nghĩ ngợi liền đánh ra ngoài. Một đầu xiềng xích tựa như ngăn cản ta. Trừ Phong huy kiếm đánh bay câu hồn tỏa, lần nữa hướng ta vọt tới. Mà lúc này, trong tay của ta ba tấm tử phù đã là đánh ra ngoài, trên trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu quỷ thần kinh, chư thần mặn thấy cúi đầu bái, ác sát gặp chi đi không ngừng. Phá. Vừa mới nói xong, ba đạo tử quang đồng thời phá phù mà ra trực kích Trừ Phong quỷ thân, Trừ Phong thân hình dừng lại, múa ra hai đạo kiếm hoa, quả thực là đánh tan hai đạo tử quang, có thể đạo thứ ba tử quang đã là bay đến trán của hắn. Phanh. Chương 251, đấu pháp. Kim thân La Hán chương 251, đấu pháp. Kim thân La Hán phanh. Nương theo lấy một thanh âm vang lên, đạo thứ ba tử quang cũng bị đánh tan, bất quá xuất thủ không phải Trừ Phong, mà là sư muội của hắn Khâu Vân. Ngay tại vừa rồi, Khâu Vân bỗng nhiên xông lại, giống nhau nắm lấy một thanh huyết kiếm chém vỡ tử quang, ba tấm tử phù trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Ta đầu tiên là sửng sở, sau đó cười lạnh nói, "A, âm quan áo đen tạm bật, không gì hơn cái này, tới cuối cùng vẫn là phải dựa vào sư muội cứu giúp." Sắc mặt Trừ Phong hết sức khó coi, "Sư muội, ai bảo ngươi xuất thủ?" Khâu Vân lại là trừng mắt liếc hắn một cái, "Sư minh, nếu không phải ta kịp thời ra tay, vừa rồi kia một chút ngươi liền thụ thương. Sư phụ phái chúng ta tới không phải để ngươi luận bàn đấu pháp, mà là cướp đoạt hồ vương huyết. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao?" "Hừ." Trừ Phong dùng cái mũi hừ một tiếng, "Ngươi quá lo lắng, cho dù ngươi không xuất thủ, hắn cũng không gây thương tổn được ta, bất quá ngươi cũng là nhắc nhở ta, vẫn là cướp đoạt hồ vương huyết quan trọng." Nói xong, hai người vậy mà mặc kệ ta, mà là quay người chạy thẳng phong thanh trạch. Ta nhíu mày, tiến tới một bước ngăn khuất trước người bọn họ, muốn tìm hồ vương huyết, chưa muốn hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Vớt xuống câu nói này, ta đột nhiên tiến lên, trong tay xích lân kiếm quét ngang mà ra, Trừ Phong cùng Khâu Vân lúc này tránh ra. Trừ Phong tức giận quát, "Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Chúng ta hảo tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi xác thực như thế không biết sống chết, đã như vậy, sư muội, vậy trước tiên giết cái pháp sư này, sau đó lại đi tìm hồ vương huyết không muộn." "Tốt." Khâu Vân lên tiếng, hai người phân biệt cầm trong tay huyết kiếm một trái một phải hướng ta công tới. Con mắt ta khẽ híp một cái, nhanh chóng tới gần Khâu Vân, vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy máu của nàng kiếm hướng về phía trước kéo một cái, cùng lúc đó, trở tay đem xích lân kiếm hướng Trừ Phong văng ra ngoài. Khâu Vân bị ta kéo đến trước người, ta một tay kết ấn chụp về phía mặt của nàng, sắc mặt Khâu Vân ném một cái trong miệng phun ra một ngụm vị khí ngăn cản phát ấn trong nháy mắt đập nát quỷ khí, mà Khâu Vân cũng thừa cơ bước ra trở ra. Mà một bên khác, Trừ Phong đánh bay xích lân kiếm lần nữa hướng ta đâm tới, trong miệng còn đang kêu gào, "Ngu xuẩn, liên tiếp thân pháp khí đều có thể bỏ qua, ngươi cái này là chuẩn bị đã chết rồi sao?" Vừa mới nói xong, máu của hắn kiếm đã đi tới lồng ngực của ta, ta nghiêng người hiện lên, đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy huyết kiếm mũi kiếm, tay trái lấy ra điều mẫu đại tiền đánh về phía lồng ngực của hắn. "Phá!" Điều mẫu đại tiền đột nhiên rung động, trong nháy mắt đem Trừ Phong chấn bay ra ngoài, mà lúc này, ta chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, nhìn lại, tay của Khâu Vân hung hăng đập vào lồng ngực của ta. Ta thân thể nhoáng một cái, phốc phun ra một đốm máu, xảo chính là cái này miệng máu vừa vặn phun tại Khâu Vân trắng non trên mặt. "Ngươi, ta giết ngươi." Khâu Vân như bị điên huy kiếm hướng ta bổ tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chư pháp, hoàn toàn chính là chút giận. Trước đó bị nàng đập một trường, ngực ta đau dữ dội, dưới chân khó tránh khỏi chậm một chút, mặc dù có thể tránh thoát công kích của nàng, nhưng lúc này nếu là Trừ Phong thừa cơ mà đến, vậy ta có thể liền thiệt thoái. Chỉ có trước hết giết Khâu Vân, khả năng chuyên tâm đối phó Trừ Phong. Vừa nghĩ đến đây, ta liền bước nhanh hướng tà chắc thả thối lui, vì tạm thời rời xa Trừ Phong, Khâu Vân lại là bất kể nhiều như vậy đuổi sát ta mà đến. "Ta giết ngươi." Khâu Vân kiều quát một tiếng, không ngừng mà hướng ta huy kiếm chém lung tung, ta thấy thời cơ đã đến, liền ra sức giơ lên câu hồn tỏa đem máu của nàng kiếm đánh bay, đồng thời đưa tay chụp về phía trán của nàng. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu vừa dài lại thô đổ vật đông nhiên cuốn lấy thân thể của ta, chăm chú kìm lại. "A." Ta lúc này kêu thảm một tiếng, lại phun ra một đốm máu. Túi đầu xem xét, lại là một đầu huyết hồng sắc đuôi rắn, mà cái này cái đuôi chính là tới từ Khâu Vân. Nàng lại là một cái xà yêu. Đây là ta vạn vạn không nghĩ tới, trước đó nàng vẫn luôn không có bại lộ khí tức của mình, ta cũng không có để ý nàng. Thô trọng đuôi răng quấn lấy ta, đem ta mang lên giữa không trung, Khâu Vân ngửa đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy hoán động. "Ngươi gọi Hồ Nhiên đúng không? Nghĩ không ra ngươi thật là có chút năng lực, lại đem ta dồn đến loại tình trạng này, đã ngươi trước đó làm được ta, ta thì quyết không thể để ngươi sống." "Ha ha," ta chợt bật cười, "nói đùa cái gì? Ta khi nào nhục nhã ngươi? Còn dám mạnh miệng?" Khâu Vân tức hổn hển giơ lên cái đuôi đột nhiên hướng dưới mặt đất hất lên, ta liền trùng điểm đệm xuống đất, cũng may không phải trước tiên rơi xuống đất, bằng không lần này đầy đủ muốn mệnh của ta, nhưng bây giờ ta cũng không tốt đến nơi đâu. Bị vừa té như vậy, ta xương cốt toàn thân cũng phải nát, nhất thời nửa khắc căn bản là không đứng dậy được, đồng thời cùng đôi này sư minh ngồi đấu pháp quả nhiên là có chút miễn cưỡng. Hiện tại xem ra, Trừ Phong có ít nhất trung đẳng tu vi quỷ thủ, mà Khâu Vân sợ là có đạo hạnh của đỉnh cấp yêu thú, mặc dù khoảng cách yêu tiên còn kém một chút, nhưng hai người cộng lại vậy thì không giống như vậy. "Tốt sư muội, không cần cùng hắn nhiều lời, hắn đánh tan Lâu Lan, lại cùng ngươi ta thay nhau đấu pháp, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong, tiểu tử này thật có chút đạo hạnh, tuyệt không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, hiện tại liền giết hắn." Khâu Vân không có đáp lời, mà là chậm rãi giơ lên cái đuôi, qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Ta phải từ từ tra tấn hắn ân."
Trừ Phong sững sờ, cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi, đã như vậy, vậy liền để ta tự tay chấm dứt hắn. Dứt lời, Trừ Phong quanh thân quỷ khí bốn phía mà ra, trong nháy mắt bọc lại huyết kiếm trong tay. An ta một kiếm. Hắn đoạn quát một tiếng, dương khí huyết kiếm mãnh đâm về lồng ngực của ta. Trong lòng ta trầm xuống, lúc này lấy ra một trương hắc phủ, chuẩn bị nên địch. Đúng lúc này, ta trước người bỗng nhiên trống rỗng thoáng hiện một vạch kim quang, sáng rõ con mắt ta đều không mở ra được. Làm kim quang tối lui sau, ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không biết lúc nào thời điểm trước người của ta bỗng nhiên xuất hiện một tôn kim thân La Hán, ngẩng đầu nhìn lại, chừng hơn trượng, Trừ Phong huyết kiếm bị cái này La Hán chặn. Làm sao lại? Trừ Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, muốn rút người ra mà đi, có thể kêu huyết kiếm đâm vào trên La Hán kim thân, căn bản là không rút ra được. A Di Đà Phật một tiếng niệm Phật từ phía sau vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Lâm khoanh chân ngồi phía sau của ta, hiển nhiên cái này La Hán kim thân chính là hắn cách làm mời đi ra. Ngươi lại ra, thế nào mới đến? Ta nhịn không được mắng một câu. Hoa Lâm trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi không phải nói nửa canh giờ không ra, ta mới có thể phát hiện thân sao? Ta còn trước thời hạn mấy phút đâu. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghe được một bên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh đã cùng Khâu Vân đấu ở cùng nhau, xem ra thi hồn chu đối nàng tạo thành tổn thương đã không có gì. Ngươi là ai? Làm sao có thể tu luyện ra kim thân La Hán? Trừ Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoa Lâm. Hoa Lâm không có trả lời, mà là không nhanh không chậm nói với ta nói, ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn theo giơ tay lên, liền theo trên trán của kim thân La Hán bắn ra một cái bạt tự, chiếu vào đầu của Trừ Phong quay đầu đập xuống. Chương 252, Nguyệt Phong đạo nhân chương 252, Nguyệt Phong đạo nhân một cái hiện ra kim quang Phật môn bạt tự theo kim thân La Hán cái trán bắn đi ra, hướng về đầu của Trừ Phong quay đầu nện xuống. Sắc mặt Trừ Phong kinh hãi, lúc này cầm kiếm hướng lên bung lên, quét ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang rắn rắn chắc chắc đánh vào trên vạn tự, có thể kia thế đại lực trầm vạn tự cũng chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó liền tiếp tục hướng xuống đập tới. Mặc dù chỉ là dừng lại, nhưng cũng cho Trừ Phong bứt ra cơ hội, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên, tốc độ khối vụn, nhưng cũng bị vạn tự nện vào một nửa quỷ thân. Phanh! Trừ Phong quanh thân lập tức tạo nên một cỗ khói bụi. Ân! Trừ Phong cắn răng rên khẽ một tiếng, chờ khói bụi tán đi về sau, hắn đã là quỳ một chân trên đất, chỉ thấy vai trái của hắn hoàn toàn bị đập mất, tựa như là bị đao đập tới dường như, quỷ máu giữ lại khắp nơi đều là. Có thể cứ việc dạng này, hắn vẫn là không có chịu thua, kéo lấy không chọn vẹn thân thể hùng tận trừng mắt Hoa Lâm, không thể không thừa nhận đích thật là tên hắn tử. May mắn hắn lẫn mất nhanh, kia một chút nếu làn đệm ở hắn quỷ môn, hiện tại đã hồn phi phách tán. Sú Hòa Thượng, là ta chủ quan, nếu không làm sao lại bị ngươi kim thân La Hán đả thương? Thấy Hoa Lâm nửa ngày không nói chuyện, ta hồ nghi quay đầu nhìn về phía hắn, đã thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, ngực thở phì phò rất lớn, trong miệng còn không ngừng thở hổn hển, mà lúc này kia kim thân La Hán tượng cũng biến mất không thấy. Ta vội vàng tiến lên bịt hắn, Tiểu Lâm tử, ngươi cái này tình huống gì a? Thế nào còn giết địch 1000 tự tổn 800 đâu? Hoa Lâm hơi hơi thở phào, ta luyện thành kim thân La Hán tướng bất quá mới mấy ngày mà thôi, cái này là lần đầu tiên sử dụng, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, sử dụng một lần cũng chỉ có thể duy trì mấy phút, ta cũng chỉ là muốn thử xem, nhìn xem uy lực thế nào, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Ta nhíu nhíu mày, đưa tay nắm lại hắn mạch môn cảm giác chỉ chốc lát, phát hiện thể nội khí tức toán loạn, đã đến hỗn loạn biên giới. Ta chậm rãi buông tay ra, trong lòng có chút xúc động, nhìn Hoa Lâm tình huống, sử dụng một lần kim thân La Hán tượng một cái giá lớn vẫn tương đối lớn. Tiểu tử ngươi đã không có luyện đến nhà làm gì miễn cưỡng sử dụng. Hoa Lâm không có trả lời, chỉ là lắc đầu cười cười, thật có lỗi, ta chạy tới hơi trễ. Ta giật mình, không nói thêm cái gì, quay đầu nhìn lại, Trừ Phong đã là nửa tàn phế, trên cơ bản không có lực sát thương gì, mà Mộc Thanh cũng dần dần chiếm thượng phong, Khâu Vân bắt đầu liên tục bại lui, Mộc Thanh từng bước ép sát chiêu chiêu chí mạng. Mộc Thanh không muốn hạ sát thủ, còn có lời muốn hỏi bọn hắn. Nghe xong lời này, Mộc Thanh liền thu hồi linh lung tiên thối lui đến bên cạnh ta, nàng đưa tay nhẹ nhàng giúp ta lau đi khóe miệng máu, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có chút hoảng hốt, dường như tại rất nhiều tình huống hạ, Mộc Thanh nói với ta câu nói đầu tiên đều là ngươi không có chuyện gì chứ. Ta lắc đầu, nhìn chằm chằm trán của nàng nhìn chỉ chốc lát, còn có chút thi hồn chu lưu lại vết ấn, cũng may không có lưu lại cái gì vết sẹo. Ba người chúng ta cùng một chỗ nhìn về phía Trừ Phong cùng Khâu Vân. Đối với Trừ Phong trọng thương, Khâu Vân dường như cũng không phải là rất để ý, nàng lúc này tóc đã bị Mộc Thanh đánh tán loạn không chịu nổi, có chút chật vật, nàng hận hận nhìn ta chằm chằm, hổ nhiên. Ta hôm nay nhận có đủ, ngày khác ta nhất định trả lại gấp đôi. A ta cười lạnh một tiếng, tiện tay theo trong ba lô xuất ra một nhanh vải đỏ ném cho nàng, bình thường đấu pháp sao là khuất đục không khuất đục, ta lại không đào y phục của ngươi, nếu là cảm thấy máu trên mặt để ngươi không thoải mái, cầm lấy đi lau lau liền tốt. Ngươi, Khâu Vân không có tiếp vải đỏ, trên mặt tức giận ngược lại là càng thêm hơn. Ta thật sự là không tâm tư lại nhìn nàng biểu diễn, thế là biểu lộ cũng lạnh xuống. Các ngươi sư minh muội thương thì thương tàn thì tàn, còn thế nào cùng ba người chúng ta người đấu? Bất quá chỉ muốn các ngươi trả lời ta một vấn đề, ta tự sẽ cân nhắc buông tha các ngươi. Trừ Phong cùng Khâu Vân tất cả đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn qua ta. Gặp tình hình này, ta liền tiếp theo mở miệng, trước đó ta đang hỏi Lâu Lan thời điểm, các ngươi bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang câu trả lời của nàng, hiện tại nàng đã hồn phi phách tán, vậy thì do các ngươi hai vị thay trả lời à, Hồ Linh Quan. Ở nơi nào? Hắn vì sao lại cùng các ngươi âm quan quấy cùng một chỗ? Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả ta đều cảm thấy có chút bó tay rồi, vấn đề này ta đã hỏi vô số lần, có thể mỗi tới thời điểm then chốt kiểu gì cũng sẽ bị không hiểu thấu chuyện cắt ngang, nhưng lần này, ta nhất định phải muốn biết rõ đáp án. Hồ Linh Quan cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trừ Phong mặt âm trầm hỏi. Cái này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần trả lời ta vừa rồi vấn đề.
Trừ Phong kéo lây không chọn bẹn quỷ thân chậm rãi đứng lên, trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thâm trầm nụ cười. Ngươi vội vã như vậy tại tìm hiểu chuyện của Hồ Linh Quan, có thể thấy được hắn đối ngươi phi thường trọng yếu, có thể ta hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi, ta muốn để ngươi dứt khoát sống ở hoang mang cùng mê hoặc bên trong không thể tự thoát ra được. Ta nhíu nhíu mày, như thế nói đến, ngươi thật sự là nhận biết Hồ Linh Quan, nhận biết thuận tiện, ta có 100 loại phương pháp để ngươi mở miệng. Nói, ta chậm rãi đi lên trước. Ha ha, Trừ Phong đỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhân gian pháp sư, các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn trên trán Nguyệt Nha ấn ký đột nhiên phát ra một vệt tú quang, Mục Thanh kéo lại tay của ta, cẩn thận, không muốn gần trước. Cùng lúc đó Khâu Vân trên trán Nguyệt Nha cũng phát sáng lên, ta lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, không biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Chỉ thấy hai người song song ngồi xếp bằng, hai tay trước người trùng điệp, đồng thời hai mắt nhắm lại, miệng thì thầm, cung thỉnh sư phụ giá lâm, cung thỉnh sư phụ giá lâm, cung thỉnh sư phụ giá lâm. Vừa mới nói xong, hai người trên trán Nguyệt Nha hình ấn ký càng thêm sáng tỏ. Cẩn thận, có thể là sư phụ của bọn hắn muốn tới. Sắc mặt Hoa Lâm ngưng trọng nhắc nhở một câu. Hai người các ngươi đổ vô dụng. Một cái trung khí 10 phần thanh âm chợt theo phía sau bọn họ truyền đến, ta lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người sau lưng trống rỗng xuất hiện một thân ảnh này 10 phần mờ mịt, giống như là cái bóng trong nước đồng dạng. Vài giây đồng hồ sau, lắc lư thân ảnh rốt cục biến giàu có lên, lại là một cái lão giả tóc trắng. Trên người lão giả này hất lên một bộ bạch bào, đỉnh đầu tóc trắng đâm thành búi tóc, tuyết trắng râu ria phiêu bay lả tả, trên mặt mặc dù hiện đầy nếp nhăn, nhưng là tinh khí thần chặt chẽ, cái trán cũng có một cái nguyệt tân ký. Đồ Nhi cùng nền sư phụ, Trừ Phong cùng Khâu Vân đi quỳ lạy lại lễ, có thể kia lão giả tóc trắng lại là mặt mũi tràn đầy không vui, chỉ là mấy cái nhân gian pháp sư đều không đối phó được, thật sự là dơ bẩn ta Nguyệt Phong đạo nhân danh hảo. Thì ra hắn gọi Nguyệt Phong đạo nhân, thật đúng là phong cách danh tự a, mặc dù hắn ngựa khí bình tĩnh, có thể Trừ Phong cùng Khâu Vân lại là quỳ không dám động, càng là không dám nói lời nào. Hồ Nhiên Nguyệt Phong đạo nhân kêu một tiếng tên của ta, ta đang muốn nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng giương lên cánh tay, trong tay liền xuất hiện một thanh phất trần. Phất trần khẽ vẫy, mang ra gió liền đem ba người chúng ta thổi đến liền lùi lại mấy bước, ta kinh ngạc nhìn hắn. Hoa Lâm càng là kinh ngạc nói rằng, thật mạnh quỷ khí. Nguyệt Phong đạo nhân có chút dương lên đầu, ánh mắt lập tức rơi trên thân Mục Thanh. Chương 253, Âm Huyết Thảo. Chương 253, Âm Huyết Thảo nha đầu, Hồ Vương huyết tại trong cơ thể của ngươi. Nguyệt Phong đạo nhân không lạnh không nhạt hỏi một câu. Sư phụ, ngay tại nữ nhân này thể nội, chỉ cần giết nàng liền có thể cầm tới Hồ Vương huyết. Khâu Vân không kịp chờ đợi đoạt lời nói. Nguyệt Phong đạo nhân không để ý tới nàng, mà là hướng về phía Mục Thanh tiếp tục hỏi, ngươi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là quan hệ như thế nào? Mục Thanh nhấc tay nắm chặt Linh Lung Tiên, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha, Nguyệt Phong đạo nhân vuốt vuốt hoa dâm râu ria, nhớ ngày đó, bần đạo cũng là cùng đời trước Cựu Vĩ Hồ Vương từng có gặp mặt một lần, nếu là nhìn tướng mạo, ngươi dường như cùng nàng không có quan hệ gì, mặc dù ngươi có thất vĩ đạo hạnh, bất quá tối đa cũng chỉ có thể coi là Hồ Vương người hầu mà thôi. Hắn không chỉ có nhường Mục Thanh sững sờ, càng làm cho ta giật nảy cả mình, cái này lao đồ vật vậy mà một cái liền có thể nhìn ra Mục Thanh là thất vĩ hồ, đủ để chứng minh đạo hạnh của hắn sâu không lường được. Ta đem Mục Thanh kéo đến sau lưng, ánh mắt của Nguyệt Phong đạo nhân tự nhiên mà vậy lại rơi vào trên người của ta. Hắn nhìn ta chằm chằm mặt đưa mắt nhìn một lát, nguyên bản lòng biểu lộ đống nhiên bắt đầu biến căng cứng. Hắn chậm rãi nhấc tay chỉ mặt của ta, tiểu tử, bần đạo nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt, giống ngươi lão cậu a. Làm càn, ngươi dám đối sư phụ ta dạng này nói chuyện. Trừ Phong nghiêm nghị quát. Nguyệt Phong đạo nhân cũng không sinh khí, hắn lắc đầu cười một tiếng. Từ xưa hạng người vô năng đều có một cái đặc điểm, đó chính là công phu miệng cao minh, bản sự không tốt, lại là lớn một trường tốt miệng. Tiểu tử, ngươi nói bần đạo giảng đúng hay không a? Ta cười cười, ngươi đây cũng là không có nói sai, nhưng là muốn nói công phu miệng, ta thật là so ra kém ngươi hai vị đồ nhi ngoan, trước đó hai cái vị này đều gạo dáng vẻ chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Bọn hắn đã là ngươi đồ nhi, xem ra công phu miệng cũng là sư thừa ngươi chỗ. Dựa theo đạo trưởng ngươi ăn cướp, ngươi ở chỗ này bên trong, ngươi hẳn là vô năng nhất người, ta. Nói không sai chứ? Nguyệt Phong đạo nhân đã rủ xuống khỏe mắt có hơi hơi lập, sau đó lại buông lòng xuống, ha ha. Vân đạo không phải xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng người, đã như vậy, vậy liền đành phải hạ mình cùng ba vị đấu một trận. Vừa mới nói xong, trên người Nguyệt Phong đạo nhân bạch bào liền chậm rãi lay động, một nhiều lần sợi màu đen quỷ khí theo thể nội tràn ra, liền thật dài râu ria cũng bắt đầu chậm rãi phiêu động. Trong lòng ta trầm xuống, xem ra cái này lao đổ vật tuyệt không phải linh lợi một mép, vẻn vẹn theo thể nội tràn ra quỷ khí liền có ít nhất tu vi trung cấp quỷ thủ, nếu như bung ra đấu pháp, hắn hẳn là sẽ càng mạnh hơn mấy lần. Một thanh tiến đến bên hai ta, tiểu nhiên, nếu như lao đạo này độc tự ra tay, ba người chúng ta còn có thể ứng phó, nếu là hắn hai cái đồ nhi ra tay giúp đỡ, chúng ta sợ là phải ăn thiệt thòi. Ta nhẹ gật đầu, một thanh đã là nói rất tuyệt chuyện. Trải qua luân phiên đấu pháp, chúng ta sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng đối phương lại có thể một mực xuất hiện mới giúp đỡ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn đến xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải nghĩ cách mới được. Nhưng dưới mắt vẫn là phải trước ngăn trở hắn. Ba người chúng ta rất có an ý lấy ra riêng phần mình thiếp thân pháp khí chuẩn bị nên chiến. Nhưng ta biết tình thế không thể lạc quan. Ha ha, lúc này một hồi cởi mở tiếng cười bỗng nhiên vang lên, Trừ Phong cùng Khâu Vân đầu tiên là sức sở, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chung quanh. Nguyệt Phong đạo nhân hai cái đầu xanh mắt cũng là tới lui chuyển không ngừng. Sau một lát, hắn bỗng nhiên thu liệm thể nội bị khí. Đuốt đuốt râu ria lớn tiếng hỏi, có thể ở bần đạo ngay dưới mắt tần trốn, các hạ nhất định không là phàm nhân, sao không đi ra gặp nhau, cũng làm cho bần đạo mở mắt một chút. Ta cùng Mục Thanh, Hoa Lâm cũng là chấn định không ít,
bởi vì cái này thanh âm đối với chúng ta mà nói cũng không xa lạ gì. Đường Đường Nguyệt Phong đạo nhân, bây giờ lại muốn ức hiếp ba cái mới ra đời hơn nữa đã bị thương người trẻ tuổi. Như là sự tình này truyền đến âm quan, đạo trưởng tấm mặt mo này sợ cũng là không nhịn được a. Nguyệt Phong đạo nhân khẽ miệng giật một cái, không nói gì, phía sau hắn Trừ Phong lại là ngồi không yên. Ngươi là ai? Dám đại sư phụ ta trước mặt khẩu suất của ngôn. Ta nhìn ngươi thật sự là Phong Nhi. Nguyệt Phong đạo nhân lập tức đưa tay uống đã ngừng lại Trừ Phong câu chuyện, ngươi lui xuống trước đi yên lặng một lát sau, một đạo khói xanh theo ta trong ba lô bay ra, rơi tại chúng ta trước người hóa thành hình người, ta mỉm cười, chính là kia Hắc Y Liễu nhân. Cùng đi qua như thế, trên mặt của hắn vẫn như cũ che vải đen, chỉ lộ ra hai cái sắc bén ánh mắt. Nguyệt Phong đạo nhân mở to đậu xanh ánh mắt, nhìn Hắc Y Liễu nhân chằm chằm hơn nửa ngày, các hạ là người nào? Chúng ta có thể từng gặp. Hắc Y Liễu nhân khẽ nhíu mày, đạo trưởng trí nhớ thật đúng là quá kém. 10 năm trước, một nhóm âm quan tà vật phụng âm quan chi chủ chi mệnh, chui vào âm ti âm thủy hà Bắc Ngạn một gian nhà cỏ bên ngoài, đánh cắp 5 mảnh âm huyết thảo, mà ngươi chính là đám tiên tà vật người dẫn đầu, hiện tại nhớ tới sao? Âm huyết thảo. Sắc mặt Nguyệt Phong đạo nhân kinh hãi, vậy mà theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hắn rỗi ra ngón tay lấy Hắc Y Liễu nhân, ngươi là người kia? Không tệ, ta đã tìm kiếm ngươi nhiều năm, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng về tới thời đại này, thật sự là xảo a. Sư phụ, cái này Hắc Y Liễu nhân là ai a? Câu Vân không đúng lúc hỏi một câu. Nguyệt Phong đạo nhân không có trả lời nàng, mà là hơi ổn định một hạ cảm xúc, lúc này mới lại nói với Hắc Y Liễu nhân, nghĩ không ra thật là ngươi, ngày đó đánh cắp âm huyết thảo bần đạo đích thật là thâm dự, bất quá lại không phải người dẫn đầu, ngươi có thể không nên lầm. Ta không quản ngươi có đúng hay không người dẫn đầu, ta chỉ muốn biết âm huyết thảo bây giờ tại nơi nào. Nguyệt Phong đạo nhân hít mắt, âm huyết thảo đã giao cho ta chủ, về phần về sau là xử lý như thế nào, bần đạo cũng không biết rõ tình hình. Ta nghe được sững sờ, trước đó còn ngang ngược càn rỡ Nguyệt Phong đạo nhân, giờ này phút này vậy mà tại quy củ cụ trả lời vấn đề, trong lời nói còn mang theo từ chối trách nhiệm ý tứ, đây thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Điều này không khỏi làm ta càng thêm hiếu kỳ Hắc Y Liễu nhân thân phận chân thật. Không chờ Hắc Y Liễu nhân nói chuyện, Nguyệt Phong đạo nhân còn nói thêm, từng ấy năm tới nay như vậy, ta chủ nhiều lần phái người cùng ngươi tiếp xúc, chính là vì để ngươi gia nhập tâm quan, có thể nhưng ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt, các hạ hẳn là không biết rõ âm ti chỉ là cho ngươi một cái hư chức mà thôi đi. Lấy các hạ bản sự, chỉ cần là đi âm quan, cái gì lượng kiếp tam hộ pháp hết thảy đều phải cho ngươi nhường hiền, ngươi còn trông coi âm ti làm cái gì? Sao không thừa dịp cơ hội lần này theo bần đạo cùng một chỗ không chờ Nguyệt Phong đạo nhân nói hết lời, Hắc Y Liễu nhân bang một tiếng rút ra kiếm chỉ lấy hắn, âm huyết thảo ở nơi nào? Sắc mặt Nguyệt Phong đạo nhân trầm xuống, đột nhiên nở nụ cười, ha ha. Ha ha, đừng tưởng rằng bần đạo không biết rõ, trước mắt ngươi bất quá là một sợi hồn phách mà thôi, nếu là ngươi bản tôn ở đây, bần đạo sát thực sợ ngươi mấy phần, nhưng bây giờ đi, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Nói xong, trong cơ thể Nguyệt Phong đạo nhân quỷ khí tăng vọt, so trước đó càng là mạnh mấy lần, chỉ thấy hắn thân thể một nghiêng, đạn giống như chạy tới. Hắc Y Liễu nhân lại là không lúc đích. Đừng muốn không coi ai ra gì. Nguyệt Phong đạo nhân đoạn quát một tiếng, trong tay phất trần đột nhiên quét qua, mấy đạo cường hành quỷ khí theo đuổi đuôi ngưng tụ trong nháy mắt bắn ra, trực kích Hắc Y Liễu nhân. Chương 254, Điều Mẫu Đại Tiền. Như bức Hắc Y Liễu nhân chương 254, Điều Mẫu Đại Tiền. Như bức Hắc Y Liễu nhân mấy đạo cường hành quỷ khí theo đuổi đuôi ngưng tụ trong nháy mắt bắn ra, trực kích Hắc Y Liễu nhân. Ta đứng sau lưng Hắc Y Liễu nhân đều đã không tự chủ được nắm chặt xích lân kiếm, có thể hắn nhưng vẫn là không lúc đích. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được ngực khẽ run lên, ngay sau đó đặt ở ngực tường kép bên trong Điêu Mẫu Đại Tiền bỗng nhiên bay ra. Ta sững sờ, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Điêu Mẫu Đại Tiền liền tự hành bay đến trước người của Hắc Y Liễu nhân, vang lên ông một tiếng phong minh. Chỉ thấy Điêu Mẫu Đại Tiền quanh thân tràn ra bôi đen quang, bay vụt mà đến quỷ khí tất cả đều bị hấp dẫn tới trên Điêu Mẫu Đại Tiền, liền nghe phanh 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 vài tiếng trầm đục, bị hút tới trên Điêu Mẫu Đại Tiền quỷ khí toàn bộ tán loạn. Nguyễn Phong đạo nhân cũng không hề từ bỏ cách làm, lúc này hắn đã người nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hắc Y Liễu nhân. Hắn một tay bóp, ngón giữa và ngón trỏ ở giữa liền trống rông xuất hiện một chương bốc lên hắc khí linh phù. Ta nhìn kỹ, cái này linh phù mặc dù là màu đen, nhưng cùng ta sử dụng linh phù cũng không giống nhau. Nguyệt Phong đạo nhân thúc giục là chỉ có quỷ mới có thể sử dụng quỷ phù. Cấp cấp như luật lệ. Nguyệt Phong đạo nhân hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra quỷ phù đầu tiên là xoay quanh tới Hắc Y Liễu nhân đỉnh đầu, sau đó ba một tiếng chính mình vỡ vụn, tràn ra vô số khói đen. Một màn này đem ta mơ hồ, đây là cái gì xáo lộ? Có thể một giây sau ta liền thay Hắc Y Liễu nhân lau một vệt mồ hôi. Chỉ thấy những cái kia tràn ra khói đen cấp tốc chia ba nhiều lần, ngưng tụ thành ba đạo đen nhánh quỷ ảnh vây quanh Hắc Y Liễu nhân, đồng thời đưa tay đóng tại đỉnh đầu Hắc Y Liễu nhân. Đây cũng là quỷ thuật, nghĩ đến Nguyệt Phong đạo nhân sinh tiền vi đạo môn chính thống, sau khi chết một thân tu vi hóa thành quỷ khí, mới sẽ có được như thế đạo hạnh, liền nhìn Hắc Y Liễu nhân ứng đối ra sao. Trong lòng mặc dù biết Hắc Y Liễu nhân thực lực không tầm thường, nhưng ta vẫn là không nhịn được lo lắng cho hắn lên. Hừ. Nguyệt Phong đạo nhân hừ một tiếng, phàm là bị ta tam thi quỷ khí cuốn người ở, còn không có có thể còn sống rời đi. Nói xong, hắn cấp tốc hai tay kết ấn, nhưng nghe phốc một thanh âm vang lên, ba đạo quỷ ảnh tay vậy mà đồng thời cắm vào đầu của Hắc Y Liễu nhân. Hắc Y Liễu nhân thân thể khẽ run lên, vậy mà không có phát ra nửa điểm tiếng vang, có thể đầu của hắn lại hơi hơi rũ xuống. Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Một thanh nhỏ giọng hỏi ta. Nói thật, ta cũng có chút do dự, lấy tu vi Hắc Y Liễu nhân, hắn tất nhiên có sự kiêu ngạo của mình, nếu như ta là hắn, tuyệt đối sẽ không hy vọng người bên ngoài nhúng tay. Thật là dù sao hắn là tới giúp chúng ta tổng không thể nhìn hắn rơi hạ phòng, lại một mực tại nơi này quanh tay đứng nhìn a. Ha ha. Nguyệt Phong đạo nhân bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả, đã ngươi không nguyện ý gia nhập tâm quan, kia bần đạo hôm nay liền diệt ngươi một sợi hồn phách, đến lúc đó ngươi tu vi đại giảm tất nhiên ngươi thụ trọng thương. Nói ra, ta Nguyệt Phong đạo nhân liền có thể tại âm quan dương danh lập vạn. Ha ha. Đang khi nói chuyện, vây đứng tại Hắc Y Liễu nhân trung quanh ba đạo quỷ ảnh, quỷ thân không sai tráng kiện mấy phần, quỷ khí cũng so trước đó nồng nặc mấy lần, Hắc Y Liễu nhân toàn thân run lợi hại hơn. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta liền nắm chặt trong tay xích lân kiếm chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, túi đầu Hắc Y Liễu nhân bỗng nhiên mở miệng, nhìn kỹ, đây mới là điều mẫu đại tiền chân chính cách dùng. Lời này hiển nhiên là nói với ta, trong lòng ta vui mừng, bận điệu định thần nhìn lại, chỉ thấy Hắc Y Liễu nhân đem trong tay điều mẫu đại tiền đánh tới giữa không trung, lập tức hai tay kết thành một đạo ta chưa từng thấy qua pháp ấn, trong miệng cao giọng thì thầm, bên trên thông thương khung nhật nguyệt minh, hạ chuyển thấy giống sơn thủy thanh, nhóm ở lại phạm tinh thuận đứng, âm dương linh tiền thông bảo đi. Phá. Vừa mới nói xong, lơ lửng giữa không trung điêu mẫu đại tiền lăng không xoay tròn, theo kia đồng tiền phương lỗ trung lập lúc bắn ra số đạo kim quang. Trong đó mấy đạo trực tiếp đánh về phía đã trận mắt hốc mồm Nguyệt Phong đạo nhân, còn thừa mấy thì là đánh vào ba đạo quỷ ảnh thể nội. A. Ba tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vây quanh Hắc Y Liễu nhân ba đạo quỷ ảnh trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, lại nhìn kia Nguyệt Phong đạo nhân mặc dù tránh thoát kia mấy đạo kim quang, nhưng đỉnh đầu đuôi tóc cũng là bị đánh tan. Hắn lung lay thân thể rơi trên mặt đất, mái đầu bạc trắng xóa xuống, sớm đã không có trước đó tiên phong đạo cốt dáng vẻ, rõ ràng chính là một cái chán nản lão đạo. Sư phụ, sư phụ. Trừ Phong cùng trên Khâu Vân trước đỡ lấy hắn, hắn mới miễn cưỡng không có ngã xuống đất. Một màn này nhìn ta là trợn mắt hốt mồm, mặc dù quá trình phức tạp, nhưng kỳ thật chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy bên trong phút, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hắc Y Liễu nhân không có thừa thắng xông lên, bằng không cái này Nguyệt Phong đạo nhân coi như khó coi. Gia hỏa này thật sự là biến thái a. Liên luôn luôn tỉnh táo Hoa Lâm cũng nhịn không được thở dài, đủ để thấy vừa rồi cảnh tượng đến cỡ nào kích thích. Nguyệt Phong đạo nhân đẩy ra Trừ Phong cùng Khâu Vân, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem Hắc Y Liễu nhân, không hổ là ta chủ coi trọng người, quả thật có chút thủ đoạn. Vậy mà chỉ dựa vào một sợi hồn phách liền có thể phá bần đạo tam thi quỷ khí. Hắc Y Liễu nhân đưa tay tiếp được rơi xuống điêu mẫu đại tiền, quay người đưa cho ta, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, ta không có thời gian cùng ngươi rông giải, nói cho ta biết âm huyết thảo ở đâu bên trong. Nguyễn Phong đạo nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, năm đó đánh cắp âm huyết thảo sau, ta chủ liền đem kia năm mảnh âm huyết thảo phân phát năm người chung giữ, đây cũng là vì không cho ngươi duy nhất một lần cướp đi. Hắc Y Liễu nhân nhíu nhíu mày, cái nào năm người? Nguyễn Phong đạo nhân lắc đầu, ta đây cũng không biết, ngươi hẳn là tin tưởng. Ta chủ làm việc từ trước đến nay bí ẩn, năm người này mặc dù đều cầm lấy một mảnh âm huyết thảo, nhưng là lẫn nhau ở giữa là sẽ không biết đối phương có âm huyết thảo. Hắc Y Liễu nhân nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, chậm rãi duỗi ra một cái tay, trước mặc kệ người khác, đem trong tay ngươi kia một mảnh trước giao ra. Nguyệt Phong đạo nhân sững sờ, ngươi làm sao lại biết trong tay của ta có một mảnh? Năm mảnh âm huyết thảo chính là ta tự tay trồng dưới, ta sao lại không biết? Giao ra. Cái này còn là lần đầu tiên ta thấy Hắc Y Liễu nhân nổi giận, Nguyệt Phong đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chậm rãi hé miệng, một mảnh tinh hồng đồ vật liền từ trong miệng hắn bay ra. Ta nhìn kỹ, chính là một mảnh huyết hồng sắc lá cây, muốn tới đây chính là âm huyết thảo. Chỉ là phía trên âm huyết thảo dường như còn kèm theo lấy một cái điểm trắng nhì, không biết là cái gì. Trên Hắc Y Liễu nhân trước một bước tiếp được âm huyết thảo, quan sát sau một lát, liền thận trọng bỏ vào y phục của mình bên trong. "Tốt, các ngươi có thể đi." Nghe xong lời này, Hoa Lâm lúc này tiến lên một bước nói với Hắc Y Liễu nhân, "Còn không thể thả bọn họ đi." Hắc Y Liễu nhân nhìn Hoa Lâm một cái, "Ta sự tình đã làm thỏa đáng, các ngươi nếu là còn có cái gì muốn làm, liền tự mình động thủ a." Một câu không lạnh không nhạt lời nói, đem Hoa Lâm nói lập tức sững sờ tại nơi đó. Lúc này, Khâu Vân đống nhiên dùng máu kiếm chỉ lấy ta, "Hồ Nhiên, cái nục ngày hôm nay, ngày khác ta tất nhiên hoàn trả." Nói xong, ba người liền cấp tốc bỏ chạy. "Uy, đừng ngày khác a, liền hiện tại thôi, ta còn có lời không có hỏi đâu." Ta giắt cổ la lớn, có thể ba người kia cũng đã không thấy bóng dáng. Đúng là mẹ nó, lại bạch làm một cuộc. Ta có chút ủ rũ mắng một câu, Hắc Y Liễu nhân lại là quay đầu nhìn về ta, "Ngươi không cần lại tìm Hồ Linh Quan." Chương 255, tụ hồn. Vỡ vụn thanh âm. Chương 255, tụ hồn. Vỡ vụn thanh âm. Ngươi không cần lại tìm Hồ Linh Quan. Hắc Y Liễu nhân một câu đem ta nói sửng sốt hơn nửa ngày. "Không cần tìm, có ý tứ gì?" Hắc Y Liễu nhân không có trả lời ta, mà là quay đầu nhìn về Hoa Lâm cùng một thanh, "Hồ Nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, cho nên nhất thời đoán không được. Theo các ngươi trở lại 1936 năm bắt đầu, vẫn bị nắm mũi dẫn đi, hai người các ngươi có thể đặt mình vào ngoài cuộc, thật tốt giúp hắn phân tích một chút." Hoa Lâm cùng một thanh đồng thời nhìn phía ta, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắc Y Liễu nhân đi đến bên cạnh ta, "Ngươi phải tất yếu thấy rõ hiện thực, đây không phải thuộc ở thời đại, việc cấp bách trở lại hiện đại mới là trọng yếu nhất." Nói xong, hắn chuẩn bị lần nữa hóa thành khói xanh, ta cắn răng một cái, vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy cổ tay của hắn. "Tiểu Nhiên." Một thanh kinh ngạc nhìn ta, "Ngươi, đừng xúc động a." "Đúng vậy a, hắn nhưng là đã giúp chúng ta rất nhiều lần." Hoa Lâm cũng có chút nóng nảy. Hắc Y Liễu nhân quay đầu, nhìn ánh mắt của ta rất là bình tĩnh. Ta cười cười, "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta chỉ là có quá nhiều vấn đề muốn hỏi tinh tường nói đến đây." Ta buông lòng ra câu hồn tỏa, hỏi Hắc Y Liễu nhân, "Kia cái gì? Trước không đề cập tới ta tam thúc, ta muốn hỏi chính là, ngươi mới vừa rồi cùng Nguyệt Phong đạo nhân nói kia cái gì năm mảnh âm huyết thảo là cái gì? Còn có âm ti âm thủy hạ Bắc Ngạn nhà tranh, còn có ngươi lần này theo chúng ta cùng một chỗ trở lại 1936 năm có phải hay không chính là vì kia phiến âm huyết thảo?" Hắc Y Liễu nhân lạnh nhạt nhìn ta, "Ngươi không cảm thấy chính mình vấn đề nhiều lắm sao?" "Không có cách nào, ai bảo ngươi thần bí như vậy đâu. bằng không ngươi liền trực tiếp nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào. Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta, ta thiếu ngươi ân tình sợ là mấy đời đều trả không hết. Ha ha, áo đen bỗng nhiên nở nụ cười, yên tâm, ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ta tại cứu rỗi chính mình, hơn nữa cái này cũng coi như ta nợ ngươi. Ta nghe được càng động, còn muốn truy vấn, Hắc Y Liễu Nhân lại là theo trong quần áo lấy ra kia phiến âm huyết thảo, thấy một lần loại tình huống này, ta vội vàng cùng một thanh cùng Hoa Lâm đưa tới mong muốn xem cho rõ ràng. Hắc Y Liễu Nhân đem âm huyết thảo đặt ngang ở trên lòng bàn tay, lúc này ta mới nhìn rõ, huyết hồng trên phiến lá cái kia ấn ký căn bản cũng không phải là một cái điểm trắng nhì, mà là một trương mơ hồ mặt người, hoặc là nói là dùng một loại kỳ quái khí tức ngưng tụ thành khuôn mặt ấn ký. Ta không khỏi phán đoán, đây là hồn khí. Cái gọi là hồn khí là vong hồn hủy diệt sau hóa thành một sợi trọc khí, cũng chính là quỷ hồn hồn phi phách tán sau hình thành khí tức. Dưới tình huống bình thường những khí tức này là không dùng được, bởi vì vong hồn đã diệt, khí tức sẽ giống bồ công anh như thế bốn phía phiêu tán hoàn toàn tan vào âm dương lượng giới các ngõ ngách, cũng chính là chúng ta thường nói hồi phi yên diệt. Mà lúc này, cái này nhiều lần không dùng được trọc khí vậy mà ngưng tụ tại trên âm huyết thảo, còn tạo thành một khuôn mặt người ấn ký. Ta hồ nhiên nghĩ tới rồi cái gì, lập tức kinh ngạc nhìn xem Hắc Y Liễu Nhân, cái này hồn khí, ngươi là muốn đem đã hồn phi phách tán vong hồn một lần nữa tụ hồn, ngươi muốn phục sinh bọn hắn? Câu này lời hỏi ra miệng thời điểm, ngay cả chính ta đều không thể tin được, bởi vì tại trong nhận thức biết, cái này là căn bản không thể nào làm được chuyện. Hắc Y Liễu Nhân khẽ lắc đầu, một lần nữa tụ hồn không giả, nhưng nói là phục sinh, cái này không thực tế, ta chỉ là muốn để bọn hắn một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh hồn phách, tốt có cơ hội đi đầu thai. Hoa Lâm khẽ mắt khẽ run, bọn hắn nói như vậy, năm mảnh âm huyết thảo đại biểu cho năm người, ngươi muốn đem năm con hồn phi phách tán quỷ hoàn thành tụ hồn. Hắc Y Liễu Nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không tệ, âm huyết thảo chính là ta tự mình gieo xuống, bất quá muốn chân chính hoàn thành tụ hồn, không biết rõ cần bao nhiêu năm thời gian, cho nên ta còn tại hết sức, chỉ tiếc 10 năm trước, âm quan bị lôi kéo ta, lại đánh cắp âm huyết thảo. Ta cũng một mực tại cố gắng tìm kiếm. Hắc Y Liễu Nhân nhìn một chút trong tay âm huyết thảo, cũng may hôm nay để cho ta tìm về một mảnh không biết rõ vì cái gì, lúc này Hắc Y Liễu Nhân nhìn qua 10 phần cô đơn, lại vẫn mang theo vẻ bị thương. Năm người này đều là bằng hữu của ngươi? Mục Thanh thận trọng hỏi. Chí thân cùng sinh tử chi giao. Trong lòng ta càng là kinh ngạc, chính mình chỉ nghe nói qua là nửa hồn quỷ tụ hồn, cho hồn phi phách tán quỷ hồn tụ hồn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế xem ra, trước mắt cái này Hắc Y Liễu Nhân không chỉ có không bình thường, hơn nữa còn có đại thần thông. Chắc không được lúc trước nữ bạt đều sẽ sợ hắn ba phần. Lúc này, Hắc Y Liễu Nhân đem âm huyết thảo một lần nữa cất kỹ, tốt, phải nói ta cũng nói rồi, về phần ta là ai, đến thời cơ thích hợp ta tự sẽ cáo chi, các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Ta tiến lên một bước, chắp tay thi cái lễ, mặc dù ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là ngươi từng nhiều lần giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh, nếu như cần, chúng ta cũng bằng lòng giúp ngươi tìm kiếm âm huyết thảo. Ha ha, Hắc Y Liễu Nhân lắc đầu cười cười, tâm ý ta nhận, nhưng là sự tình này cần ta tự tay đi hoàn thành, các ngươi vẫn là nhiều vì chính mình quan tâm a. Vớt xuống câu nói này, Hắc Y Liễu Nhân liền hóa thành một sợi khói xanh chui vào trong ba lô của ta. Ba người chúng ta tại nguyên chỗ phát nửa ngày mốc, tựa hồ cũng không có từ Hắc Y Liễu Nhân trong lời nói mới rồi đi tới. Một lát sau, vẫn là một thanh nắm chặt lại tay của ta, tiểu nhiên, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Hoa Lâm cũng nhìn về phía ta, tựa như là đang quan sát phản ứng của ta. Ta giang tay ra, về Mạc Long huyện tư lệnh phủ a, đi tìm Trương Lương Thần, tư lệnh phủ hậu viện trong đầm nước hẳn là còn có một bộ khánh thần thư, chúng ta mượn nhờ nó trở lại thuộc tại chúng ta thế giới của mình. Ngươi thật không tìm hồ sư phụ? Hoa Lâm hỏi ta. Có nhiều thứ kỳ thật trong lòng ta sớm có phán đoán, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, mặc dù ta không biết rõ Tam Thúc đem chúng ta dẫn tới 1936 năm là vì cái gì, nhưng ta tin tưởng hắn hẳn là không có nguy hiểm, hoặc là nói có thể sẽ sống rất tốt. Hắc Y Liễu Nhân nói đúng, chúng ta không thể lại bị Tam Thúc nắm mũi dẫn đi, có lẽ chúng ta không dựa theo hắn chỉ dẫn đi làm việc, ngược lại sẽ đem Tam Thúc bước đi ra. Tiểu nhiên một thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng, ta cười cười, yên tâm, ta không sao, chúng ta lúc này đi thôi. Rời đi phong thanh trạch sau, chúng ta về tới Minh Viễn Thành, trên đường đi ai cũng không nói gì, dường như đều giấu trong lòng tâm tư. Vào thanh sau, chúng ta trở lại khách sạn ở lại, dù sao hiện tại là đêm khuya, trên đường lại không quá bình, chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai lại lên đường. Mặc dù mệt một buổi tối, nhưng nằm ở trên giường sau ta lại toàn không buồn ngủ, ta nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, trong lòng vẫn nghĩ đi vào dân quốc sau phát sinh tất cả. Ta ý đồ phỏng đoán Tam Thúc chân chính dụ ý, luôn cảm giác mình đã 10 phần tiếp cận chân tướng, nhưng lại tại một ít điểm mấu chốt có chút mập mờ không thể 10 phần xác nhận. Ta bỗng nhiên nghĩ đến Lâu Lan kia chưa nói xong nửa câu. Ha ha, đại pháp sư, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hồ Linh Quan chính là ta nhíu nhíu mày, mơ hồ toát ra một loại dự cảm bất tường, thế là đứng dậy đi ra ngoài đi tới một thanh cửa phòng, ta đưa tay chuẩn bị gõ cửa, lại đột nhiên nghe được từ trong phòng truyền đến một tiếng thủy tinh bể. Chương 256, kinh người. Hư vô chân tướng chương 256, kinh người. Hư vô chân tướng 3. Trong phòng đống nhiên truyền đến một tiếng thủy tinh bể. Ta trong lòng giật mình, một cước đạp mở cửa phòng bật vào, bên giường cửa sổ đã hoàn toàn vỡ tan, ta vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem xét, lại là thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng lấy một bản phát ra ánh sáng thẻ tre, phía trên thình lình viết 2024 năm bốn nguyệt, thứ này ta không thể quen thuộc hơn nữa, là Khánh Thần Thư. Mà lúc này, hai thân ảnh đang nhanh chóng trôi hướng thẻ tre, bên trong một cái chính là một thanh. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hiện lên nằm ngang tư thế, đối với phát sinh trước mắt tất cả dường như không có nửa điểm phản ứng, giống như là ngủ thiết đi. kỳ quái là trên người nàng hất lên một cái kim sắc gấm vóc sần sám, giống như là tại trong lúc đội ba đóng ở trên người nàng, mà ở đằng kia sần sám bên trên còn thêu lên một trương hồ mặt. Mục Thanh, ta hô to một tiếng, mong muốn ngăn cản lại là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị cuốn vào khánh thần thư phát ra trong vầng sáng. Mà theo sát nàng phía sau chính là có chút còng lưng thân eo nam nhân, ta gặp hắn tóc mai điểm bạc, rõ ràng chính là một cái lão giả. Ta toàn thân run lên bần bật, như bị sét đánh. Tam thúc, ta theo bản năng hô một tiếng, lão giả kia hơi hơi nghiêng người một cái, hiển nhiên là nghe được thanh âm của ta, nhưng hắn cũng không quay đầu lại đến, ta vội vàng lấy ra một cái ngũ đế tiền đánh ra ngoài ý đồ ngăn lại hắn. Có thể hắn lại cấp tốc chui vào khánh thần thư tản ra trong vầng sáng, mà khánh thần thư cũng biến mất không thấy hình bóng. Một thanh, tam thúc, tiếng la của ta vang vọng ban đêm mình biến thành. Tiểu nhiên, âm thanh của Hoa Lâm tại đằng sau ta vang lên, hắn bước nhanh đi vào bên cạnh ta, vừa rồi chính là ta siết chặt nắm đấm, nhìn qua giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra ngoài cửa sổ. Qua hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía Hoa Lâm, nhỏ. Tiểu Lâm tử, ngươi nhìn không thấy được trên người một thanh món kia kim sắc sơn sám. Hoa Lâm trầm mặc một lát, ta tiến đến hơi trễ một chút, thấy thì thấy tới, nhưng là không thấy rõ. Vậy ngươi nhất định thấy rõ người ở sau tính tiền đi. Hoa Lâm giật mình, ân. Đích thật là. Hồ sư phụ ta chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu là một mảnh trống không, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư. Tiểu nhiên, hồ sư phụ mang đi một thành, ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Ta hơi hơi tỉnh táo một chút, đi suốt đêm về Mạc Long huyện, đi Trương Lương thần tư lệnh phủ. Chúng ta không tiếp tục làm nửa khắc chân chờ, trực tiếp thu dọn đồ đạc trả phòng rồi chạy tới cửa thành một chỗ dịch trạm. Trước đó Trương Lương thần phái mấy tên quân binh đưa chúng ta tới Minh Viễn thành, về sau những người này liền không hề rời đi, mà làm một mực tại trong thành chờ lấy chúng ta. Cùng cái này mấy tên quân binh gặp mặt sau, bọn hắn lái xe mang theo chúng ta thẳng đến Mạc Long huyện tư lệnh phủ. Hưng đông thời gian, chúng ta rốt cục về tới tư lệnh phủ, nhìn thấy chúng ta trở về, Trương Lương thần mười phần kích động, lập tức mệnh lệnh trong phủ dưới bếp thiết tiến quản đái. Ai? Sao không thấy một thanh cô đương? Trương Lương thần cười hỏi, thấy chúng ta không nói lời nào, ngại bén hắn lúc này phát giác dị thường, lập tức nghiêm mặt nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta khẽ gật đầu, Lương thần, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Chuyện gì cứ hỏi. Ngươi có thể từng gặp một bộ đâm có mặt hồ ly kim sắc sần sám? Sắc mặt Trương Lương thần ném một cái, bộ dáng này không cần hỏi liền biết hắn nhất định hiểu rõ nội tình. Đâm có mặt hồ ly kim sắc sần sám. Ta mặc dù chưa thấy qua vật thật, nhưng cũng cùng nó có chút nguồn gốc, kia là theo chân Tề Hoài An đánh trận thời điểm chuyện đã xảy ra. Nghe xong lời này, ta lập tức kích động lên, nhanh nói một chút kia sườn sám lai lịch thế nào. Trương Lương thần trầm ngâm một chút, nói rằng, lúc ấy chúng ta tại trải qua thuộc địa lúc, bởi vì quân lương không đủ, Tề Hoài An chuẩn bị trộm mộ đập bảo, tìm tới làm vương ngoại cao nhân Triệu Thiết Nhãn, nhường hắn hỗ trợ tìm kiếm mộ huyệt. Triệu Thiết Nhãn cuối cùng 3 ngày thật đã tìm được một ngôi mộ lớn. Thế là Tề Hoài An phái người đi theo Triệu Thiết Nhãn cùng nhau hạ mộ, kết quả tòa kia mộ bởi vì niên đại xa xưa đã bị trộm mộ đào không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn chỉ lấy ra một bức họa kia bên trên là một cái tuyệt mỹ nữ tử, còn nữ kia tử trên thân liền mặc một bộ kim sắc sườn sám ngực đâm vào một trương mặt hồ ly, ta nhớ được vẫn là một cái bạch hồ. Ta trong lòng hơi động, Trương Lương thần miêu tả cùng ta gặp được kim sắc sườn sám cơ hồ giống nhau như lúc. Triệu Thiết Nhãn có không có nói tới bộ kia kim sắc sườn sám là lai lịch gì? Trương Lương thần không thể làm gì lắc đầu, cụ thể lai lịch ra sao Triệu Thiết Nhãn cũng không biết, hắn chỉ nói gọi là kim hồ tiên quân, 15 năm trước đào được cùng thuộc địa một tòa trong mộ, về sau tiên váy lưu lạc đến chỗ nào ai cũng không biết. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng ta lại là minh bạch một sự kiện. Kim Hổ Tiên Quân dường như cùng một thanh có liên hệ lớn lao, hoặc là nói cùng trong cơ thể nàng Hồ Vương huyết có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà bộ này tiên váy tại chúng ta thời đại kia đã không tìm được, chỉ có trở lại dân quốc mới có thể tìm được, cái này cực khả năng chính là Tam Thúc trở lại 1936 năm chân thực nguyên nhân. Mà hắn đem chúng ta cũng dẫn tới thời đại này, mục đích đúng là vì nghiệm chứng một thanh cùng Kim Hổ Tiên Quân quan hệ trong đó. Tối hôm qua Tam Thúc đem một thanh cùng tiên váy tất cả đều mang đi, giải thích do hắn rất có thể đã được đến mong muốn đáp án. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Trương Lương Thần, "Lương Thần, chúng ta bây giờ liền đi ngươi trong phủ hậu viện đầm nước, có kiện sự tình ta cũng chuẩn bị nói cho ngươi." Thấy ta vẻ mặt nghiêm túc, Trương Lương Thần liền chi đi thân binh, sau đó mang theo ta cùng Hoa Lâm hướng hậu viện đi đến. Trên đường, ta đem chính mình cùng một thanh cùng Hoa Linh ba người đến từ 2024 năm chuyện từ đầu chí cuối nói cho Trương Lương Thần. Sau khi nghe xong, nét mặt của hắn trực tiếp liền đông lại. "Ngươi nói cái gì 2024 năm?" Luôn luôn gặp không sợ hãi Trương Lương Thần, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc thần sắc. "Ân, ta sự tình nhất thời nửa khắc cùng ngươi giảng không rõ, nhưng cũng xin ngươi tin tưởng ta, bởi vì tình huống đột phát, chúng ta bây giờ cần lặn vào thủy đàm lấy ra thuộc về thời đại này khánh thần thư, sau đó trở lại chính chúng ta thời đại nói đến đây." Ta theo trong ba lô tay lấy ra giấy da châu đưa cho hắn, "Lương thần, giữ lại tốt tờ giấy này, nếu như có thể nói đem tờ giấy này một chỉ lưu lại xuống dưới, đợi đến 2024 năm để ngươi hậu bối đưa nó mang đến linh thành, tìm tới một vị tên là người của Tuyên Vũ đỉnh. Cụ thể địa chỉ ta đã viết tại giấy da châu lên." Trương Lương thần tay run run tiếp nhận giấy da châu. "Ta biết các ngươi không phải người bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà như thế ly kỳ khúc chết, ngươi yên tâm. Can hệ trọng đại, ta nhất định dựa theo ngươi phân phó đi làm." "Tiểu nhiên, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề." Ta vô vô bờ vai của hắn, "Đều là quá mệnh minh đệ, có vấn đề gì cứ hỏi." Trương Lương thần do dự hơn nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, "Lập tức là thế, dân chúng lầm than, đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển, ta lại nên làm như thế nào tự xử." Ta sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, hơi chút suy tư, ta liền kiên định đáp, mặt trời mọc phương đông, ngươi cần bắt thượng tìm kiếm kia phiến màu đỏ, kia xóa đỏ chính là hoa hạ tương lai hy vọng. Chương 257, ta trở về. Chương 257, ta trở về. Mặt trời mọc phương đông, ngươi cần bắt thượng tìm kiếm kia phiến màu đỏ, kia xóa đỏ chính là hoa hạ tương lai hy vọng. Nghe xong ta, Trương Lương Thần nguyên bản mờ mịt lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, hắn thật dài thở ra một hơi, chính hợp ý ta. Bởi vì là 1936 năm, cho nên tìm không thấy dụng cụ lặn, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa mượn nhờ Tị Thủy Châu nhảy vào thủy đàm. Làm cho người mừng rỡ là, đầm nước dưới đáy quả nhiên phát hiện cái kia quen thuộc chiếc lồng, lồng bên trong lặng lặng đặt vào một cái hòm sắt. Bất quá vượt quá dự liệu của ta, thời đại này đầm nước hạ cũng chưa từng xuất hiện thủy thi, chiếc lồng bên trên cũng không có cái gì phong ấn, ta cũng không thời gian đi truy đến cùng nguyên nhân trong đó. Trương Lương Thần sắp xếp người đem lồng sắt đánh bất lên, lại dùng súng bắn nát lồng sắt cùng hòm sắt, thuận lợi từ bên trong lấy ra Khánh Thần thư. Trong tay của ta bưng lấy kia quen thuộc mà xa lạ thẻ tre hỏi Hoa Lâm, ngươi nói tối hôm qua Tam Thúc dùng quyển kia Khánh Thần thư là từ đâu tới? Hoa Lâm trầm ngâm một chút, chúng ta quyển này không thể nghi ngờ là thuộc về thời đại này, trong tay hồ sư phụ cái kia vốn nên là thuộc tại chúng ta thời đại kia, bất quá vì cái gì quyển kia Khánh Thần thư sẽ tới trong tay hắn, cái này sẽ rất khó nói mời, vẫn là cần phải ngay mặt hỏi hắn. Hoa Lâm dừng lại một chút, còn nói thêm, trên người hồ sư phụ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, cho dù chúng ta trở về, sợ cũng là rất khó nhìn thấy hắn, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đi được tới đâu hay tới đó a. Ta theo trong ba lô lấy ra một trương linh phủ, đây cũng là Hắc Y Liễu nhân trước đó tặng cho ta vô tự linh phủ, hiện tại hắn hẳn là ngay tại bên trong linh phủ. Ta đem lá bùa dán tại trên thẻ trúc, không bao lâu, thẻ che chậm rãi trôi hướng giữa không trung đồng thời một chút xíu triển khai, cùng lần trước như thế, phía trên một cái tử cũng không có. Ta quay đầu nhìn một cái đứng ở đằng xa đã trợn mắt hốc mồm Trương Lương Thần, Lương Thần, nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, ta liền ngẩng đầu nhìn về phía thẻ tre, từng chữ nói ra nói, 2024 năm ngày 5 tháng 4, Linh Thành. Hồ Tiên Cư theo tiếng nói của ta, trên thẻ trúc bắt đầu nổi lên cái này đến cái khác chữ, làm Hồ Tiên Cư ba chữ sau khi xuất hiện, một đạo bạch quang đỗng nhiên theo trên thẻ trúc thoáng hiện, ngay sau đó liền đáy bằng lên một hồi cuồng phong. Không biết là bị gió thổi đến còn là làm sao vậy, ta cùng Hoa Lâm tất cả đều trôi dạt đến giữa không trung, sau đó quần quật lấy thân thể chui vào kia chướng mắt trong bạch quang. Bạch quang qua đi chính là từng đợt nồng đậm hắc, ý thức của ta bắt đầu dần dần mơ hồ. Tiểu Nhiên, đi đường cẩn thận. Trương Lương Thần tiếng la từ phía sau truyền đến. Ngươi không cần lại tìm Hồ Linh Quan, đỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, đây là âm thanh của Hắc Y Liễu nhân, câu nói này lúc trước hắn liền nói với ta. Vì cái gì không tìm? Tìm tới Tam Thúc ta mới có thể biết tất cả chân tướng, cũng chỉ có tìm tới Tam Thúc, ta khả năng nhìn thấy một thanh. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, không nên quên huỳnh hoặc mới vào Nam Đầu, chuyện này không giải quyết, nói chuyện gì đều là uổng công. Ngươi có thể tốn hao nhiều năm như vậy đi tìm Âm Huyết Thảo. Ngươi vì giúp chí thân cùng hảo hữu một lần nữa tụ hồn nỗ lực nhiều như vậy, vì cái gì ngược lại muốn ngăn cản ta đi làm cùng ngươi giống nhau chuyện? Mặt đối ta chất vấn, Hắc Y Liễu nhân không có trả lời. Một lát sau thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa, bởi vì đây là thuộc về ngươi thời đại, theo thanh âm của hắn biến mất, ý thức của ta tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Dường như tại hôn thiên hắc địa bên trong nhẹ nhàng thời gian rất lâu, ta cảm giác thân thể của mình bắt đầu chậm rãi rơi xuống, có một loại chân đạp đại địa cảm giác thật. Ý thức dần dần khôi phục, ta cảm giác chính mình vừa rồi giống như cùng một người từng có đối thoại, nhưng là cụ thể nói qua cái gì lại nghĩ không ra. Trong bất chi bất giác tựa như là bối rối đột kích, ta liền nghẹo đầu nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết rõ qua bao lâu, ta cảm giác mặt mình giống như bị một cái gì băng băng lạnh lạnh đổ vật đập một cái, bối rối trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ta chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy chính là xanh thẳm thiên bầu trời, bạch bạch mây. Tỉnh lại, tỉnh lại, uy, tỉnh lại, không cần tìm xe cứu thương, bên thai bỗng nhiên biến ồn ào lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người vây quanh một đám người, một đám ta kẻ không quen biết. Bọn hắn cúi đầu giống như con khỉ nhìn ta. Một cái lao thái thái lại gần vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện liền đứng lên đi, trên mặt đất quái mát lúc này ta mới phát hiện chính mình vậy mà nằm ở lớn trên đường cái. Không có chuyện, ta mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó liền ngồi dậy, có lẽ là nhìn thấy ta không có gì đáng ngại, vây quanh người cũng đều hò hét tầm ý tán đi. Ta nhìn bốn bề một cái, phát hiện bốn phía cao lầu san sát, ngựa xe như nước, nghĩ không ra nhanh như vậy liền trở lại 2024 năm, hơn nữa nhìn bộ dáng chính mình liền nằm ở Hồ Tiên Cư cổng đầu kia trên đường, chỉ là Hoa Lâm đi đâu. Túi đầu nhìn thoáng qua, Khánh Thần Tư ngay tại chân mình bên cạnh, ta vội vàng thu lại bỏ vào trong ba lô. Ta viện chậm rãi đứng lên, vô vô đất trên người, mặc dù có chút chật vật, nhưng là cuối cùng là trở về, lòng ta cũng coi là hoàn toàn an tâm. Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra. Đột nhiên, một người đàn ông thanh âm lo lắng theo đầu phố chuyển đến, ngay sau đó một người mặc câu phục dày tây người đẩy ra người đám người điên dường như chạy tới. Ta tập trung nhìn vào, lập tức vui vẻ ra mặt. Người kia xa xa liền thấy ta, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức dừng bước lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đi đến trước mặt ta, nhìn chòng chọc vào ta nhìn. Ta chống nạnh, nhìn cái gì đấy? Không nhận ra. Hắn dùng tay chỉ ta, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Ngươi, Hồ Nhiên, thật là Hồ Nhiên. Ta, ha ha. Ô nhìn xem hắn vừa khóc lại cười dáng vẻ, lòng ta lập tức có chút mỏi nhừ, nhưng ngoài miệng vẫn là trêu chọc nói, làm cái gì à? Phong lưu phong khoáng Tuyên Vũ Đình Tuyên đại công tử thế nào thành bộ này tính tình? Tuyên Vũ Đình rất khó được không có tổn hại ta, mà là ôm lấy ta, quyết tâm dường như vớt phía sau lưng của ta, hảo tiểu tử, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ta bị hắn đập có chút đau, cũng đáp lê hắn mấy lần, lúc này mới buông lòng tay ra. Ta quan sát phía sau hắn, Đỉnh ca, Thiên Nhi ra đâu? Hắn thế nào không có cùng với ngươi, ta nhanh muốn chết hắn. Tuyên Vũ Đình biểu lộ hơi đổi, trong nháy mắt liền biến không tự nhiên lại, ta sững sờ, thế nào? Ngươi bộ dáng này là ý gì? Tiểu Nhiên, nói rất dài dòng. Có một số việc nhi ta chậm rãi cùng ngươi nói a, ta gặp hắn ấp há ấp úng nhất thời cũng nói không nên lời cái gì, liền không có lại buộc hắn, chỉ là kéo cánh tay của hắn, đi, về trước Hồ Tiên Cư. Hoa Lâm tiểu tử kia rất có thể là rơi vào Hồ Tiên Cư. Tuyên Vũ Đình do dự dự nhẹ gật đầu, áo. Đi thôi, theo đường nhỏ đi đến Hồ Tiên Cư cổng, thời gian qua đi mấy tháng gặp lại Hồ Tiên Cư, lòng ta không nhẫn mại được kích động lên. Đúng lúc này, Hồ Tiên Cư đại môn bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra. Chương 258, Hồ Tiên Cư không họ Hồ. Chương 258, Hồ Tiên Cư không họ Hồ. Hồ Tiên Cư đại môn bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra. Một cái giữ lại râu cá trên nam nhân vội vã chạy ra, phía sau hắn còn đi theo một tên hòa thượng, chính là Hoa Lâm. Tiểu Nhiên, ngươi trở lại rồi. Nhìn thấy ta về sau, dâu cá chê hưng phấn hô một tiếng, hai con mắt lập tức hiện đỏ, hắn chạy tới một thanh muốn ôm ở ta, ta vội vàng tránh ra trêu chọc nói, Thiên Nhi ra, một đại nam nhân, khóc sức mướt giống kiểu gì. Ta đã bị Đỉnh Ca đánh ra nội thương, ngươi cũng đừng ở thai họa ta. Ly Thiên không hiểu thấu thu hồi nụ cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Tuyên Vũ Đình một cái, trực tiếp đi tới kéo ở của ta tay, đến. Chúng ta về nhà. Ta đi theo Ly Thiên hoan hoan vui vui đi tới Hồ Tiên Cư, nhưng khi Tuyên Vũ Đình muốn sau khi vào cửa, Ly Thiên bỗng nhiên đối với hắn chửi ầm lên. Ngươi làm gì? Xéo đi. Hồ Tiên Cư không chào đón ngươi. Mau cút. Tuyên Vũ Đình đã rảo bước tiến lên sân nhỏ chân lại rụt trở về, đứng ở trước cửa tiến cũng không được thối cũng không xong, có chút không biết làm sao. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, đều là cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi tới hỏi, các ngươi đây là thế nào? Làm cái quỷ gì? Ly Thiên hừ một tiếng, thế nào? Ngươi đi hỏi một chút hắn. Ngươi không có ở đây trong mấy tháng này, hắn đều làm những gì có lỗi với ngươi sự tình. Nói xong, Ly Thiên liền hận hận đi vào trong phòng, ta càng làm một bước, Đình ca, ngươi trước tiến đến, chúng ta vào nhà trò chuyện. Ta cố ý trong sân đi vài vòng, lại đem mấy căn phòng tìm tìm, không có phát hiện thân ảnh của Tam Thúc. Ly Thiên cũng nói Tam Thúc căn bản liền không có trở lại qua. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là tránh không được có chút thất lạc. Trở lại chính phòng, chúng ta mấy người đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Ly Thiên ngồi ta đối diện không kịp chờ đợi hỏi ta, Tiểu Nhiên, các ngươi trong khoảng thời gian này thật trở lại 1936 năm. Đến cùng xảy ra cái gì? Nhanh cùng ta nói một chút. Tuyên Vũ Đình cũng tò mò nhìn ta, ta xem hai người một cái, trước không nên hỏi ta, đem hai người các ngươi chuyện trước cùng ta nói một chút, làm sao lại trở mặt? Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình liền cúi đầu, ta nhìn về phía Ly Thiên, Ly Thiên đầu tiên là trừng Tuyên Vũ Đình một cái, lúc này mới mở miệng, Tiểu Nhiên à, ngươi trở về thật là đúng lúc, ngươi có biết hay không, nếu là ngươi chậm thêm trở về nửa tháng, cái này Hồ Tiên Cư liền phải đổi họ. Chúng ta đều muốn ngủ ngoài đường. Ta nghe được sững sờ, đổi tính. Ngủ ngoài đường? Có ý tứ gì? Có người muốn tại nửa tháng sau thu cái này tứ hợp viện, ngươi nói Hồ Tiên Cư có phải hay không muốn đổi họ? Ta nhướng mày, chớ nói lung tung, Hồ Tiên Cư thật là Tam Thúc theo thanh niên trong tay mua lại, đây là Tam Thúc tài sản của mình. Ai có quyền lợi lấy đi việc này? Ly Thiên thở dài, lúc trước Hồ gia đích thật là theo trong tay Vân Đại tiểu thư mua bộ này sân nhỏ, có thể lúc kia ra vội vàng tìm cho mình bạn già, lại bởi vì ngươi cùng Vân Đại tiểu thư quan hệ không tệ, cho nên hắn căn bản cũng không có đi làm thủ tục sang tên. Viện này ngươi chờ một chút. Ta đưa tay ngăn cản lời đầu của hắn, Vân Đại tiểu thư. Nghe ngươi giọng điệu này, hẳn là muốn thu về sân nhỏ chính là thanh niên. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Ly Thiên lời nói để cho ta hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Vân thanh niên cùng ta hẳn là được xưng tụng là bạn tốt, nàng cũng biết chúng ta một mực ở chỗ này, nàng làm sao lại muốn đem sân nhỏ thu hồi đi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tuyên Vũ Đình, lại nhìn về phía Ly Thiên, thật là. Cái này có quan hệ gì với Đình ca? Hừ. Ly Thiên hừ một tiếng, Tiểu Nhiên, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, mấy ngày sau, ngươi vị này hảo huynh đệ Tuyên Vũ Đình liền sắp kết hôn, mà vị hôn thê của hắn chính là Vân thanh niên. Ta cùng Hoa Lâm đều là khẽ giật mình, cảm giác đầu óc có chút chuyện không đến, lúc này, Tuyên Vũ Đình rốt cục mở miệng, cái kia. Tiểu Nhiên. Có một số việc nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng, ta cũng khuyên qua thanh niên, có thể nàng không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn mạnh mẽ thu hồi Hồ Tiên Cư, ta còn đang nghĩ biện pháp thay ngươi quần nhau. Ly Thiên cười lạnh một tiếng, a, trang người tốt lành gì? Tiểu Nhiên mất tích mới bao lâu, ngươi liền cùng nữ nhân kia cả ngày pha trộn ở cùng nhau, lúc đầu ta cảm thấy kia không có gì, dù sao Tiểu Nhiên có một thanh cô nương, ngươi nếu là cùng nữ nhân kia có thể trở thành một đôi nhi, cũng coi là chuyện tốt nhi. Có thể cũng không lâu lắm, nữ nhân kia liền tìm tới cửa muốn thu về Hồ Tiên Cư, đây chính là Hồ gia cùng nhà của Tiểu Nhiên. Một ngày kia bọn hắn nếu là trở về, phát hiện ta không xem trọng cái nhà này, ta làm như thế nào cùng bọn hắn bằng dao? Vì chuyện này, ta thật là nhiều lần đến nhà cầu ngươi, đều nhanh muốn cho ngươi quỳ xuống, có thể ngươi là làm sao làm? Không chỉ có mỗi lần đều đem ta đánh ra, còn muốn tại cái này mấu chốt bên trên cùng nữ nhân kia kết hôn. Nghe đến đó, chuyện từ đầu đến cuối ta xem như toàn minh bạch, ta cúi đầu muốn chỉ chốc lát, lập tức nói với Tuyên Vũ Đình, Đình ca, chúc mừng ngươi à, bất quá có một số việc ta còn là cần phải ngay mặt hỏi một chút Vân thanh niên, dễ dàng, ngươi đem nàng hẹn ra à, Hồ Tiên Cư là ta tam thúc. Cho dù hắn bây giờ không có ở đây, ta cũng có nghĩa vụ giúp hắn bảo vệ tốt phần này gia nghiệp. Tuyên Vũ Đình nhìn ta chằm chằm nhìn chỉ chốc lát, kia tốt, ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước, ta ngày mai an bài các ngươi gặp mặt. Không cần đợi đến ngày mai, ngay tại đêm nay à, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, cho nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt à. Vậy thì buổi tối hôm nay sau khi trở về lần thứ nhất gặp mặt, vốn là ta mong đợi nhất, không muốn ngay tại không thoải mái bên trong đội vàng kết thúc, ta đem Tuyên Vũ Đình đưa ra cửa, hắn đông nhiên quay đầu nhìn ta, "Tiểu Nhiên, có một số việc." Ta vỗ bờ vai của hắn cười cười, "Không cần giải thích nhiều như vậy, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người, nhanh đi an bài a." Tuyên Vũ Đình miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó liền quay người rời đi, nhìn xem hắn gầy gò thân ảnh, nụ cười của ta thời gian dần trôi qua ở trên mặt biến mất. Trở về phòng sau, Ly Thiên không nhắc lại Tuyên Vũ Đình cùng chuyện của Vân Thanh Nghiên, tựa như là có chỗ kiêng kỵ, hắn chỉ là không ngừng để cho ta giảng thuật mấy tháng nay chuyện đã xảy ra, ta lại không cái gì hào hứng, chỉ có thể nhường Hoa Lâm làm thay. Mặc dù Hoa Lâm giảng rất bình thản, nhưng Ly Thiên vẫn là nghe nghẹn họng nhìn chân chối, ta chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng hồi tưởng đến trước đó trên mặt Tuyên Vũ Đình biểu tình biến hóa. "Đúng rồi, sao không thấy Liêu Thụ Yêu hứng thú?" ta đột nhiên hỏi. "Không biết rõ à, trước đó vẫn luôn tại, ngay tại các ngươi trở về trước, nàng đột nhiên liền biến mất, thật sự là tan đàn xẻ nghe tán a." Ta nhíu nhíu mày, "Không đúng. Mặc dù hồng thú có đôi khi không có quy củ, nhưng bằng nàng quan hệ với Mộc Thanh, ta đoán nàng nhất định sẽ không đi, có lẽ là có cái gì chuyện gấp gáp à. Lợi dụng hạ buổi trưa, ta thật tốt tắm một cái, sau đó đi sửa lại phát, lại dẫn Ly Thiên cùng Hoa Lâm ăn một bữa lớn, thuận tiện mua mấy bộ quần áo. "Tiểu Nhiên, chúng ta đều nhanh liền chỗ ở cũng không có, ngươi còn như thế vung tay quá chán." Ly Thiên ngựa khí có chút hề bại. Ta cười cười, "Ta vừa rồi tại chỉnh lý ba lô thời điểm các ngươi đoán ta phát hiện gì rồi?" Hai người lẫn nhau, đều lắc đầu, ta cười thần bí, "Ta phát hiện trong ba lô nhiều 20 đầu." "Tiểu Kim Ngư, Trương Lương thần tiểu tử này có lòng." Ly Thiên ánh mắt lập tức sáng lên, "20 đầu. Tiểu Kim Ngư, phát tài phát tài." Lúc chạm vào tối, Tuyên Vũ Đình cho ta phát tới mẹ chat, ta dựa theo hắn cho địa chỉ đi tới trung tâm chợ một nhà cấp cao phòng ăn, phục vụ viên biết tên của ta sau liền đem ta dẫn tới một gian xa hoa nhã ra cổng. Ta đứng tại cửa ra vào hít sâu một hơi, sau đó liền đẩy cửa đi vào. Chương 259, hắc hóa. Chân thực nàng chương 259, hắc hóa. Chân thực nàng ta đẩy cửa đi vào nhã gian, phát hiện bên trong không có người, liền rút ra cái ghế ngồi xuống. Cái này nhã gian 10 phần xa hoa, bên cạnh cửa sổ sắt đất có thể quan sát nửa cái Ninh Thành cảnh đêm. Trước khi đến ta từng điều tra nhà này phòng ăn, đông ra chính là Vân Thị tập đoàn, xem ra Vân Thanh Nghiên mua bán là càng làm càng lớn. Ta đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài ngựa xe như nước, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại tại dân quốc lúc từng ly từng tí. Nghĩ đến mấy giờ trước chính mình còn tại cái kia rối loạn, người chết đói khắp nơi nên lại, dưới mắt lại người đã ở thịnh thế, trong lòng không khỏi không hiểu thấu dâng lên một tia cảm giác khác thường. Không bao lâu, dị dạng biến thành thương cảm. Tam thúc, Mộc Thanh, các ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, sau lưng vang lên âm thanh của Khai Môn. Quay đầu nhìn lại, một nam một nữ lẫn nhau kéo tay đi đến, chính là Tuyên Vũ Đình cùng Vân Thanh Nghiên. Tuyên Vũ Đình vẫn là bộ kia gầy gò dáng vẻ, chỉ là lần này trở về sau, trên mặt của hắn đã rất khó gặp lại đã từng kia cười đùa tí từng biểu lộ. Bên cạnh Vân Thanh Nghiên mặc một bộ màu đen đai đeo váy dài, vừa dài lại quyển tóc rủ xuống trên bả vai một bên. Hôm nay nàng vẽ lấy đùng trang, không có trước đó thoát tục cao nhã, thay vào đó là một tia mị hoặc. Các ngươi đã tới, ta thuận miệng chào hỏi, sau đó liền ngồi xuống. Tuyên Vũ Đình là Vân Thanh Nghiên rút ra cái ghế, Vân Thanh Nghiên khỏe mắt rung động nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu, mới mặt không thay đổi ngồi xuống. Ta đem menu đưa cho bọn họ, "Thanh Nghiên, ta biết nhà này phòng ăn là các ngươi Vân Thị tập đoàn, bất quá nếu là ta hẹn ngươi nhóm đi ra, bữa cơm này dĩ nhiên chính là ta mời, các ngươi trước gọi món ăn à, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Vân Thanh Nghiên không nói gì, vẫn là đang ngó chừng ta nhìn. Tuyên Vũ Đình tìm đến nhân viên phục vụ tùy tiện điểm vài món thức ăn, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, bàn ăn bên trên đã bày đầy đồ ăn, nhưng chính là không ai đập đũa. Vẫn là trước Đàm Luận Nhi a, bằng không bữa cơm này là không có cách nào nuốt xuống. Vân Thanh Nghiên rốt cục mở miệng. Ta cười cười, "Đã như vậy, vậy ta liền không quanh co, nghe nói ngươi muốn mạnh mẽ thu hồi Hồ Tiên Cư, đây là vì cái gì?" Vân Thanh Nghiên cười cười, "Lúc trước Hồ Linh Quan đích thật là mua ta tứ hợp viện, nhưng là chậm chạp chưa từng có hộ, trong mắt của ta mặc kệ là hắn hay là ngươi đều không phải là thật tâm thật ý muốn ở lại chỗ này, đã như vậy, ta liền đem nó thu hồi lại, cái này giống như không có gì không ổn đâu. Ta vốn là muốn tìm Hồ Linh Quan thương lượng, đáng tiếc các ngươi đều mất tích, không có cách nào ta chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, ta ngược lại thật ra có thể đem lúc trước mua tứ hợp viện tiền đủ số trả lại, thêm chút lợi tức cũng có thể." Không chờ ta nói chuyện, Tuyên Vũ Đình mở miệng trước, "Thanh Nghiên, ngược lại ngươi cũng không vội tại cái này nhất thời, trong nhà cũng không thiếu chỗ ở, không bằng coi như xong đi, dù sao Hồ Tiền Cư là tiểu nhiên cùng nhà của Hồ sư phụ, chúng ta cũng đều là bạn tốt." Vân Thanh Nghiên quay đầu nhìn Tuyên Vũ Đình, "Hảo bằng hữu, hắn là huynh đệ ngươi, cùng ta nhưng không có một phần tiền quan hệ, không sai, Hồ Nhiên trước đó đích thật là đã giúp ta không ít, nhưng là ta đối với hắn cũng không kém, nên trả lại cũng đều trả sạch. Hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Vân Thanh Nghiên ngữ khí 10 phần lạnh lùng, cùng đi qua quả thực là tưởng như hai người, cái này khiến ta 10 phần ngoài ý muốn. Gặp nàng thái độ này, ta biết đã không có nói tiếp cần thiết, dứt khoát cũng lười nhắc lại chuyện này, cũng không còn nói chuyện cùng Vân Thanh Nghiên, mà là cùng Tuyên Vũ Đình hàn huyên, đồng thời đem trở lại dân quốc sau chuyện đã xảy ra nói một lần. Tuyên Vũ Đình buông xuống bát đua tinh tế nghe ta giảng, dựa vào nét mặt của hắn để phán đoán, hắn vẫn là huynh đệ của ta, chỉ cần có thể xác định điểm này, hôm nay bữa cơm này liền không có mời không. Theo phòng ăn sau khi ra ngoài, ta cùng Tuyên Vũ Đình nói tạm biệt, sau đó liền một mình rời đi. Lúc này đêm đã khuya, trên đường xe đã không có nhiều như vậy, ta một mình đi tại đầu đường, trong lòng không ngừng mà hiện ra nói thầm. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Ly Thiên theo trong ba lô chui ra ngoài bò tới trên vai của ta, nàng đã không phải là đi qua Vân tiểu thư, về sau à, ngươi vẫn là thiếu cùng nàng lui tới à, việc cấp bách là nhanh tìm tới Hồ gia cùng Mộc Thanh cô nương. Ta cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó ngồi bên đường một cái chiếc ghế bên trên, Thiên Nhi gia, ngươi nói như thế nào mới có thể nhường một người tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong tính tình đại biến, khí thế đại biến, thậm chí ngay cả động tác cùng ánh mắt đều sản sinh biến hóa. Ly Thiên nghĩ nghĩ, phim truyền hình bên trong những nữ nhân kia, một khi bị kích thích liền sẽ hắc hóa về sau chẳng phải thay đổi sao? Ngươi đừng quên, ngươi đã từng thật là đả thương trái tim của Vân đại tiểu thư U. Ta lườm hắn một cái, hắc hóa. TV đã thấy nhiều à, bất quá trải qua ngươi tiểu nói này, ta ngược là nghĩ đến một khả năng khác. Ly Thiên lúc này trợn tròn trong mắt, thật làm sao có thể? Mau nói a, ta đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ầm ầm lái tới, liền dừng ở trước mặt của ta, Ly Thiên lập tức chui vào trong ba lô. Ta nghiêng đầu xem xét, một cái nữ nhân xinh đẹp khai môn đi xuống, chính là Vân Thanh Nghiên. Nàng mang giày cao gót đi tới, ngồi bên cạnh ta. Hồ Nhiên, nếu như ngươi cầu ta, ta sẽ cân nhắc không có ý đồ với Hồ Thiên Cư. Ta quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi có đỉnh ca tới tìm ta, không sợ bị hắn phát hiện sao? Vân Thanh Nghiên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là nói rằng, vừa rồi nghe ngươi nói một thành không thấy, ta nghĩ nghĩ, chỉ cần ngươi ưng thuận với ta sẽ không tìm nàng, ta liền đem Hồ Tiên Cư trả lại cho ngươi, hơn nữa cái gì? Ta có chút hăng hái mà hỏi. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi mong muốn tất cả, không đơn thuần là tài phú. Ta nghe được khẽ giật mình, lúc này Vân Thanh Nghiên trong hai mắt lộ ra vô cùng tự tin, không phải loại kia kẻ có tiền tự tin, mà giống như là khác. Ta phát hiện mình thật sự có chút xem không hiểu nàng. Ta cười cười, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, đa tạ, bất quá ta không thể bằng lòng, Mộc Thanh đối ta rất trọng yếu, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Ngươi vẫn là trở về thật tốt chủ bị ngươi cùng đỉnh ca hôn lễ a. Hồ Nhiên. Vân Thanh Nghiên đứng dậy ngăn khuất trước mặt của ta đến cùng điểm nào nhất so ra kém nàng. Ta nhìn mặt của nàng, ngươi rất tốt, xinh đẹp, gợi cảm, tiền nhiều, chỉ tiếc trong mắt người tình biến thành tây thi. Loại sự tình này không cưỡng cầu được, bước xuống câu nói này, ta liền quay người rời đi, có thể mới vừa đi không có xa mấy bước, ta đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện dị động, dường như có một cỗ kỳ quái khí tức thoáng qua liền mất. Ta tranh thủ thời gian dừng bước lại quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vân Thanh Niên trên khai môn xe, một cước chân ga liền biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Lúc này, Ly Thiên lại chui ra, ta nói cái gì tới? Không cũng là bởi vì nam nữ ở giữa này một ít phá sự sao? Thật sự là không nghĩ tới, nàng lại là trả thù tâm mạnh như vậy cô nương. Đúng rồi tiểu nhiên, vừa rồi lại nói của ngươi một nửa, ngươi nói ngoại trừ hắc hóa bên ngoài còn có một khả năng khác, đến cùng là thập làm sao có thể? Mặt của ta chìm xuống, có lẽ hiện tại Vân Thanh Niên mới là chân thực nàng, chúng ta trước đó nhìn thấy đều là nàng ngụy trang. Nói đến đây, ta gấp đội vươn tay chặn một chiếc taxi. Chương 260, cầu xin âm thần. Chương 260, cầu xin âm thần. Ta đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi chạy trở về Hồ Tiên Cư. Không ngoài sở liệu, Hồ Tiên Cư cổng quả nhiên đứng đấy một người, cái này nhân khẩu bên trong ngậm một điếu thuốc về giã bước, lộ ra rất gốc. Ta bước nhanh đi lên trước, Đình ca. Tuyên Vũ Đình quay đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút phía sau của ta, sau đó bóp tắt khói, theo đổ vét túi bên trong tìm kiếm ra một cái phong thư đưa cho ta. Ta tiếp nhận phong thư, mở ra xem, bên trong đặt vào một trường cũ giấy da trâu, giấy da trâu bên trên chữ viết tất cả đều là ta lưu lại. Ta có chút kích động, ngươi quả nhiên cầm tới cái này tấm da trâu giấy. Tuyên Vũ Đình cười cười, thanh âm cô không nói, từ khi ngươi trở lại 1936 năm về sau, ta cảm giác thời gian của mình tuyến tất cả đều loạn. Mấy tháng trước, một cái người của họ Trương đem phong thư này cho ta, nói là ông nội hắn kia thế hệ truyền thừa hắn nói cho ta giữ lại cái này tấm da trâu giấy, đồng thời chuẩn xác mà nói ra chúng ta muốn đi Mạc Long tướng quân phụ chuyện tìm Khánh Thần thư, hắn còn nói chỉ có thể ở ngươi kích hoạt Khánh Thần thư về sau, ta mới có thể mở ra phong thư này, đồng thời nhất định phải trước tiên mở ra. Ta hít sâu một hơi, vậy ngươi làm theo sao? Tuyên Vũ Đình nhẹ gật đầu, mặc dù ta rất hoài nghi, nhưng ngươi hiểu rõ tính cách của ta, loại này thú vị chuyện ta làm sao lại không đi nếm thử. Thế là ngày ấy tại Mạc Long tướng quân phủ bên đồng nước, ngươi kích hoạt Khánh Thần thư đồng thời cùng Hoa Lâm, một thanh biến mất sau, ta liền mở ra giấy da trâu nghe đến đó, lòng ta liền bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên, vậy ngươi có thấy hay không người nào xuất hiện? Tuyên Vũ Đình nhìn bốn bề một cái, lôi kéo ta đi vào hồ tiên cư sân nhỏ, sau đó đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng, ta thấy được. Hơn nữa không chỉ một cái người, ngay lúc đó Khánh Thần thư tản ra rất chướng mắt quang, ta nhìn thấy có mấy người tất cả đều chui vào trong Khánh Thần thư, ta trong lòng hơi động, đích thật là có rất nhiều người theo 2024 năm về tới 1936 năm, ở trong đó còn bao gồm Nguyệt Phong đạo nhân, Trừ Phong cùng Câu Vân, nhưng cái này cũng không hề là ta muốn đáp án. Xuất hiện người tất cả đều tiến vào Khánh Thần thư, có chưa từng xuất hiện nhưng cuối cùng không tiến vào. Thần sắc của Tuyên Vũ Đình phức tạp nhìn ta một cái, có một người là cuối cùng xuất hiện, nàng không biết rõ làm cái gì, vậy mà nhường Khánh Thần thư biến mất không còn tăm hơi, người kia là ai? Tuyên Vũ Đình hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ba chữ, Vân Thanh Nghiên. Vân Thanh Nghiên. Ly Thiên bỗng nhiên bật đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tuyên Vũ Đình. Không tệ, ta không biết rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, nhưng trong lòng ta tin tưởng, nàng nhất định không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên không đợi hắn nói hết lời, ta liền nói rằng, cho nên ngươi mới tận lực tiếp cận nàng. Tuyên Vũ Đình không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu, ta quay đầu nhìn chằm chằm Ly Thiên, hắn lập tức minh bạch cái gì, lúc này nhảy tới Tuyên Vũ Đình đầu vai, ngươi tiếp cận nàng, cũng không đến nỗi muốn cưới nàng a. Huống hồ ngươi có thể sự tình nói cho ta biết trước à, Thiên Nhi gia ta cũng có thể phối hợp ngươi đi. Ta cười cười, dẹp đi à, Đình ca khẳng định là không tin kỹ xảo của ngươi, chỉ có tại không biết rõ tình hình dưới tình huống làm ra phản ứng mới là chân thật nhất, ngươi cũng không biết trước ngươi kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tuyệt đối là diễn không ra được. Ly Thiên ngượng ngùng cười cười, lập tức hướng Tuyên Vũ Đình nói xin lỗi, có thể ta thấy Tuyên Vũ Đình biểu lộ vẫn là căng thẳng, liền hỏi, ngươi có phải hay không tra được cái gì?
Ân, đích thật là tra được một chút, bất quá cùng các ngươi không có quan hệ, đều là một chút cùng ta cùng một nhịp tở, liền không nói cho các ngươi biết, ta sẽ tiếp tục tra được, có biến lại cùng các ngươi giảng. Bước xuống câu nói này, Tuyên Vũ Đình xoay người rời đi. Ta tiến lên ngăn lại hắn, ngươi thế nào là lạ? Cái gì gọi là cùng ngươi cùng một nhịp tở? Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Ta cho ngươi biết, Vân Thanh Niên thật là không đơn giản, nàng hiện tại có lẽ là nhân vật hết sức nguy hiểm, mặc kệ ngươi tra không có tra được, đều phải lập tức đình chỉ, nhanh bước ra. Chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Tuyên Vũ Đình cười cười, ha ha, yên tâm đi, bản công tử là ai ngươi còn không biết sao? Không có nữ nhân có thể đào thoát bàn tay của ta, cùng nàng trước khi kết hôn ta sẽ bước ra, các ngươi cũng đừng lộ ham nhi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Ta đi đi theo hắn. Ly Thiên cũng muốn đi, ta đem hắn ngăn cản, ngươi đi theo hắn vô dụng, còn có thể tùy thời bị phát hiện, như thế ngược lại càng thêm nguy hiểm, ta phải tìm một cái sẽ không bị tùy tiện người phát hiện đi theo hắn. Ai vậy? Ta cười thần bí, không có trả lời, mà là tiến lên đóng kỹ cửa sân, sau đó lấy ra la bàn, khuấy động lấy kim đồng hồ trong sân đi. Vài giây đồng hồ sau, căn cứ kim đồng hồ chỉ dẫn, ta đi tới hải đường sau cây một mảnh đất trống nhỏ trước. Ta dùng chu sa bút trên mặt đất vẽ một vòng tròn, nhưng cũng không phải là định hồn quên. Ly Thiên nhìn chung quanh mấy lần, không hiểu nhìn ta, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tìm giúp đỡ đến, bất quá trở ngại tình thế bức bách, ta không thể tìm người sống, chỉ có thể tìm người phía dưới. Ly Thiên sững sờ, người phía dưới? Ngươi muốn tìm quỷ sai? Có thể đừng làm rộn, quỷ sai làm sao lại nghe người sai xử? Ta không nói chuyện, mà là tìm kiếm ra một chút tiền giấy giải vào chu sa quyền, sau đó tại chu sa chúng quanh bảy một vòng hương nến, nhóm lửa sau, mở tối trong viện lập tức dấy lên một vòng ánh nến, ánh lửa đem sân nhỏ chiếu sáng rỡ một chút. Đây là ta tại bên trong di tự bộ thủ cảo học được pháp thuật, bất quá đó cũng không phải dùng để thu hút quỷ sai, nói thật, đến cùng có thể thành công hay không ta trong lòng cũng không chắc chắn. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, lấy ra một chương linh phủ ở phía trên viết mấy bút, nhẹ nhàng lắp một cái, lá bùa liền phốc giấy lên một túi ngọn lửa, ta đem phủ lửa ném vào chu sa khuyên bên trong tiền giấy trong nháy mắt bị dẫn đốt. Gặp tình hình này, ta tay phải kết thành kiếm chỉ dựng thẳng tại trước mặt, tay trái nâng tay phải khuỷu tay, trong miệng cao giọng thì thầm, thiên thanh thanh, địa linh linh, phụ mời âm thần mau ra đi, điểm quỷ binh, mời quỷ tướng. Cấp hàng dương gian phàm nhân nghe. Lên. Vừa mới nói xong, ta vung vẩy kiếm chỉ hướng chu sa khuyên, bên trong ngọn lửa phốc một tiếng sông lên cao 2-3 mét, ta giật mình, lập tức dắt lấy Ly Thiên lui về phía sau mấy bước, sợ bị cái này đoàn đoàn liệt hỏa cháy lấy. Thiếu nhiên. Ngươi nhìn đó là cái gì? Ly Thiên ngao kêu một tiếng nói, ta vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia liệt hỏa hừng hực bên trong như ẩn như hiện hiện ra một đạo bóng người cao lớn, bóng người theo lửa meo không ngừng run run, nhìn qua mười phần không chân thật. Người nào triệu hoán bổn soái? Một cái âm trầm thanh âm theo bóng người trong miệng truyền ra. Trong lòng ta vui mừng, lúc này tiến lên một bước chắp tay thi lễ, yêu đạo hồ nhiên gặp qua vô thường quỷ soái. Bắt ra. Ân. Bóng người nghi ngờ một tiếng, ngọn lửa lập tức lại thoát ra cao vài thước. Trong lòng ta lộn bộ một chút, tại 2024 năm ta căn bản liền không biết hắc vô thường, chính mình là tại 1936 năm cùng hắn tại quỷ đạo bên cạnh kết bạn, dựa theo như thế suy tính đã qua 100 năm, không biết do hắn còn nhớ hay không đến ta. Lúc này, hắc vô thường rốt cục lại mở miệng. Hồ nhiên. Bổn soái giống như nhớ kỹ ngươi chương 261, chủ nhân. Quỷ môn tuyến chương 261, chủ nhân. Quỷ môn tuyến hồ nhiên. Bổn soái giống như nhớ kỹ ngươi nghe xong lời này, ta lập tức thở dài một hơi, bát gia thật còn nhớ rõ ta. Chỉ thấy hỏa diễm bên trong bóng người cất bước đạp không đi ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, một bộ áo bào đen, thẳng tắp chân cao mũ, đen nhánh giữ tợn ngũ quan, lần nữa nhìn thấy hắn thật có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắc vô thường túi đầu đưa mắt nhìn ta một lát, 100 năm, ngươi dường như không có một tia già yếu, còn giống như lúc trước. Ta cười cười, bát gia có một số việc nhất thời nửa khắc cũng cùng ngài giải thích không rõ ràng, không cần giải thích, bổn soái biết tất cả. Ta sững sờ, toàn bộ biết. Hắc vô thường ngửa đầu cười một tiếng, chậm rãi rơi vào trước mặt của ta, ha ha. Đối với bổn soái mà nói đích thật là qua trăm năm, có thể đối với ngươi mà nói sợ là chỉ có một cái búng tay a. Trong đó huyền diệu tự nhiên đều ở đằng kia trong khánh thần thư, thế nào? Bổn soái không có nói sai đâu. Ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, đều có chút ngập bước, bắt ra, nghĩ không ra. Ngài biết tất cả a, chẳng lẽ là áo đen nam nói cho ngươi? Hắc vô thường không có đáp ta. Không cần nhiều lời nữa, ngươi mời trước bổn soái đi vào đấy cần làm chuyện gì? Nhanh chóng nói đi, bổn soái công vụ quân thân, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ta ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Bát gia, ta muốn theo ngài mượn mấy cái quỷ sai sử dụng, không biết do thuận tiện hay không. Ân. Hắc vô thường trừng mắt, nói đùa cái gì? Quỷ sai sở thuộc công ty, sao có thể tùy tiện cho người mượn sử dụng? Ta nhìn ngươi là nhân gian ngũ cốc hoa màu ăn nhiều, đem đầu ăn hỏng a. Ta gãi đầu một cái, kỳ thật ta cũng biết quỷ sai là không thể tùy tiện nghe theo âm ty lấy người bên ngoài điều khiển, vậy ngài nhìn dạng này được hay không? Quỷ sai ta liền không mượn, ngài an bài mấy cái chưa đầu thai vong hồn cung cấp ta sai sử, vừa vặn rất tốt. Ta nhìn Hắc vô thường vẫn là vẻ mặt tâm trầm, liền còn nói thêm, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mượn ác quỷ, ngài theo bổng tử thành giúp ta chiêu tới một cái là được. Ta biết nhưng phàm là bổng tử thành quỷ tất cả đều là trong thời gian ngắn không cách nào đầu thai, vừa vặn ta có thể mượn tới sử dụng, ngài cũng sẽ không làm khó, thế nào?
Ta yêu cầu không cao, A Hắc Vô Thường bất mãn lườm ta một cái, thử. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ấm ti vong hồn, cho dù là tạm cư uổng tử thành cũng đều là tại quỷ môn quan nghiệm minh chính bản thân, tại thiên tử điện đăng ký tạo sách, thiện từ trở lại dương gian, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ai có thể giao nổi trách nhiệm này. Lúc này, một mực không lên tiếng Ly Thiên bỗng nhiên bung ra thanh âm hướng ta nói rằng, tiểu nhiên, ngươi liền đừng làm khó dễ bắt ra, mặc dù hắn là vô thường quỷ soái, nhưng mượn vong hồn loại sự tình này dù sao cũng là muốn gánh phong hiểm, không có có nhất định dứt khoát cùng quyền lợi âm thần, ai dám gánh trách nhiệm này. Tại to như vậy âm ti bên trong âm thần đông đảo, bắt ra cũng không dễ à, ngươi hẳn là thông cảm người ta, ta sững sờ, lập tức đáp lời nói, đúng 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 đúng. Bắt ra không dễ dàng hử. Hắc Vô Thường dùng cái mũi hừ một tiếng, chỉ là vong hồn, bổn soái thật đúng là không để vào mắt, để ngươi cầm lấy đi lại như thế nào? Chỉ là ngươi muốn cái này vong hồn làm gì? Ta thấy có hy vọng, vận điệu giải thích nói, bắt ra, ta mượn tới vong hồn bất quá là nhường hắn giúp ta nhìn chằm chằm một người, không có việc lớn gì, rất nhẹ nhàng. Hắc Vô Thường đảo đảo trong mắt, đã như vậy, ta liền giúp ngươi chọn một chỉ, bất quá ta nhưng phải đem chuyện xấu nói trước, bạn không thể làm ra ố chuyện, nếu là cái này vong hồn xảy ra vấn đề gì, bổn soái liền lấy ngươi thử hỏi. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Ai bắt ra, lúc nào thời điểm cho ta đưa tới a? Ngay tại nửa đêm. Vứt xuống câu nói này, hắn liền thả người bay vào kia liệt hỏa hừng hực bên trong không thấy bóng dáng. Cũng không lâu lắm, ngọn lửa dập tắt, trong viện lại khôi phục bình tĩnh. Ta thở ra một cái thật dài, Ly Thiên nhảy đến trên vai của ta, "Tiểu Nhiên, ngươi có thể nha." Liên Hắc Vô Thường dạng này quỷ soái đều có thể mời được đến. Xem ra đi dân quốc trong khoảng thời gian này, đạo hạnh của ngươi lại tinh tiến không ít, ta đúng rồi, vì cái gì ngươi tại mời âm thần trước khi đến phải dùng la bàn định vị? Ta một bên thanh lý đốt xong tiền giấy, một bên giải thích, "Ta vừa rồi thi triển pháp thuật tên là Quỷ Môn Tuyến Tinh Thần, ta dùng la bàn tìm cũng chính là Quỷ Môn Tuyến, dựa theo bình thường tới nói, từng nhà đều có thuộc về mình Quỷ Môn Tuyến." Quỷ môn tuyến cũng là mỗi hộ bên trong âm khí nặng nhất địa phương, là trong phong thủy học đại hung chi vị, nếu là bày ra đồ dùng trong nhà cùng bày biện lúc chạm đến quỷ môn tuyến cấm kỵ, như vậy người một nhà này thế tất không được an sinh, nghiêm trọng có thể dẫn đến cửa nát nhà tan. Có thể quỷ môn tuyến đối với pháp sư mà nói liền có không giống ý nghĩa, tỉ như nói mời âm thần, nhất định phải mượn nhờ quỷ môn tuyến, đương nhiên nếu như ngươi tu vi đạt tới một thành trình độ thời điểm, có hay không quỷ môn tuyến cũng không sao, có thể tùy thời mời trên âm thần đến. Ly Tiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế à, lại nói cái này di tự bộ thủ cáo đến cùng là bên trong thật đúng là bao hàm toàn diện, a đây vẫn chỉ là Di Thiên bên trong Di Tự Bộ, nếu là có thể đạt được Thiên Tự Bộ, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ta nhún vai, có thể hay không vô địch khó mà nói, cái này Thiên Tự Bộ thủ cáo rất sớm đã thất lạc, muốn tìm được sợ là rất không có khả năng, tốt thời gian không còn sớm, về trước trong phòng a, còn phải chờ lấy bắt ra đem cái kia vong hồn đưa tới đâu. Lúc này mặc dù là nửa đêm, có thể ta lại không chút nào bối rối, trong đầu cũng rất loạn, dưới mắt Mộc Thanh cùng Tam Thúc chẳng biết đi đâu, Tuyên Vũ Đỉnh cùng Vân Thanh Nghiên lại thần thần bí bí. Nguyên bản hài hòa một đám người bây giờ lại trở thành dạng này, đây là ta không kịp chuẩn bị. Ai ta nằm ở trên giường nhịn không được thật dài thở dài một hơi, Ly Thiên cũng là ghé vào trong ổ ngủ rất say. Ai bỗng nhiên, bên hai ta bất thình lình truyền đến thở dài một tiếng, giống như là đang bắt trước ta. Ta một cái cơ linh ngồi dậy, quay đầu nhìn một cái gì cũng không có. Ta nhíu nhíu mày, lập tức mở thiên nhãn, đột nhiên nhìn thấy tại bên giường không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một nữ nhân. Nữ nhân này mặc một thân thủy mặc truyền thống hoa phục, túi đầu quỳ sát tại bên giường. Người nào? Ta trầm giọng hỏi, trong lòng lại là hơi kinh ngạc, chính mình trước đó một mực tại đi tư tưởng sự tình, vậy mà không có phát hiện bên cạnh mình thêm một cái nữ quỷ. Cái này cũng có thể theo khía cạnh giải thích do nữ quỷ có bản lĩnh biến mất trên người quỷ khí, không khó phán đoán nàng là có nhất định đạo hạnh, rất có thể là đỉnh cấp lệ quỷ. Nữ quỷ hướng ta nhẹ nhàng cúi đầu, cơ hoa gặp qua chủ nhân ta nghe được sững sờ, chủ nhân? Ai là ngươi chủ nhân? Ngươi cũng đừng gọi bậy. Là vô thường quỷ soái phái ta tới, hắn để cho ta đem ngươi trở thành làm chủ nhân của mình, phải tất yếu cơ hoa nghe theo đại pháp sư an bài. Ta trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai đây chính là bắt ra an bài tới vong hồn. Nghĩ tới đây, ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy ngồi bên giường, nói khẽ, ngẩng đầu lên là. Chủ nhân nói chuyện, nàng liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 262, tương phản. Đầu vai quỷ khí chương 262, tương phản. Đầu vai quỷ khí ngẩng đầu lên, cơ hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, ta xem xét, cái này nữ quỷ mặc dù so ra kém một thanh như vậy hoa nhường người thẹn, nhưng lại có một loại ung dung cổ điển mỹ, liệt diễm môi đỏ, phối hợp trên người thủy mặc hoa phục, cho người ta một loại cực lớn tương phản cảm giác. Chắc hẳn sinh tiền không là người nhà bình thường, bất quá nhìn nàng tuổi tác cũng liền 20 có thừa, lại là tạm cư uổng tử thành, hơn phân nửa cũng là đột tử người. Ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, cũng không cần xưng ta là đại pháp sư, gọi ta Hổ Nhiên là được, còn có chính là không cần lại quỷ, đuổi mau dậy đi. La Cơ Hoa lên tiếng, sau đó liền bay người đứng ở một bên. Không biết chủ nhân gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Ta bất đắc dĩ cười cười, không muốn lại tốn thời gian uốn nắn nàng xưng hô với ta, mà là nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm một người, xem hắn mỗi ngày đều đang làm cái gì, có cái gì kỳ quái cử động, bất quá ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, hắn không phải người bình thường, hơn nữa bên cạnh hắn khả năng cũng có cao nhân, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Nếu là thật sự bị phát hiện, nhất định phải nhanh chóng thoát đi, an toàn đệ nhất, hiểu không? Cơ Hoa đã hiểu ta nhẹ gật đầu, theo gối đầu bên cạnh lấy tới một cái tờ sợ, đây là ta trước đó mặc tờ sợ, buổi chiều trở về thời điểm, Tuyên Vũ Đình bởi vì nhất thời kích động từng ôm qua ta, cho nên phía trên lưu lại một sợi khí tức của hắn. Ta đem thương cảm đưa tới trước mặt Cơ Hoa, trên y phục này ngoại trừ khí tức của ta bên ngoài, còn giữ lại có một người khác khí tức, hắn cứ gọi Tuyên Vũ Đỉnh, ta để ngươi nhìn chằm chằm chính là hắn. Cơ Hoa không nói nhảm, trực tiếp tiến lên trước người người, ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn ta sững sờ, kỳ thật trong tay ta cũng có Tuyên Vũ Đỉnh tóc, thông qua tóc đi lần theo sẽ càng trực tiếp đơn giản một chút, nhưng ta sở dĩ dùng nắm giữ hai loại khí tức tơ sợ, cũng là vì nhìn xem cái này Cơ Hoa đến cùng có hay không thật có thể nhịn. Xem ra nàng thật đúng là không phải bình thường vong hồn. Nghĩ tới đây, ta liền bạch phá ngón tay nói với Cơ Hoa, ngươi qua đây, nàng người nhẹ nhàng đứng trước mặt ta, ta dùng dính máu ngón tay tại trên trán nàng điểm thêm một viên tiếp theo ấn ký, cứ như vậy liền có thể tùy thời cho đối phương truyền lại tin tức, làm việc lên cũng thuận tiện một chút. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, không bao lâu, huyết ấn nhớ liền sẽ biến mất, đến lúc đó liền không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cơ Hoa hướng ta hơi không lời một cái, liền người nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa. Uy, ta còn không có nói cho ngươi Tuyên Vũ Đỉnh đại khái phương bị đâu. Ta xông ngoài cửa hô một tiếng nói, đáng tiếc Cơ Hoa đã biến mất không thấy. Diệu à, thật sự là Diệu Ly Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm tỉnh lại, cái này nữ quỷ tu vi không tầm thường a. Thật là một cái tốt giúp đỡ, hơn nữa cũng xinh đẹp, chính là cái này tương phản cảm giác. Không thích hợp ta lườm hắn một cái, ngươi thật là có thể muốn, nàng là quỷ ngươi là yêu, hơn nữa xong xuôi chuyện này về sau liền phải đưa nàng về Uổng Tử Thành, cho nên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Hại, sự do người làm sao vậy, chính ngươi là đi thôi, ta phải ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đang ngủ say, đột nhiên bị một hồi ầm ĩ tiếng phá cửa đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không, ta mơ mơ màng màng rời khỏi giường, đi vào trong sân đánh khai môn, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái người mặc Âu phục dày tây nam tử trung niên, cái này đầu người ngựa lão cao, cơ hồ liền đang dùng lỗ mũi nhìn ta. Chỉ là tại vầng trán của hắn ở giữa quanh quẩn lấy một đoàn nhàn nhạt hắc khí. Ngươi chính là Hồ Nhiên? Không sai, ngươi là bị nào? Nam tử không đáp, lại là cất bước trực tiếp đi tiến đến, sau đó liền bắt đầu trong sân nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái qua lại loạn chuyển, trong lòng ta hồ nghi, liền đi lên trước một phát bắt được cổ tay của hắn hướng ra phía ngoài cong lên. Ai? Ai yêu? Tay của ta muốn gây mất. Nam tử kêu lên một tiếng, toét miệng hướng ta reo lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi trước buông tay. Mau mau. Tay ta muốn gây rồi. Ta có chút buông tay, hắn vội vàng hướng rút lui mấy bước. Ta là Vân Thị tập đoàn, là Vân Tổng để cho ta tới thu nhà ta nhúng mày. Vân Tổng. Không phải nói còn có nửa tháng sao? Nam tử lúc này khoát tay áo, thời gian nửa tháng chớp mắt liền đến. Vân Tổng cố ý giao cho ta hôm nay đến nghiệm một chút phòng ở, nhìn xem có hay không tổn hại chỗ xấu. Ngươi có thể đừng cản ta, bạn không nghĩ tới. Vân thanh niên vậy mà gấp tới loại tình trạng này, nghĩ đến là đêm qua lời ta nói nhường nàng cảm thấy không thoải mái, cho nên mới sẽ sáng sớm tìm người đến cho ta đâm chọc sau lưng. Ta trầm ngâm một chút, trong lòng tính toán muốn làm sao cùng nam nhân này thật tốt tâm sự, mặc dù hắn là bị Vân thanh niên sai bảo, nhưng nói cho cùng chỉ cần hắn bằng lòng nới lòng một chút, tối thiểu trong nửa tháng ta không sẽ gặp phải quấy rối. Đợi đến Cơ Hoa nơi đó có tin tức, nói không chừng ta liền có thể tìm tới ứng đối phương pháp. Đương nhiên nếu là chính diện cứng rắn hắn cũng được, chỉ là nói như vậy dễ dàng đánh cỏ động rắn, cho nên vẫn là muốn nghĩ cách. Uy, ta có thể nghiệm phòng ốc sao? Nghiệm xong ta liền đi. Mình, ngày mai lại đến. Vân Tổng cố ý dặn dò ta mỗi ngày đến nghiệm một lần. Ta cười cười, tỉnh mơ mở thiên nhãn, nhìn chằm chằm bờ vai của hắn nhìn chỉ chốc lát, quả nhiên, hắn phía bên phải bả vai mệnh đăng vị trí cũng quanh quẩn lấy một đoàn nhàn nhạt hắc khí, là quỷ khí. Mặc dù không đồng, nhưng cũng phủ lên hắn một chiếc mệnh đăng. Ta lại quay đầu nhìn một chút vai trái của hắn, kết quả cái này xem xét ta liền ngây mẩn cả người, lập tức trong lòng vui mừng, nói rằng, huynh đệ ngươi cứ việc nghiệm, nhất định phải nghiệm cẩn thận một chút, sau đó ngày mai cũng không cần tới. Ngày mai không cần tới? Dựa vào cái gì? Đây chính là Vân Tổng phân phó. Ta không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi tại Vân Thị tập đoàn thời gian dài bao lâu? Các ngươi Vân Thị tập đoàn hẳn là không ai không biết ta là làm cái gì a? Nam nhân sững sờ, đương nhiên. Toàn người của tập đoàn đều tại thịnh truyền ngươi là Vân Tổng đi qua bạn trai, còn nói ngươi là một cái lợi hại thời phong thủy, âm dương tiên sinh, bất quá nghe nói Vân Tổng đã cùng ngươi chia tay, bằng không cũng sẽ không thu hồi phòng ở. Ta khoát tay áo, điểm không biệt ly không quan trọng, trọng yếu là ta xác thực là âm dương tiên sinh nói đến đây. Ta liền chìm xuống sắc mặt, vừa rồi sở dĩ nói ngươi ngày mai không cần tới, đó là bởi vì ngươi ngày mai tới không được, buổi tối hôm nay ngươi liền phải chết. Chết? Ngươi chớ nói nhảm. Ta sống thật tốt, làm sao lại chết? Nam nhân trừng ánh mắt lên. Ta cười thần bí, đưa tay tại hắn phía bên phải trên bờ vai nhẹ nhàng một nắm, nói rằng, đưa tay qua đây. Nam nhân do dự dự mở ra bàn tay rời khỏi trước mặt của ta, ta nắm tay đặt ở trên bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nhất trà sát. Một nắm màu đen bột phấn liền theo tay của ta rơi tại lòng bàn tay của hắn. Ai u? Hắn lập tức nắm tay rụt về lại, túi đầu xem xét, trên lòng bàn tay làn da đã đỏ lên biến thành màu đen, rất có muốn nát giữa trạng thái. Cái này, đây là vật gì? Tại sao lại lạnh lại đâm? Giống như là axit sulfuric. Ta mỉm cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không gặp thường tới một nữ hài nhi? Một cái tiểu nữ hài nhi. Nam nhân kinh ngạc nhìn ta, ngươi, làm sao ngươi biết? Chương 263, Hắc Bạch ảnh chụp. Chương 263, Hắc Bạch ảnh chụp ngươi. Làm sao ngươi biết? Nam nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua ta. Ta thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền quay người đi đến hải đường dưới cây, đặt mông ngồi ở trên ghế nằm, lại là lắc đầu lại là thở dài, chính là không nói lời nào. Nam nhân bước nhanh đuổi đi theo, hồ. Hồ đại sư, ngươi đừng không nói lời nào a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta phủi hắn một cái, nhanh đi nghiệm phòng ở a, chậm nhưng là không còn cơ hội ai u, đều cái gì mấu chốc nhi. Ta còn nghiệm cái gì phá phòng ở? Ngươi nói cho ta có phải thật vậy hay không phải chết? Ta nâng chung trà lên làm bộ nhấp một miếng, lúc này mới nhớ tới đây là đêm qua của cách đêm trà, muốn phun ra lại sợ mất mặt, chỉ có thể kiên trì nuốt xuống. Khụ khụ. Ngươi đương nhiên phải chết, bất quá đối với ta mà nói là chuyện tốt nhì, chỉ cần ngươi vừa chết, bắt đầu từ ngày mai liền không ai phiền ta, ta cũng có thể hai ngày nữa thanh tịnh thời gian. Đừng a. Nam nhân bỗng nhiên nửa quỳ ở trước mặt ta, Hồ đại sư, ta biết ngươi có bản lĩnh, chúng ta toàn người của tập đoàn đều biết. Không nói gặp ngươi, ta gần nhất đích thật là gặp một chút quái sự, chỉ cần ngươi cứu ta, nửa tháng này bên trong ta tuyệt không quấy rầy ngươi, ta sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn, sẽ giúp ngươi tìm chỗ ở mới. Thế nào? Trong lòng ta cười trộm, nhưng trên mặt vẫn là căng thẳng, có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần chớ quấy rầy ta thanh tịnh là được, còn có một chút ta muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi Vân tổng cùng hiện tại vị hôn phu tình cảm thế nào? Nào có cái gì tình cảm a? Ngược lại ta là nhìn không ra bọn hắn có tình cảm gì, ta chỉ biết là nàng vị hôn phu này hoàn toàn chính là một cái con rể tới nhà, đối Vân tổng lời nói là nói gì nghe nấy. Vân tổng đối với hắn cũng không thế nào để bụng nói đến đây, hắn đột nhiên biến thần bí, đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn bề nhìn, sau đó tiến đến bên tai ta lẩm bẩm một câu lời nói, sau khi nghe xong ta biến sắc, chuyện này là thật. Hồ đại sư, ta hiện tại mạng nhỏ liền trong tay ngươi nắm chặt, nào dám lừa ngươi a. Thiên chân vạn sát. Ta nhíu mày trầm ngâm một lát, lưu lại tên của ngươi sinh nhật còn có địa chỉ, buổi tối hôm nay trong nhà chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi, mặt khác ngươi còn cần chuẩn bị một vài thứ. Nói chuyện, ta cho hắn viết một tờ giấy, tiếp nhận tờ giấy sau, hắn đem mình tin tức cũng để lại cho ta, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nam nhân tên là Từ Trường Thuận, năm nay 45 tuổi. Lúc này, Ly Thiên Tử trong nhà chạy ra, "Tiểu Nhiên, các ngươi vừa rồi đối thoại ta đều nghe được, ngươi là làm sao biết cuốn lấy hắn là tiểu nữ hài nhi? Chẳng lẽ là bằng vào hắn đầu vai quỷ khí đoán được?" Ta nhún vai, "Ta cũng không phải thần tiên, đâu có thể nào như vậy thần. Ngươi vừa rồi không thấy được cái này Từ Trường Thuận có gì đặc biệt sao?" Ly Thiên chuyển lấy con mắt tự nghĩ nghĩ, "Ta chỉ lo nghe lén, không có phát hiện cái gì dị thường. Sở dĩ ta có thể đoán được cuốn lấy Từ Trường Thuận chính là tiểu nữ hài nhi, đó là bởi vì cô bé kia vừa rồi an vị trên vai của hắn." "Cái gì đồ chơi?" Ly Thiên kinh ngạc, "Ý của ngươi là, quân lấy hắn tiểu quỷ vừa rồi an vị trên vai của hắn, còn cùng ngươi đánh gặp mặt bất ngờ?" "Đừng, đừng làm loạn, ngươi là pháp sư, tiểu quỷ không sợ ngươi sao? Hơn nữa ngươi liền ngay trước tiểu quỷ mặt cùng cái kia Từ Trường Thuận thương lượng làm sao bắt nàng, đây cũng quá không phù hợp an cấp đi." Ta lườm hắn một cái, "Ai nói cho ngươi ta muốn bắt cô bé kia?" "Không phải, ngươi đây rốt cuộc có ý tứ gì?" "Không cần quanh co, nhanh cùng ta nói một chút." "Đừng nội, ta cũng không mười phần xác nhận, chờ qua đêm nay nên có đáp án, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Cái này Từ Trường Thuận không đơn giản, hắn bị tiểu quỷ quấn lấy chuyện này cũng có chút kỳ quặc, thấy ta không muốn nói, Ly Thiên cũng không có hỏi tới, hắn quay người nhanh nhẹn thông suốt đi trở về tới trong phòng tiếp tục ngủ. Bên trên buổi trưa, ta cố ý ra ngoài mua chút phát thuốc, sau đó liên hệ Tuyên Vũ Đình, nhường hắn giúp ta tìm một chút người mua, ta muốn trước xử lý sạch năm đầu tiểu kim ngư, nhìn xem cái này tiểu kim ngư thị trường thế nào, đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền. Nếu như ra thị trường không sai, sẽ chậm chậm xử lý cái khác tiểu kim ngư, vàng mặc dù quý giá, nhưng chắc chắn càng không có cách nào lưu thông, vẫn là phải đổi thành tiền mới phù hợp. Còn lại lời nói ta liền không có lại cùng Tuyên Vũ Đình hàn huyên, chúng ta đều vô tình hay cố ý tránh cho lấy một ít lời đề, không chỉ có là vì điều tra thuận tiện, càng là vì bảo hộ an toàn của hắn. Bởi vì ta gần như có thể kết luận, lúc này Vân Thanh Niên đích thật là nhân vật hết sức nguy hiểm. Một mực tại Hồ Tiên Cư đợi đến trạm vào tối, ta mới gọi một chiếc xe taxi thẳng đến Từ Trường Thuận để lại cho ta địa chỉ. Cái này cái địa chỉ là khoảng cách Ninh Thành 30 km xa một chỗ thôn, tên là Từ Gia thôn, nghe xong danh tự này liền biết trong thôn đàn ông hẳn là đều họ Từ, nghĩ đến hẳn là Từ Trường Thuận quê quán. Hơn 1 giờ sau, xe taxi dừng ở Từ Gia thôn cửa thôn, sau khi xuống xe, ta liếc mắt liền thấy cửa thôn đứng đấy người, thấy là ta, người kia liền bước nhanh đón, chính là Từ Trường Thuận. "Ai u Hồ đại sư, ngươi đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi đổi ý không nguyện ý tới đâu." Ta theo bản năng nhìn một chút bờ vai của hắn, mặc dù che đậy mệnh đăng vị khí còn ở đầu vai, nhưng là tiểu nữ hài kia nhưng không thấy. "Đã bằng lòng ngươi, ta cũng sẽ không nuốt lời, nhanh mang ta đi nhà ngươi xem một chút đi." Từ Trường Thuận không nói nhảm, dẫn ta hướng trong thôn đi đến. Nửa đêm thôn mười phần yên tĩnh, ta có chút kỳ quái. Thời gian này hẳn là sẽ có chút chim trùng kêu to mới đúng, có thể trong thôn lại là động tĩnh gì cũng không có, các gian phòng ốc cũng đều đen đen, không biết rõ bên trong ở không có ở người, tóm lại tĩnh có thể đậm. Mấy phút sau, cách đó không xa rốt cục xuất hiện ánh sáng. Thằng đến gần ta mới nhìn rõ đây là một tòa phổ phổ thông thông sân nhỏ, bốn phía là tường gạch, ở giữa một cánh cửa sắt lớn, cửa trên đầu treo hai ngọn màu trắng đèn lồng, bị gió đêm thổi qua lại lắc lư. Trọng yếu nhất là, tường vây hạ đứng thẳng 10 cái vòng hoa, phía trên treo đầy câu đối phùng điếu, trong viện tử này người chết. Ta nhìn chằm chằm trong đó một đôi câu đối phúng điếu nhẹ nhàng đọc lên âm thanh, mắt nguyệt sao thừa, tiên hạc nên quân tử qua đời bi thiên sảng, thiếu nữ tuân ra nước mắt gọi đích thân đến. Xem ra là gia chủ này người nữ nhi qua đời. Ta quay đầu nhìn qua Từ Trường Thuận, đây là nhà ngươi. Từ Trường Thuận lắc đầu, không phải nhà ta. Ta sững sờ, không phải nhà ngươi. Kia ngươi dẫn ta tới làm gì? Ai ngờ hắn thở dài một tiếng, trong cặp mắt bỗng nhiên đã tuân ra lệ quang, cái này mặc dù không phải nhà ta, nhưng chết người lại là ta chí thân. Có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Hắn không có trực tiếp trả lời ta, mà là dùng ngón tay chỉ sân nhỏ, "Hồ đại sư, ngươi xem trước một chút cánh cửa kia." Trong lòng ta hồ nghi, thế là theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, kia là trong viện phòng chính một cánh cửa, mới đầu ta còn không có thấy cái gì dị thường, nhưng nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện cửa phòng bên trên dán một chương hắc bạch ảnh chụp. Chương 264, Đoạt hồn thác sinh chương 264, đoạt hồn thác sinh cửa phòng bên trên dán một chương ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, nàng trải lấy hai cái bím tóc, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười. Ta một cái liền nhận ra cô bé này liền là trước kia cưỡi tại từ trường thuận trên cổ hải tử, hơn nữa tấm hình này rõ ràng chính là một chương di ảnh. Trên tấm ảnh tiểu nữ hài là con gái của ngươi. Ta hỏi từ trường thuận. Ân. Nàng đích xác là nữ nhi của ta, tên là Từ Dai Dai. Vậy vì sao phải nuôi dưỡng ở nhà người ta? Ai từ trường thuận thở dài một tiếng, nói thật, trước đây ít năm ta một mực tại bận bịu sự nghiệp, không có thời gian bận tâm gia đình, cho nên muốn hài tử tương đối trễ, năm nay đều 56, Dai Dai cũng mới 16 tuổi mà thôi, lúc đầu có hài tử sau, cuộc sống của ta hẳn là càng thêm hạnh phúc mỹ mãn mới là có thể trời không tội lòng người. Từ lúc Dai Dai sau khi sinh, liền bệnh thai không ngừng, thời gian một năm cơ hồ có 8 tháng là tại bệnh viện vượt qua, mới đầu ta tưởng rằng bởi vì ta nàng dâu là tuổi sản phụ, cho nên hài tử thể chất yếu, nhưng về sau mới phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, bởi vì nhiều khi Dai Dai đều lại đột nhiên phát sốt hôn mê hoặc là nói mê sảng, đưa đi bệnh viện sau căn bản là cha không ra nguyên nhân bệnh. Nghe đến đó, ta nhịn không được nói tiếp, cho nên ngươi hoài nghi là gặp cái gì tà ma. Từ Trường Thuận đốt một điếu thuốc rượi và ở trên tường manh hít một hơi, hô. Không tệ, về sau ta liền bốn phía tìm cao nhân, nhưng tất cả đều không có cách nào, thẳng đến có người giới thiệu cho ta một vị âm dương tiên sinh. Vị này âm dương tiên sinh mới đầu thật có chút bản sự, hắn nói cho ta Dai Dai là tá hồn đầu sinh, nàng vốn là không nên tới tới nhà ta, cho nên chỉ cần lưu tại trong nhà của ta liền sẽ cả một đời thai bệnh không ngừng, cứ thế mãi xuống dưới, cuối cùng nhất định rơi vào chết bất đắc kỳ tử kết quả. Biện pháp duy nhất chính là đặt ở trong nhà người khác nuôi, nhà này người nhất định phải là nhà nghèo, dạng này khả năng bảo trụ nàng một cái mạng, ta cũng là làm như thế, tìm quê quán trong thôn thành thật nhất người một nhà, mỗi tháng cho bọn họ tiền, để bọn hắn giúp ta nuôi mới đầu Dai Dai đích thật là có chuyển biến tốt, cơ hồ không thế nào đi bệnh viện. Thật là trước đó vài ngày không biết rõ thế nào, thân thể của nàng đỗng nhiên chuyển biến xấu, còn đến không kịp chờ ta đi tìm bị. Cao nhân kia, nàng liền không có nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Từ Trường Thuận bắt đầu nghẹn ngào, nhìn ra được hắn cũng không có nói láo. Ta giật mình nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Về sau ta tìm tới vị cao nhân kia, hắn nói nữ nhi của ta vận mệnh đã như vậy, có thể sống đến 16 tuổi đã là kiếm lời, hắn cũng không có cách nào, duy nhất có thể làm chính là tại gia đình này cộng dán lên Dai Dai di ảnh, nhường Dai Dai có thể tùy thời tìm tới đường về nhà, dạng này nàng liền sẽ đi càng an tâm một chút. Nghe đến đó, ta bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng ngươi vị cao nhân này, đích thật là hiểu chút đi, nhưng là hiểu không nhiều, hắn để ngươi đem hải tử thả tới nhà người khác bên trong nuôi, dạng này bản thân không có vấn đề gì, thật là cái này giống như là được khối u cắt bỏ như thế, chỉ ngọn không chỉ gốc. Sắc mặt Từ Trường Thuận biến đổi, cái này, đây là ý gì? Hồ đại sư, ngươi nói cho ta một câu nói thật, nếu như lúc ấy tìm ngươi tới lời nói, có phải hay không nữ nhi của ta liền không chết được? Ta lắc đầu, khó mà nói, chuyện này mấu chốt không phải ở chỗ nhường con gái của ngươi rời đi nhà của ngươi, mà là ở con gái của ngươi là thế nào đầu thai tới trong nhà người. Từ Trường Thuận càng mở bước, khoe miệng một mực co rúm, lại là nói không ra lời. Ta đang nghiêm nghị, cái gọi là tá hồn đầu sinh bất quá là nói thật dễ nghe mà thôi, nguyên nhân chân chính là đoạt hồn thác sinh. Đoạt hồn thác sinh? Cái này lại là có ý gì? Ta không có trả lời hắn, mà là cất bước đi vào sân nhỏ, Từ Trường Thuận lập tức cùng đi qua, tại nữ nhi của ta sau khi qua đời, nhà này người liền dọn đi rồi, bởi vì Dai Dai sinh tiền trong nhà này qua cũng không tệ, cho nên ta liền đem linh đường thiết lập tại nơi này. Nói chuyện, Từ Trường Thuận đi lên trước mở ra cửa phòng, ta đi thẳng vào. Nhìn thấy cửa phòng đối diện treo trên tường Từ Dai Dai di ảnh dưới có hương án cùng bài vị, lư hương cùng cống phẩm cũng rất đầy đủ, hiển nhiên là có người chỉ điểm qua. Mà tại lư hương bên cạnh trưng bày một thanh quả vàng. Kim tỏa này là con gái của ngươi sinh tiền di vật. Ta hỏi Từ Trường Thuận. Không phải, đây là vị cao nhân kia lưu lại trường mệnh khóa, là hắn cố ý từng khai quang, nói là bày ở chỗ này có thể khiến cho nữ nhi của ta an tâm đầu thai. Ta quay đầu nhìn hắn, không e dè mà hỏi, mấy ngày nay ngươi gặp qua nữ nhi sao? Từ Trường Thuận sững sờ, gian nan gật gật đầu, lập tức dùng ngón tay chỉ bên cạnh treo trên tường một chiếc gương. Thấy, gặp qua, có đôi khi ta cho trên Dai Dai gương, sẽ vô tình ở giữa theo trong gương thấy được nàng, bắt đầu ta tưởng rằng chính mình quá mức tưởng niệm nữ nhi cho nên hoa mắt, thật là gặp nhiều lần, ta cảm thấy kia chính là ta nữ nhi quỷ hồn, vị cao nhân kia nói cho ta, qua đầu thất sau Dai Dai liền sẽ an tâm rời đi. Ta cười lạnh một tiếng, vị cao nhân kia cũng là rất sẽ an ủi người, đến, đem con gái của ngươi ngày sinh tháng để nói cho ta. Từ Trường Thuận vội vàng nói cho ta biết, ta đưa tay lợi dụng lục hào chi thuật bóp coi như, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, xem xét không, hai nhìn sông, ba nhìn hình hợp suy vượng bên trong, nhìn quanh hóa ra tiến tối chết, năm nhìn thần sát hung không hùng, sáu nhìn dùng hào chi bị quý, bảy nhìn nằm thần ra lồng giam, tám nhìn phản nằm ngâm rơi lệ, chín nhìn ngoại ứng mười xem cho. Theo ta không ngừng bấm đốt ngón tay, lông mày bắt đầu nhíu lại, lại qua mười mấy giây đồng hồ, ta thu hồi sáu hào bài toán, trầm ngâm nói, ngày đó chết, ngày đó sinh, rơi xuống đất ra hộ mua mệnh hùng, ngày đó sinh, ngày đó chết, uy thiên tiến trạch khóa. Vậy, sông, Hồ đại sư, ngài nói đây là cái gì nha? Từ Trường Thuận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem ta. Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn mặt, ta hỏi ngươi, vợ ngươi sinh con thời điểm là tại bệnh viện vẫn là tại địa phương nào khác? Từ Trường Thuận sững sờ, không dám giấu giếm Hồ đại sư, vợ ta là sinh non, đoạn thời gian kia nàng cảm thấy trong thành quá phiền muộn, cho nên ta liền đem nàng tiếp trở lại từ gia thôn, ai biết được tiếp trở về không có hai ngày, nàng đột nhiên liền rách nước ối, không đợi đưa đi bệnh viện, ngay tại lao trạch đem nữ nhi sinh ra. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vợ ngươi sinh con thời điểm, phụ cận có hay không nhà ai vừa vặn chết hải tử. Từ Trường Thuận giật mình, lập tức tay nâng cái cầm hồi tưởng lại, không bao lâu hắn bỗng nhiên vô hót một cái. Ta nhớ ra rồi, nhà ta lão Trạch đối diện Từ Tam Kim, nhà hắn hải tử đúng lúc là cùng ngày chết, vợ ta sản xuất thời điểm, ta rõ ràng nghe được nhà bọn họ có người đang khóc. Ta thật dài thở ra một hơi, hỏi tiếp, kia ngươi cũng đã biết nhà bọn hắn hải tử là nam hay là nữ, thời điểm chết bao lớn? Lần này, Từ Trường Thuận biểu lộ trực tiếp liền cứng đờ, qua hơn nửa ngày mới ấp úng đáp, Từ Tam Kim nhà chết là nữ nhi, lúc ấy vừa vặn 16 tuổi. Cùng nữ nhi của ta giống nhau như lúc. Chương 265, Tam hồn phân ly. Thần bí người tiến cử chương 265, Tam hồn phân ly. Thần bí người tiến cử cùng nữ nhi của ta giống nhau như lúc. Nói đến đây câu nói, sắc mặt Từ Trường Thuận liền hơi trắng bệnh, Hồ đại sư, ngươi cũng đừng làm ta sợ, vì cái gì nhà hắn hải tử cùng nữ nhi của ta như thế tương tự? Đều là nữ hải, thời điểm chết cũng đều là 16 tuổi, còn có vì cái gì vợ ta sinh con thời điểm vừa vặn gặp phải nhà các nàng giải thối? Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ta theo trong ba lô lấy ra một chương không bạch linh phủ, trải tại bàn trên bờ, dùng chu sa bút bút tẩu long xà giống như vẽ lên một đạo phủ, tiếp lấy đi đến khía cạnh trước gương, đem linh phủ dán vào, rồi mới hồi đáp, ta nói là trùng hợp, ngươi sẽ tin sao? Còn có ta hỏi ngươi, con gái của ngươi thi thể đi nơi nào, vì cái gì trên linh đường không có nàng quan tài? Ách, nữ nhi của ta thi thể đã hạ táng. Ta nhíu mày nhìn xem hắn, hạ táng? Táng tại chỗ nào? Ai giúp ngươi chọn địa phương? Vẫn là vị cao nhân kia, là hắn giúp nữ nhi của ta tuyển một chỗ cắt điện, hạ táng ngày đó hắn còn thân hơn Lâm Hiện Trường, giúp nữ nhi của ta siêu độ vong hồn. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mộ địa cách nơi này xa sao? Hiện tại liền mang ta đi nhìn xem. Từ Trường Thuận nhìn sang ta vừa rồi dán tại trên gương linh phủ, trên gương chương này linh phủ là. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại mang ta đi mộ nhìn một chút. Từ Trường Thuận không cần phải nhiều lời nữa, cũng biết dẫn ta đi ra khỏi nhà, ra cửa ta trở tay lấy ra một cái đồng đinh văng ra ngoài, đồng đinh ba một tiếng đánh vào treo ở trước cửa di ảnh bên trên, ảnh chụp ứng thanh rơi xuống đất. Từ Trường Thuận nghe tiếng quay đầu, ai nha? Hồ đại sư ngươi đây là làm gì? Ngươi xem thật kỹ một chút, tấm hình kia bên trên là con gái của ngươi sao? Kia là ta tự tay treo lên, đương nhiên là nữ nhi của ta. Từ Trường Thuận có chút tức giận, hắn bước nhanh về phía trước cầm lấy ảnh chụp nhẹ nhàng vuốt ve, có thể cũng chỉ là vuốt ve một chút, sau đó liền á kêu một tiếng đem ảnh chụp ném ra ngoài. Lại nhìn hắn đã là ra một đầu mồ hôi lạnh. Ta đi đến ảnh chụp trước, cúi đầu nhìn một chút, trên tấm ảnh nguyên bản tràn đầy sán lạn nụ cười từ dai dai lúc này lại là thay đổi một bộ gương mặt, dưới khóe miệng bước đi, hai mắt rớm máu. Lông mày cùng trên đầu tóc cũng xuất hiện mảng lớn chốc ra. Nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Ta tại trên tấm ảnh cũng dán một chương linh phủ, tiếp lấy đi vào phòng tính cả trên gương linh phủ cùng một chỗ thu hồi lên, đi ra lúc đối còn đang sững sờ Từ Trường Thuận nói rằng, chớ ngẩn ra đó, nhanh mang ta đi mộ điện. Từ Trường Thuận nuốt một ngụm nước bọt, lại quay đầu nhìn một cái phòng, sau đó liền thẳng đến ngoài viện, theo thôn đường một mực hướng thôn bắc đi đến. Thời gian này, người trong thôn đều đã nghỉ ngơi, cho nên toàn bộ thôn không có bất kỳ ai, đi không bao lâu, Từ Trường Thuận mới do dự hỏi ta, Hồ đại sư, vừa rồi cái kia ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bỗng nhiên biến đáng sợ như vậy? Ta trước đó cũng đã nói, con gái của ngươi là đoạn hồn thác sinh, căn cứ phán đoán của ta chính là từ Tam Kim nữ nhi sau khi chết, hồn phách còn chưa kịp tiến về âm ti, liền được đưa vào vợ ngươi trong bụng, trở thành con gái của ngươi từ dai dai. Nàng không có trải qua âm ti luân hồi quá trình, cho nên mới gọi đoạn hồn thác sinh, chính là hai người dùng chung một cái hồn phách, nhưng là vì không cho ký ức lẫn lộn, loại này hồn phách dưới tình huống bình thường sẽ bị cưỡng ép tẩy đi ở kiếp trước bộ phận ký ức, dạng này khả năng an tâm làm con gái của ngươi. Bất quá, làm như vậy có hai cái tệ nạn, thứ nhất, sau khi sinh sẽ cùng ở kiếp trước có giống nhau tử vong kinh nghiệm, cũng chính là từ Tam Kim nữ nhi mấy tuổi chết, con gái của ngươi cũng biết mấy tuổi chết. Thứ hai chính là lần nữa sau khi chết, tam hồn bất ổn, rất dễ tách rời. Ta thao thao bất tuyệt đến giải thích, Từ Trường Thuận lại là không có nửa điểm phản ứng, ta dừng bước lại nhìn xem hắn, ta nói ngươi có thể hiểu không? Từ Trường Thuận đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái hiểu cái không, ta không còn gì để nói, thế là nói ngắn gọn, như thế cùng ngươi nói à, con gái của ngươi sau khi chết, bởi vì nhận lần trước đoạn hồn thác sinh ảnh hưởng, cho nên hồn phách của nàng không cách nào tiến về âm ti đầu thai. Hơn nữa tam hồn đã tách rời, một sợi nút ở vách tường trong gương, một sợi tránh vào cửa di ảnh bên trên. Bởi vì không cách nào đầu thai, cho nên đoàn khí rảnh rụng, trên tấm ảnh khuôn mặt tươi cười mới lại biến thành thất khiếu chảy máu hung tướng. Bởi vậy ta dùng linh phủ đem kia hai sợi hồn phách phân biệt phong ấn tại hai tấm linh trong linh phủ, đợi khi tìm được cuối cùng một sợi hồn phách sau lại làm xử lý. Ta không biết rõ Từ Trường Thuận có nghe không hiểu, tóm lại mặt của hắn là âm một hồi dương một hồi, không nói gì thêm nữa. Lại đi không bao xa, bên hai bỗng nhiên truyền đến róc rách tiếng nước chảy, ta dùng di động soi một cái dưới chân, nhìn thấy một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua. Không biết do hướng chạy chỗ nào. Các ngươi nơi này có sông? Ta thuận miệng hỏi một câu. Ân. Bất quá không phải sông, mà là một cái đập chứa nước, ngay ở phía trước cách đó không xa, từ ra thôn địa thế nam cao bất thấp, thôn trung quanh có mấy đầu dòng suối nhỏ con quấn quấn cuối cùng tất cả đều hội tụ đến đập chứa nước bên trong. Ta suy nghĩ một chút, hỏi, con gái của ngươi mộ địa tại đập chứa nước phụ cận? Không sai, cũng là vị cao nhân kia hỗ trợ tìm, bởi vì nơi đó có cây có nước, cho nên là không tệ cắt điện. Ta không nói gì thêm, mà là vừa đi vừa nhìn chằm chằm dưới chân đầu kia dòng suối nhỏ. Mười mấy phút sau, ta rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh nhà vất không ít, hiển nhiên là tới đập chứa nước phụ cận. Mà lúc này, Từ Trường Thuận cũng ngừng lại, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái đống đất nói rằng, Hồ đại sư, chính là chỗ đó. Ta bước nhanh đi lên trước, vòng quanh mộ phần đi một vòng, theo mặt ngoài nhìn đây chính là một tòa bình thường mộ phần, không có bất cứ vấn đề gì. Từ Trường thuận tay chỉ trước mộ phần hai cái dòng suối nhỏ, Hồ đại sư ngươi nhìn, cái này hai cái dòng suối nhỏ theo dài dài trước mộ phần vòng qua, hiện lên vây quanh chi thế, cuối cùng suối nước tụ hợp vào phía sau đập chứa nước, vị cao nhân kia nói qua, chỉ cần táng ở chỗ này, không chỉ có thể nhường nữ nhi của ta nghỉ ngơi, còn có thể bảo đảm ta Từ gia nói được nửa câu nhi. Từ Trường thuận bỗng nhiên không nói, hắn vươn thẳng chóp mũi dùng sức hít hà, ai, mùi vị gì thối như vậy? Ta cười cười, không cần ngửi, chính là chân ngươi dưới kia hai cái dòng suối nhỏ xấu. Từ Trường thuận không tin, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất tiến đến bờ sông vừa nghe, lúc này nôn khan một tiếng kém chút phun ra. Khu khu, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta lại vòng quanh mộ phần đi một vòng, hỏi ngược lại, trước ngươi nói vị cao nhân kia là người khác giới thiệu cho ngươi nhận biết, là ai giới thiệu cho ngươi? Cái này trên mặt Từ Trường thuận xuất hiện thần sắc khó khăn, ta đáp ứng ban đầu qua người tiến cử, không đối ngoại giảng. Ta nhún vai, không quan trọng a, ngươi nếu là không nói, chuyện này ta liền không quản được. Bước xuống câu nói này, ta quay người liền đi. Hồ đại sư, Hồ đại sư. Từ Trường thuận đuổi theo ngăn khuất trước mặt ta, cái này người tiến cử cùng nữ nhi của ta chuyện có quan hệ sao? Đương nhiên, ta cũng không có thời gian dối hỏi ngươi một chút không liên quan gì chuyện. Từ Trường thuận chần chờ một lát, lại là nói ra một cái khiến ta giật mình đáp án. Không dối gạt Hồ đại sư, cái này người tiến cử chính là Vân Tổng Vân Thanh Niên. Chương 266, mở quan tài. Quỷ dị thi thể chương 266, mở quan tài. Quỷ dị thi thể ta giật mình nhìn xem Từ Trường thuận, Vân Thanh Niên. Là Vân Thanh Niên đem kia cái gọi là cao nhân giới thiệu cho ngươi. Không có. Không sai. Lúc ấy Vân Tổng biết ta tình huống trong nhà, liền chủ động giúp ta giới thiệu, ta rất cảm kích nàng. Ta nhanh chóng trong đầu đánh giá lại một chút, hỏi, nàng là lúc nào giới thiệu cho người nhận biết? Đại khái nửa năm trước à, cũng chính là tập đoàn Thịnh Truyền người cùng Vân Tổng nói yêu thương đoạn thời gian kia. Ta nhíu nhíu mày, cẩn thận về suy nghĩ một chút, nửa năm trước chính mình vừa tới Ninh Hành, chính là thay Vân Thanh Niên xử lý Chu Tức Đồng đang đoạn thời gian kia. Lúc kia chính mình còn không có cùng nàng náo tách ra, dựa theo lẽ thường đến suy đoán, lúc ấy chính mình cùng nàng quan hệ coi như không tệ, nếu như nàng muốn giới thiệu cho Từ Trường thuận pháp sư, đầu tiên nghĩ đến hẳn là ta mới đúng. Làm sao lại tìm người khác? Không phải là không tín nhiệm ta. Ta lắc đầu, chất tướng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hồ đại sư Từ Trường thuận bỗng nhiên kêu ta một tiếng, có thể hay không chức giúp ta xem một chút cái này hai cái sông vì cái gì xấu. Như vậy là không phải là đối ta nữ nhi thi thể không tốt. Ta lấy lại tinh thần, theo trong ba lô lấy ra một thanh gạo nếp phấn giải vào bên cạnh tiểu hà, gạo nếp phấn vừa vào nước sông, mặt nước lập tức phốc phốc sôi trào, giống như là mở nồi như thế, cùng lúc đó kia cỗ hôi thối càng thêm nồng nặng. Nước sông này bên trong tất cả đều là thi khí, mùi thối tự nhiên là thi thể mùi hôi. Thi thể? Ai thi thể? Ta phủi hắn một cái, biết rõ còn cố hỏi, kể bên này ngoại trừ ngươi nữ nhi thi thể còn có khác thi thể sao? Từ Trường thuận khoát tay áo, đây không có khả năng a. Mặc dù hai cái tiểu hà theo nữ nhi của ta trước mộ phần chạy qua, nhưng cũng không có tiếp xúc đến nàng thi thể a, làm sao lại ta nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất họa, ngươi nhìn. Vừa rồi trên đường tới ta đã quan sát qua, các ngươi cái thôn này địa thế không đơn giản, sau có liên miên dãy núi, trước núi có đập chứa nước, hai cái sông xuyên thôn mà qua, liên tiếp đập chứa nước cùng dãy núi tại trong phong thủy, dựa vào nước dãy núi chính là lòng. Dựa vào long nguồn nước chính là mắt, lại có hai cái hà tướng liền, chính là long nhãn tàng phong cụ, gió theo trong núi đến, chính là long khí nghịch hành hội tụ tại đập chứa nước tầm bổ thượng du, cho nên từ ra. Thôn tất nhiên là phì nhiều chi địa. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía Từ Trường thuận, nhưng bây giờ, người đem nữ nhi thi thể chôn ở hai cái sông vây quanh chỗ, nàng là đoạn hồn thác sinh người, thể nội vốn là oán khí trọng, sau khi chết hồn phách hóa quỷ, thi thể hóa thi, đi ngược dòng nước long khí sẽ toàn bộ bị thi thể hấp thụ, ngươi nói sẽ có hậu quả gì không? Từ Trường thuận vẻ mặt mộng bức nhìn ta, không. Không biết rõ ta lười nhắc lại cùng hắn giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hiện tại. Đem thi thể móc ra. Cái gì? Đào. Đào thi thể. Đừng nói giỡn, nữ nhi của ta thật vất vả nhập thổ vi an, sao có thể móc ra? Ta nhún vai, không quan trọng à, lúc ban ngày ta đã nói, nếu như không dựa theo ta nói đi làm, buổi tối hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời, vậy thì liền tùy tiện. Quẳng xuống câu nói này, ta quay người liền đi. Hồ đại sư. Hồ đại sư. Ngươi đừng đi. Thật. Thật liền không có biện pháp khác sao? Từ Trường thuận níu lại cánh tay của ta, tội nghiệp nhìn qua ta, ta hất ra cánh tay của hắn, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí, muốn mạng sống nhất định phải đào mở phân mộ. Từ Trường thuận thở dài một hơi, lúc này lấy điện thoại ra bấm một cái mã số, ước chừng 20 phút sau, mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử liền cầm thùng sắt chạy tới. Cầm đầu là mang theo kính dâm hắn tử, nghe Từ Trường thuận giới thiệu hắn gọi Từ cậu tử. Mấy người này đều là người của Từ gia thôn, nguyên bản đều là chút không việc làm, về sau bị Từ Trường thuận hợp nhất, tại đập chứa nước bao hết phía ao cá, cuối cùng là có phần công việc nghiêm túc. Thứ ca, thật muốn đào a? Ta nghe nói cái này có thể điểm số a. Từ cậu tử ghé vào bên thai Từ Trường thuận hỏi. Nghe Hồ đại sư, đào. Nghe xong lời này, Từ cậu tử lúc này chào hỏi những người khác đào, đào không đến nửa giờ, Từ cậu tử đống nhiên hét to một tiếng, nước. Mộ phần dưới có nước. Ta vội vàng đi lên trước túi đầu nhìn lại, mộ phần hạ quả nhiên xuất hiện ngang gối sâu hát thủy, đem quan tài đều che mất một nửa, kia làm cho người buồn nôn mùi thối nhi càng thêm nồng nặc. Cái này, tại sao có thể như vậy? Từ Trường thuận quỳ gối mộ phần bên cạnh sắc khóc. Ta chỉ huy đám người tìm đến mấy cây côn gỗ, tại không dưới mộ phần hố dưới tình huống quả thực là đem quan tài theo trong mộ chọn lấy đi ra, rơi quan tài về sau, ta vòng quanh quan tài đi một vòng, quay đầu nói với Từ Cẩu Tử, lên đinh mở quan tài. Từ Cẩu Tử đầu tiên là nhìn Từ Trường Thuận một cái, gặp hắn không có phản đối, sau đó đi đến bên cạnh ta thận trọng nói, Hồ đại sư, đi ra vội vàng, không mang công cụ, ta cái này liền trở về lấy xà beng. Các ngươi chờ một chút. Ta ngẩng đầu nhìn một cái ánh trăng, các ngươi đến một lần thế nào cũng phải hơn 20 phút, không còn kịp rồi, ta vừa rồi quan sát qua, quan tài chỉ đánh hai cái quan tài đinh, vẫn là ta tự mình động thủ a, đều dựa vào sau. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ngoan ngoãn dựa vào sau vài mét, ta theo trong ba lô lấy ra 8 cái đồng đinh, dựa theo 8 cái phương vị phân biệt cắm vào nắp quan tài cùng quan tài trong khe hở. Bởi vì đánh lấy quan tài đinh, toàn bộ quan tài cơ hồ kín kẽ, cho nên 8 cái đồng đinh cũng chỉ là cắm đi vào rất ngắn một đoạn, bất quá đối với ta mà nói cũng là đủ rồi. Thấy đồng đinh cố định lại về sau, ta liền triệt thoái phía sau một bước, hai tay đầu tiên là kết một đạo pháp ấn, lập tức hoa ấn là trưởng đập vào quan tài xuôi theo bên trên, sau đó nắm chặt nắp quan tài biên giới dùng sức hướng lên một lần hành động. Đồng thời miệng thì thầm, dựng thẳng lên trọng quan tài thiên môn mở, tả hữu kim thân nhóm hai hàng. Lên. Theo ta một tiếng gào to, trên quan tài lập tức chuyển đến gỗ đứt gây động tĩnh, toàn bộ quan tài cũng đi theo lung lay ba lắc, nắp quan tài khe hở rõ ràng chiều rộng mấy phần. Ta nín thở một cái lần nữa dùng sức hướng lên nâng lên một chút, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cả khối nắp quan tài liền bị ta giơ lên, ta dùng bú sữa mẹ khí lực đem nắp quan tài ném sang một bên, sau đó liền thở hổn hển. Một bên Từ Trường Thuận bọn người tất cả đều nhìn ngây dại, hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Kia Tử Cẩu Tử nơm nớp lo sợ đi vào trước mặt ta, Hồ đại sư, có thể hay không dạy ta hai chiêu? Ta liếc hắn một cái, hơn nửa đêm còn đeo kính đen, ngươi so ta có thể lợi hại hơn nhiều. Hắn còn muốn cùng ta nói cái gì, ta lại không thời gian cùng hắn nói nhảm. Đi nhanh lên tới quan tài dò xét trước đầu đi đến nhìn lại, chỉ là cái này xem xét, liền để ta hoàn toàn ngộng. Ta ngốc chỉ chốc lát, trở lại hô, đều tới chiếu sáng. Người vây xem lúc này đều bu lại, mỗi người đều nâng điện thoại di động hướng trong quan tài chiếu đi. A, cái này chuyện gì xảy ra? Hiện trường vang lên một tràng tốt lên, Từ Trường Thuận càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ thấy tại trong quan tài chứa đầy nước, những này nước mười phân rõ triệt, xuyên thấu qua nước có thể thấy rõ ràng bên trong ngâm một nữ hài nhi. Mà cô bé này vậy mà trợn tròn mắt. Chương 267 quan tài dấu thi, chương 267, quan tài dấu thi, trong quan tài tất cả đều là thanh tịnh thấy đáy nước, mà ở đằng kia trong nước ngâm một nữ hài nhi, nàng trợn tròn mắt, chính là con gái của Từ Trường Thuận, Từ Dai Dai. Trong lúc nhất thời ngoại trừ ta cùng bên ngoài Từ Trường Thuận, tất cả đều lảo đảo trốn đến một bên, không còn dám tới gần. Ta cau mày, cẩn thận ngắm nghĩa của trong nước nữ nhi hài thi thể, chỉ thấy nàng mặc màu hồng nát váy hoa, trần trụi bên ngoài làn da còn rất hồng hào, hoàn toàn cũng không giống như là một người chết. Con gái của ngươi chết mấy ngày? Ta cũng không ngẩng đầu lên hỏi Từ Trường Thuận. Nam. Năm ngày thanh âm của hắn có chút phát run, hiển nhiên cũng là dọa sợ. Ta tiếp tục quan sát nữ hài nhi, phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái, chính là nàng thi thể vậy mà không có chút nào tử khí tràn ra. Dưới tình huống bình thường, người tại vừa thời điểm chết, dương khí không sẽ lập tức tan hết, sẽ còn lưu lại một chút chậm rãi tan đi, lúc kia cảm giác không đến chết khí là rất bình thường. Có thể Từ Dai Dai đã chết 5 ngày, lập tức liền qua đầu thất, ta vậy mà cảm giác không thấy trên người nàng tử khí, hơn nữa nàng mắt vẫn mở, chẳng lẽ nói nàng còn sống? Không, tuyệt không có khả năng này. Ta nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn chỉ chốc lát, cũng không có từ trong ánh mắt của nàng đọc được cái gì, ánh mắt của ta chậm rãi rơi xuống, đột nhiên phát hiện thi thể phía dưới phủ lên một tầng đen xì đổ vật. Vật kia đa số đều bị thi thể đè ép, không có bị đè ép bộ phận theo thanh thủy qua lại đông đưa, tập trung nhìn vào, là tóc. Từ Dai Dai thi thể tóc tản ra, vậy mà so thân thể của mình còn muốn dài, cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Ta quay đầu nhìn xem Từ Trường Thuận, con gái của ngươi sinh tiền tóc có dài như vậy sao? Từ Trường Thuận điên cuồng lắc đầu, không có. Không có dài như vậy, nàng vẫn luôn là ngang hai tóc ngắn rượi vào sau ta âm thanh lạnh lùng nói. Từ Trường Thuận không lùi ngược lại đem đầu tiến tới quan tài bên cạnh, Hồ đại sư, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta để ngươi dựa vào sau. Ngay tại ta hô lên câu nói này thời điểm, trong quan tài bỗng nhiên chuyển đến soạt một tiếng nước chảy, một đoàn tóc đột nhiên theo trong nước ló ra gắt gao cuốn lấy Từ Trường Thuận cổ hướng phía dưới kéo một phát. Từ Trường Thuận lúc này kinh hô một tiếng, thân thể lảo đảo hướng về phía trước ngã xuống, phù phù một tiếng một đầu đâm vào quan tài trong nước. Ta gấp đội vươn tay nắm chặt trên cổ hắn cổ áo đem hắn lôi dậy, có thể sắc mặt của hắn đã là đỏ bên trong lộ ra đen, đoàn kia tóc còn gắt gao cuốn lấy cổ của hắn. Hắn miệng mở rộng muốn nói chuyện, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một cái đồng tiền cắt đứt tóc, Từ Trường Thuận ngửa mặt ngã xuống đất. Ta không để ý tới quan tâm đến nó làm gì, cúi đầu nhìn về phía quan tài, tóc tất cả đều rụt trở về, không có tiến một bước công kích, từ đầu đến cuối, Từ Dai Dai đều là trợn tròn mắt nằm ở bên trong, khẽ động đều không nhúc nhích. Khu khu. Ách. Khu khu. Từ Trường Thuận vẫn luôn tại ho khan, thanh âm cũng rất khô chát chát, ta cảm thấy có chút không đúng, thế là bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn không ngừng dùng tay đi chụp miệng của mình, tựa như là có cái gì hút cắm ở miệng bên trong. Ta dùng tay ách ở cái cằm của hắn, hướng miệng bên trong xem xét, vừa hay nhìn thấy một đoàn tối om om tóc chui vào cổ họng của hắn nhi bên trong. Từ Trường Thuận ho khan lợi hại hơn. Mẹ nó. Ta mắng một tiếng, lập tức trở lại hô, Thiên Nhi ra. Ly Thiên lúc này theo trong ba lô bật đi ra. Làm sao ngươi biết ta tránh tại ba lô bên trong? Ly Thiên cười hì hì hỏi ta. Bớt nói nhảm, mau giúp ta ấn xuống Từ Trường Thuận, quỷ đầu phát tiến vào trong miệng hắn, nếu là không lấy ra, không dùng đến mấy phút ngũ tạng lục phủ của hắn đều sẽ bị tóc đâm xuyên. Có lẽ là ý thức được chuyện nghiêm trọng, Ly Thiên không tại vui cười, mà là đặt mông ngồi ở ngực của Từ Trường Thuận, Từ Trường Thuận dễ dàng lợi hại hơn. Ly Thiên tuy nhỏ, lại giống như là một khối đá gắt gao để ép hắn, Từ Trường Thuận căn bản là động đậy không được. Ta lấy ra một cái đồng đình phá vỡ Từ Trường Thuận cổ, vết thương lập tức chui ra ngoài một cô máu đen, trong máu còn mang theo một chút nói liên miên lại nhại đồ vật, nhìn qua rất là buồn nôn. Ta tìm ra hương nến, tại nến trong lòng xoa một chút Long Tiên hương một phấn, sau đó nhóm lửa hương nến, đem giọt giọt sáp dầu nhỏ ở hắn vết thương trên cổ bên trên. Thử. Sáp dầu vừa tiếp xúc đến vết thương liền toát ra một cỗ khói đen, Từ Trường Thuận lập tức toàn thân run như run rẩy. Thiên Nhi ra ép ổn. Yên tâm đi. Lúc này, một mực nút ở phía xa Từ Cẩu Tử cũng chạy tới đè lại Từ Trường Thuận tứ chi. Hồ đại sư, ta cũng tới giúp ngươi. Ta hướng hắn nhẹ gật đầu, tay cầm hương đến không ngừng hướng trên vết thương nhỏ đến dầu. Mau nhìn. Từ Cẩu Tử chợt quát to một tiếng, ta cúi đầu xem xét, chỉ thấy Từ Trường Thuận miệng mở rộng, một đoàn nhúc nhích tóc theo trong miệng hắn vội vàng chui ra, lại một lát sau, liền trong lỗ mũi của hắn cũng thoát ra tóc. Ta nhìn đúng thời cơ, lúc này ném đi hương đến, rồi tay nắm lấy hai đoàn tóc dùng sức hướng ra kéo một cái. Một đoàn dài hơn nửa mét tóc quả thực là bị ta từ trong miệng của Từ Trường Thuận túm đi ra. Thiên Nhi ra. Ly Thiên lập tức ngậm hương đến lại gần đem hai đoàn tóc đốt đi sạch sẽ, ta thì là ghét bỏ nắm tay tại y phục của Từ Trường Thuận bên trên cọ sát mấy lần, sau đó nói với Từ Cẩu Tử, trước tiên đem hắn đỡ đến một bên, các ngươi đều trốn xa một chút. Kiến thức từng cảnh tượng lúc nãy, Từ Cẩu Tử đối ta đã là nói gì nghe nấy, hắn vội vàng chào hỏi những người khác đem Từ Trường Thuận mang lên bên cạnh. Ta cùng Ly Thiên lại tới quan tài bên cạnh, Ly Thiên vươn thẳng chóp mũi người lại nghe, nước này không thích hợp a. Ta nhẹ gật đầu, không tệ, mới đầu ta còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì từ dai dai rõ ràng đã chết năm ngày, ta lại ngay cả một chút xíu tử khí đều cảm giác không đến, nhưng lại tại vừa rồi, những tóc kia theo trong nước rối lúc đi ra, ta bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nồng đậm tử khí cái này đã nói lên, những này nước mặc dù nhìn qua thanh tịnh mà bình tĩnh, kỳ thật chính là nó đã cách trở tử khí, nó nhường thi thể cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập. Ly Thiên sững sờ, ý của ngươi là, cái này kỳ thật không phải quan tài, mà là một cái quan tài. Ân, hiện tại xem ra, bên trong nước mới thật sự là quan tài, mà phía ngoài quan tài nhưng thật ra là quách. Ly Thiên nhìn chằm chằm thi thể lại nhìn một chút, thật là những này nước là thế nào xông vào tới. Nhất định là có người động tay động chân, từ hiện tại phân tích đến xem, hẳn là Từ Trường Thuận trước đó gặp phải cái kia cái gọi là cao nhân, người kia mặt ngoài là giúp Từ Dai Dai tìm kiếm các địa, kỳ thực là lợi dụng trong Long Nhãn Tàng Phong cục long khí ngược dòng đến nuôi đi. Người này tuyệt không đơn giản. Nói đến chỗ này, ta dừng lại một chút, chỉ là ta làm không rõ ràng, hắn tại sao phải làm như vậy? Lại vì cái gì muốn chọn định cô bé này? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì nàng là đoạn hồn thác sinh người? Hồ đại sư lúc này, Từ Trường Thuận đã tỉnh, hắn bị Từ Cẩu Tử nâng tới trước mặt ta, "Hồ đại sư, nữ nhi của ta thế nào?" Ta không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Trong miệng ngươi cao nhân kia, hắn dáng dấp ra sao?" "Kêu cái gì?" Từ Trường Thuận không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết hắn kêu cái gì, về phần hắn tướng mạo ta cũng chưa từng thấy qua, bởi vì hắn vẫn luôn đội mũ khẩu trang, còn đeo kính đen. Chương 268, Hóa Thi Hoàn. Trong miệng đồ vật. Chương 268, Hóa Thi Hoàn. Trong miệng đồ vật hắn vẫn luôn đội mũ khẩu trang, còn mang theo kính râm. Ta căn bản là không có nhìn thấy hắn tướng mạo. Ta cùng Ly Thiên làm xem một cái, trong miệng một lời nói ra ba chữ, người đàn ông kính râm. Hủy đi Tuyên Vũ đỉnh đồng thu kính, lại tại náo hạn Bạt Phong lĩnh huyện cùng ta đấu pháp sau chạy trốn người đàn ông kính râm. Từ khi đi dân quốc về sau, ba chữ này trên cơ bản đã tại cuộc sống của ta bên trong biến mất, ta kém chút liền đem người này quên, nghĩ không ra trở lại hiện đại sau không có hôm nay, liền lần nữa cùng hắn đánh lên quan hệ. Ngươi nói cái này đem chính mình che rất chặt chẽ nam nhân là không phải đã tuổi tác lớn? Không sai, nghe hắn tiếng nói có chút khàn khàn, hẳn là có chút tuổi rồi. Ly Thiên chen miệng nói, ngươi người này cũng thật là, liền người ta kêu cái gì dáng dấp ra sao cũng không biết, còn dám dùng hắn. Từ Trường Thuận nhìn chằm chằm Ly Thiên, khoe miệng có chút run rẩy, có lẽ là bị Ly Thiên hồ ly bộ dáng hù dọa, chậm một hồi lâu, hắn mới mở miệng, cái kia, dù sao cũng là Vân tổng giới thiệu, ta liền không có quá để ý, hơn nữa hắn cũng quả thật có chút bản sự, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ như vậy hại nữ nhi của ta à. Ly Thiên trợn tròn con mắt, tiểu nhiên, xem ra cái này người đàn ông kính dâm còn cùng Vân thanh niên không nhỏ quan hệ, ta trước đó còn đang kỳ quái, vì cái gì mặc kệ chúng ta làm gì, cái kia người đàn ông kính dâm luôn có thể chẳng hiểu ra sao xuất hiện, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Vân thanh niên đem hành tung của chúng ta tiết lộ cho hắn. Ta đồng ý Ly Thiên cách nhìn, bất quá vẫn là có một chút để cho ta không muốn thông, Vân thanh niên nguyên bản một mực nấp rất kỹ, lừa gạt chúng ta xoay quanh, nàng hoàn toàn có thể một mực ngụy trang tiếp, có thể nàng vì cái gì bỗng nhiên liền từ bỏ ngụy trang đâu. Ta đem nghi vấn của mình giảng cho Ly Thiên, hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu, ai, cái này khó nói. Ta bắt đầu coi là vị này Vân đại tiểu thư vẹn vẹn bởi vì ngươi bị một thanh cướp đi, mới có thể hắc hóa trả thù, hiện tại xem ra, tuyệt không phải đơn giản như vậy, nàng dường như đã sớm tại hạ một bản lớn gặp kỳ ngộ. Ta hít sâu một hơi, sớm chút thời gian Vân thanh niên kia dịu dàng lại giỏi đoán ý người dáng vẻ đã tại trong óc của ta càng ngày càng mơ hồ, cũng không biết Tuyên Vũ đỉnh có thể hay không từ trên người nàng tra được cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ cơ hoa bên kia tin tức. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ lung tung, vẫn là trước tiên đem trước mắt tàn cuộc thu thập rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, ta quay đầu nói với Từ Cẩu Tử, đi tìm một cây ống thép cùng truy, tại quan tài khía cạnh đục một cái hố, ta muốn đem bên trong nước tất cả đều phóng xuất. Từ Cẩu Tử không nói hai lời, quay đầu phải, trực tiếp hủy quan tài không được sao? Ly Thiên không hiểu nhìn ta. Ta lắc đầu, mặc dù nằm ở bên trong Từ Dai Dai nhìn qua người vật vô hại, kỳ thực đã thi biến, bên trong nước ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ, nếu như tùy tiện phá hư quan tài đem bên trong nước một mạch tất cả đều phong xuất, ta lo lắng nàng sẽ thay đổi nóng nảy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản hơn nữa. Còn có một chút ta không có nghĩ rõ ràng, chính là nàng đã chết 5 ngày, vì cái gì sắc mặt vẫn là hồng như vậy luận. Tại không có làm rõ ràng điểm này trước đó, quyết không thể tùy tiện hủy quan tài. Mười mấy phút sau, Tư Cẩu Tử cầm một cây ống thép cùng truy thở hồng hộc chạy tới. Ta tiếp nhận đồ vật, đem ống thép một đầu nhắm ngay quan tài khía cạnh, dùng truy từng cái gõ. Động tĩnh này tại yên tĩnh nửa đêm lộ ra đến 10 phần chói tai. Không thể không nói cái này quan tài là thật rắn chắc, ta chọn bện đập có 5-6 phút, mới tại quan tài trên thân tạc ra một cái nho nhỏ lỗ tròn. Chỉ thấy một cỗ tinh tế dòng nước theo lỗ tròn bên trong chảy ra, ta nhường người chung quanh toàn bộ dựa vào sau đó một bên nhìn chằm chằm nước chảy vừa quan sát trong quan tài nữ hài nhi. Theo nước chậm rãi chảy ra, từng đợt thi sú bắt đầu tràn ngập, người của hai bên cau mày trốn đến nơi xa. Ta nhìn chòng chọc vào trong quan tài nữ thi, theo mặt nước chậm rãi hạ xuống, nữ hài nhi thi thể bắt đầu chậm rãi bại lộ trong không khí. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tận đến giờ phút này, làn da của nàng vẫn hồng nhuận, ánh mắt cũng như cũ trận lão đại, cùng trước đó không có gì khác nhau. Ly Tiên ghé vào ta bên tai hỏi, thi nước đều đã thả đi, tử khí cũng đều tán nhẹ ra, thế nào một chút biến hóa đều không có. Ta không có trả lời, mà là duỗi ra ngón cái nhẹ nhàng đặt ở thi thể trên trán, làn da xúc cảm mềm mại, hoàn toàn không giống như là một người chết. Theo giữa ngón tay, ta đem một cỗ khí tức chút vào tới từ dai dai trong thi thân, sau một lát, ta bận bịu rút tay trở về, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của nàng dường như cất giấu một cái thứ gì. Thi thể không cương bất hủ nhất định cùng vật này có quan hệ. Tiểu Nhiên, trước ngươi không phải nói nàng tam hồn phân ly sao? Dấu ở trong cơ thể nàng sẽ không phải là nàng thứ ba sợi hồn phách. Ta lắc đầu, không phải hồn phách, nhưng cũng nói không rõ là cái gì. Xem ra cần phải đem vật kia lấy ra tới xem một chút. Nói xong, ta lấy ra một khối vải đỏ sẽ thành vải, trói tại thi thể trên đầu, đem con mắt của nàng ngăn trở, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra miệng của nàng, dùng một cái đồng tiền ngăn chặn đầu lưỡi của nàng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm thi khí theo cổ họng của nàng con mắt bên trong phun ra. A, cái này Từ Trường Thuận kinh ngạc một tiếng. Nữ nhi của ta đây là thế nào? Đồng tiền ép lưỡi sau, thi thể miệng liền một mực duy trì mở lớn dáng vẻ, lớn đến đủ để nhét vào một cái nắm đấm, nhìn qua đích thật là có chút kinh dị. Con gái của ngươi thể nội thi khí quá nặng, đồng tiền trừ tà, ngăn chặn đầu lưỡi của nàng tương đương với dùng tay dắt lấy lưỡi của nàng, ngươi thử một chút dùng tay níu lại lưỡi của mình, miệng của ngươi còn có thể nhắm lại sao? Nghĩ không ra Từ Trường Thuận thật đúng là thử một chút, chảnh chọe chính mình liên tục nôn khan. Ta thu hồi ánh mắt, theo trong ba lô lấy ra một cái màu đen dược hoàn, đặt ở bát to bên trong dùng ánh lên nướng, mấy phút sau, đường hoàn hóa thành một đám hắc thủy. Tản mát ra một cỗ quái dị hương vị. Ly Thiên đụng lên đi ngửi ngửi, đây là Hóa Thi Hoàn. Không sai, Hóa Thi Hoàn chuyên môn khắc chế thi khí, có thứ này, hẳn là có thể nhường nàng đem thân thể bên trong vật kia phun ra. Nói xong, ta đem bát to bên trong chất lỏng màu đen thận trọng rót vào thi thể trong miệng, sau đó dùng một cây đồng đinh nhẹ nhàng ngăn chặn lưỡi của nàng ở giữa, phòng ngừa thi thể đem đồng tiền nuốt vào trong cổ họng. Mới đầu thi thể cũng không có phản ứng gì, cũng không có qua một phút, theo cổ họng của nàng con mắt bên trong liền lộc cộc phát ra tiếng vang kỳ quái. Niệm nó, nàng không phải muốn nôn a? Ly Thiên vội vàng trốn đến một bên. Theo lộc cộc tiếng vang kỳ quái càng lúc càng lớn, thi thể ngực bắt đầu trên phạm vi lớn chập trùng, đầu cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Ta nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền từ trong miệng nàng nhanh chóng lấy ra đồng tiền, cơ hồ cũng ngay lúc đó, thi thể dọn một chút ngồi dậy, hé miệng phun ra một cái thứ màu trắng, sau đó lại bịch một tiếng nằm về tới trong quan tài. Ta vội vàng đến gần xem thử, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chương 269, âm sinh thái tuế chương 269, âm sinh thái tuế chỉ thấy vật kia toàn thân màu trắng, chuẩn xác mà nói là màu ngà sữa, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chợt nhìn giống như là cây nấm, rơi trên mặt đất sau còn gãy mấy lần, nhìn qua mềm mềm nhu nặng. Ta cùng Ly Thiên gấp đội vàng đi tới, không người cẩn thận quan sát lên, cái này mới nhìn rõ thứ này vậy mà tại lắc lư liên tục ngọng ngoại, có điểm giống khiêu động trái tim, hơn nữa mỗi thu có rúm người lại liền sẽ gạt ra một cỗ hắc khí. Cái này, đây là vật gì? Thật buồn nôn a. Làm sao lại tại nữ nhi của ta miệng bên trong? Từ Trường Thuận không biết rõ lúc nào thời điểm đi tới phía sau chúng ta. Lui về, không có ta đồng ý không được qua đây, cũng không nên tới gần quan tài. Từ Trường Thuận nghe vậy, đành phải lui trở về. Tiểu Nhiên, ngươi nói thứ này có phải hay không là Ly Thiên lời còn chưa dứt, nhưng là biểu lộ lại rất khó coi. Ta đoán được hắn ý tứ, mặt âm trầm phun ra mấy chữ. Âm sinh thái tuế. Ly Thiên sững sờ, quả nhiên là âm sinh thái tuế. Ta khẳng định nhẹ gật đầu. Cái gọi là thái tuế, cũng xưng nhục linh chi, truyền thuyết sẽ chỉ ở thiên thai chi niên xuất hiện, tại dân gian tức thì bị chuyển thần hồ kỳ thần. Thứ này mười phần hiếm thấy cùng chân quý, nghe nói nghèo khổ đói khát người có thể thông qua dùng ăn thái tuế để lót dạ. Trên người thái tuế bị ăn sạch bộ phận không bao lâu liền có thể một lần nữa dài ra lại, cũng chính là có thể tái sinh. Mà âm sinh thái tuế, tên như ý nghĩa là sinh trưởng ở quỷ vực thái tuế, thông qua hút âm gian âm khí mà sống sót, một lúc sau liền sẽ sinh ra linh trí, hóa sinh là âm sinh tà linh. Thứ này có cái đặc điểm, cái kia chính là rời đi âm gian sau liền không cách nào sống sót, nếu muốn ở dương gian sống sót nhất định phải dựa vào hút tử khí tới lấy thay âm gian âm khí, đây cũng chính là vì cái gì nó sẽ bị đặt ở Từ Trường Thuận nữ nhi trong thi thể nguyên nhân. Âm sinh thái tuế bị đặt ở trong thi thể về sau, đang hấp thu tử khí đồng thời lại không ngừng phóng thích thi khí, những này thi khí lại sẽ bị thi thể hấp thu, lòng vòng như vậy xuống tới, âm sinh thái tuế liền sẽ trở thành môi thi tuyệt hảo thuốc bổ. Một lúc sau, liền xem như bình thường thi thể cũng biết bị dưỡng thành thi vương. Tê Ly Tiên hít vào một hơi, không có đạo lý à, âm sinh thái tuế chỉ có thể sinh trưởng tại âm gian, làm sao lại chạy đến bé con này trong bụng? Chẳng lẽ là có người cố ý theo âm gian mang tới? Hẳn là loại tình huống này, nhưng là ta không rõ, mặc dù âm sinh thái tuế có thể nuôi ra thi vương, nhưng quá trình 10 phần chậm chạp, không có thời gian 3 năm năm khẳng định không thể thành sự có thể đi vào quỷ vực thu hồi âm sinh thái tuế, giải thích rõ cái này nhân đạo được không tụ, người loại này tại sao có thể có kiên nhẫn dùng thời gian dài như vậy đi nuôi một cái thi vương? Ly Thiên dùng móng vuốt râu ria, nói không chừng người ta không có vội vã như vậy đâu, liền muốn ung dung nhàn nhàn nuôi ra một cái thi vương. Ta lườm hắn một cái, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nuôi thi chính là người đàn ông kính dâm, như vậy tiến về quỷ vực lấy âm sinh thái tuế tự nhiên cũng là hắn, giả trang thành cao nhân cố ý tiếp cận Từ Trường Thuận, sau đó lại chỉ điểm Từ Trường Thuận đem Từ Dai Dai thi thể chôn ở trong Long Nhãn Tảng phong cục này, như thế chu đáo chặt chẽ lại rườm ra quá trình, ngươi cảm thấy hắn sẽ ung dung nhàn nhàn nuôi thi vương sao? Ly Thiên bị ta hỏi có chút ngộng, chiếu ngươi như thế phân tích, đích thật là có chút rất không có khả năng, vậy ngươi nói hắn đến cùng là vì cái gì? Ta lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng, cũng may hiện tại thi nước đã thả ra, chỉ cần đem cái này hai cái tiểu hà thay đổi tuyến đường, liền có thể phá long khí bị thi thể hấp thu bố trí, Long Nhãn Tảng phong cũng liền biến thành lỏng gió. Nói đến đây, ta lập tức quay đầu đem Từ Trường Thuận cùng Từ Cậu Tử gọi đi qua, phân phó bọn hắn đem trong đó một con sông thay đổi tuyến đường. Thay đổi tuyến đường? Cái này muốn làm sao đổi? Mặc dù đường sông không rộng, nhưng là đổi lên cũng rất phiền toái. Từ Cậu Tử có chút không vui. Phiền toái cái rắm. Liền nghe Hồ đại sư, nhất định phải thay đổi tuyến đường, bằng không nữ nhi của ta sẽ vĩnh viễn không được an sinh. Tiền ta ra, người ta tìm. Từ Trường Thuận kiên cường nói. Nghe xong kiếm tiền, Từ Cậu Tử lúc này mới cao hứng bừng bừng bằng lòng, lập tức hỏi ta, Hồ đại sư, vậy ngươi nói làm như thế nào đổi a? Không cần nhiều a phức tạp, hiện tại hai cái tiểu hà đem mộ phần vây quanh trong đó, chỉ cần đem bên trong một đầu đường vòng mộ phần sau liền có thể phá cục, bất quá các ngươi chỉ có hai ngày, từ giai giai đầu thất cùng ngày nhất định phải hoàn thành. Hai ngày? Từ Cậu Tử giật mình, thời gian cũng quá chặt a. Ta liếc mắt nhìn hắn, nếu ta đoán không lầm, từ giai giai đầu thất trong đêm, vị kia phía sau màn cao nhân tất nhiên sẽ đến thăm, đến lúc đó nếu như hắn phát hiện trong quan tài thi nước đã bị đặt sạch sẽ, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời khẳng định sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Từ gia thôn, đến lúc đó nói không chính xác hắn biết làm xảy ra chuyện gì đâu. Từ Cậu Tử nháy máy mắt, đã dạng này, vậy ta cũng liền không có gì đáng nói, hai ngày liền hai ngày, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu căn dặn Từ Trường Thuận, sắp xếp người đem con gái của ngươi một lần nữa hạ táng, tận lực đem mộ phần khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Từ Trường Thuận đầu tiên là thống khoái đáp ứng, sau đó đem ta kéo đến quan tài trước chỉ vào nữ nhi của nàng mặt nói rằng, Hồ đại sư, ngươi nhìn nữ nhi của ta mặt làm sao lại biến thành dạng này? Ta cúi đầu nhìn một chút, trước đó còn sắc mặt hồng nhuận từ dai dai lúc này màu da đã biến thành màu xanh đen, trên đùi cùng trên cổ bắt đầu xuất hiện từng mảng lớn ti ban. Đây mới là thi thể nên có dáng vẻ, thi nước bị thả đi, thể nội trầm tích thi khí cùng âm sinh thái tuế tất cả đều phun ra, thi thể tiếp xúc đến không khí sau liền lại biến thành dạng này. Tốt, không cần nhiều lời nữa, nhanh nhường con gái của ngươi xuống mộ a, đầu thất cùng ngày ta sẽ lại tìm ngươi. Từ Trường Thuận nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì, hắn quyết định lưu tại nơi này giám sát. Ta cùng hắn lẫn nhau lưu lại điện thoại sau liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi ta đem âm sinh thái tuế dùng phủ lửa đốt rủi. Thứ này mặc dù tại dương gian không cách nào sinh trưởng, nhưng ở nó khô heo trước nếu là bị qua đường bị phát hiện, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Từ Trường Thuận cố ý an bài xe đem chúng ta đưa về tới Ninh Thành. Về lúc đến Hồ Tiên Cư đã là rạng sáng, bóng đêm bị phủ thêm một tầng ngân xa, dường như sáng không phải sáng. Vừa vào phòng, Ly Thiên liền chạy về tới trong ổ đi ngủ. Có đôi khi ta cảm thấy hắn ngày đó tìm ta lấy phong thật sự là không cần thiết, tức mà có thể hóa thành hình người. Hắn cũng thường xuyên bảo trì hồ ly chân thân, cũng không biết là đồ thứ gì. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, rửa mặt xong cũng chuẩn bị đi ngủ. Sau khi lên giường ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền lật lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Mộc Thanh. Đây là ta theo dân quốc trở về về sau không biết rõ lần thứ mấy gọi điện thoại cho nàng, có thể kết quả vẫn là như thế, không người nghe. Mộc Thanh, ngươi đến cùng ở đâu? Ta nhìn trần nhà tự lẩm bẩm. Trong bất chi bất giác bối rối đột kích, ta chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, một hồi gió mát hốt hoảng theo chóp mũi của ta lướt qua, bỗng nhiên bối rối hoàn toàn không có. Ta lập tức mở to mắt, đồng thời một cái tay nhanh chóng mò tới phía dưới gối đầu, nơi đó để ép một cái ngũ đế tiền. Đã thấy tại bên giường xuất hiện một vệt bóng hình xinh đẹp, một người mặc thủy mặc hoa phục nữ tử. Ta vội vàng ngồi dậy, Cơ Hoa, người tại sao trở lại? Chương 270, Hoàng tử thành quỷ chương 270, Hoàng tử thành quỷ Cơ Hoa. Người tại sao trở lại? Ta không phải để ngươi nhìn chằm chằm đỉnh ca sao? Người tới chính là nữ quỷ Cơ Hoa, vẫn như cũng là liệt diễm môi đỏ lại dẫn nội liễm tương phản cảm giác. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tuyên vũ đỉnh hôm nay cả đêm đều ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Ta cảm thấy không cần nhìn chằm chằm. Ta sững sờ, hắn đều nhanh kết hôn người, thế nào còn hàng ngày như thế tiêu sái. Ta cảm thấy hắn cùng cái kia Vân Thanh Niên căn vốn là không có gì tình cảm, hai người cả ngày cũng không cùng một chỗ. Chủ nhân, ngươi có phải hay không sai lầm, hai người bọn họ thấy thế nào đều không như là một đôi nhi sắp kết hôn bái đường người. Ta cúi đầu trầm ngâm một lát, mặc kệ bọn hắn có hay không tại cùng một chỗ, ngươi cũng giúp ta nhìn chằm chằm, ta dám khẳng định tại bọn hắn đại hôn trước khẳng định sẽ có chuyện gì xảy ra. Cơ Hoa nhẹ gật đầu, đang muốn rời khỏi, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại đem nàng gọi lại, chờ một chút. Không cần, không cần nhìn chằm chằm đỉnh ca, đi nhìn chằm chằm Vân Thanh Niên, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không thể bị nàng phát hiện, một khi bị nàng phát hiện liền lập tức trở về tới gặp ta. Ân. Biết, chủ nhân.
Đúng rồi.
Kia cái gì, ngươi đừng lại gọi ta là chủ nhân, ngươi
hẳn là lớn hơn ta, liền gọi ta tiểu nhân à, hoặc là trực tiếp gọi hồ nhiên, gọi chủ nhân quá khó chịu.
Cơ Hoa sửng sốt một chút, thật là.
Tại đi âm ti trước đó, ta vẫn luôn gọi chủ nhân.
Ta giật mình, đi âm ti trước đó.
Có ý tứ gì?
Ngươi nói là ngươi đã từng có chủ nhân.
Đúng vậy à, trăm năm trước đó, ta bị một cái lao đã bắt, hắn cưỡng ép thu ta là quỷ buộc, lúc kia ta vẫn luôn gọi chủ nhân hắn.
Ta nghĩ nghĩ, hắn thu ngươi làm quỷ buộc, đều để ngươi đã làm những gì?
Cơ Hoa lắc đầu cười một tiếng, đều là chuyện đã qua, làm gì nhắc lại đâu.
Ngược lại hiện tại ngươi mới là chủ nhân của ta.
Đều nói đừng gọi ta chủ nhân, ngươi nếu là không nghe, ta hiện tại liền đưa ngươi về Uổng Tử Thành.
Cơ Hoa giật mình chỉ chốc lát, biết.
Tiểu nhiên chủ nhân.
Lập tức bay người liền bay đi.
Nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, lông mày của ta chậm rãi nhíu lại, Cơ Hoa trăm năm trước từng bị cưỡng ép thu làm quỷ buộc, về sau vào âm ti lại không có luân hồi, cũng không có mang đến địa ngục, mà là được đưa đi Uổng Tử Thành.
Tại âm ti có một loại quỷ tương đối đặc thù, chính là một chút có cường đại chấp niệm, không cách nào buông xuống sinh tiền lại không cách nào độ hóa chi quỷ, những này quỷ bình thường bất mãn tại phán quan xử phạt. Nếu như cưỡng ép đem bọn hắn đưa vào lục đạo luân hồi, thế tất sẽ ảnh hưởng đời sau. Đối với dạng này quỷ, âm ti sẽ có hai loại phương thức giải quyết, một loại mang đến địa ngục, thông qua tàn khốc hình phạt trợ giúp bọn hắn tiêu trừ chấp niệm. Một loại khác chính là đưa vào Uổng Tử Thành, để bọn hắn tự hành tiêu trừ chấp niệm. Loại phương thức này đồng dạng sẽ cần thời gian rất lâu, có chút quỷ tại Uổng Tử Thành trú lưu dài đến trên trăm năm, vẫn không thể thoát khỏi chấp niệm.
Loại tình huống này, quỷ hồn tới cuối cùng cũng biết bị đưa vào địa ngục, tương đương với cưỡng chế chấp hành.
Đối với Cơ Hoa chuyện của sinh tiền ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhất làm cho ta khó hiểu chính là, Bát Gia tại sao phải an bài dạng này một cái quỷ tới giúp ta làm việc?
Chẳng lẽ còn có những nguyên nhân gì khác?
Ai ta thở dài một hơi, cũng lười đi thao kia vô dụng tâm, duỗi cái lưng mệt mỏi sau, ngã đầu liền ngủ.
Ngày thứ hai tỉnh lại, ta đầu tiên là gọi điện thoại cho Từ Trường Thuận, hỏi thăm một chút Tiểu Hà thay đổi tuyến đường tiến độ, hắn biểu thị đã dùng tiền an bài đúng chỗ, tại nữ nhi của hắn đầu thất tới trước khi đến, một nhất định có thể hoàn thành.
Cúp điện thoại trước, ta vẫn là có chút không yên lòng, liền liên tục căng dặn, dùng tiền khẳng định là muốn hoa, nhưng ngươi cũng không cần khiến cho quá rong trống thua chiêng, miễn cho bị phát hiện, nói như vậy liền phí công nhọc sức.
Trong điện thoại Từ Trường Thuận thở hổn hển, hiển nhiên cũng là đang giúp đỡ làm việc, Hồ đại sư,
ngươi cứ yên tâm đi, đập chứa nước rời thôn tử có một khoảng cách, ngày bình thường căn bản là không có người đến, vì giữ bí mật ta cơ hồ không vận dụng cỡ lớn thiết bị, thuần là nhân công đảo.
Hơn nữa tìm cũng đều là lòng của mình bụng, chuyện này nhất định phải làm thỏa đáng dán, dù sao việc quan hệ nữ nhi của ta, ta chắc chắn sẽ không qua loa.
Nghe xong lời nói này, lòng ta mới để xuống.
Thừa dịp còn có 2 ngày thời gian, ta gọi điện thoại cho Tuyên Vũ Đỉnh chuẩn bị cùng hắn tâm sự, hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp phát cho ta một vị trí, để cho ta đi qua tìm hắn.
Ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là một cái gì cấp cao phòng ngăn hoặc là rửa chân phòng gì gì đó, kết quả tới đất mới phát hiện, lại là một đầu phố cũ bên trên xưởng nhỏ.
Nói là xưởng nhỏ kỳ thật không quá phù hợp, chính là một nhà không có treo biển hành nghề tự sắt đường cửa hàng. Đi sau khi đi vào nhìn thấy Tuyên Vũ Đỉnh đang loay hoay một cái ta xem không hiểu đồ chơi.
Ta bốn phía nhìn một chút, cửa hàng này bên trong bày biện các loại hình thù kỳ quái công cụ, có ta đã thấy cũng có chưa thấy qua.
Ta ngoan ngoãn, Đỉnh ca, ta nhớ được ngươi đã từng nói, chính mình là pháp thuật giới nhà phát minh, làm nửa ngày nơi này chính là ngươi phát minh căn cứ à?
Tuyên Vũ Đỉnh lườm ta một cái, ta đã hiểu, tiểu tử ngươi là chính thoại phản thuyết, chớ xem thường ta cái này xưởng nhỏ, đã từng thật là có không ít đồ chơi hay sinh ra tại trong gian phòng này. Trước đó chúng ta đi tiên ti bi mộ lúc dùng đến chu sa thương chính là đại biểu trong đó làm.
Ta nhìn trong tay hắn đồ vật, ngươi làm cái gì vậy đâu?
Tuyên Vũ Đỉnh thần bí hề hề cười một tiếng, ta đây cũng không thể nói cho ngươi, có thể ta làm sau khi đi ra, lại để cho ngươi nhìn không mượn.
Nói chuyện, hắn tìm một cái mộc hạp đem vật kia thu vào.
Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì?
Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao?
Tuyên Vũ Đỉnh trợn mắt nhìn ta một cái, đừng làm rộn, ngươi bây giờ tất cả tâm tư hẳn là đều đang tìm mỹ nhân nhi chuyện này bên trên, làm sao lại không có chuyện tới tìm ta?
Nhanh lên a, có chuyện mau nói có dám mau thả.
Ta cười cười, ngươi cùng Vân Thanh Niên hôn lễ chủ bị thế nào?
Tuyên Vũ Đỉnh sững sờ, nụ cười trên mặt có như vậy một nháy mắt cứng đờ, nhưng hắn lập tức lại khôi phục bình thường, không sai biệt lắm.
Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định mời ngươi đến uống rượu mừng.
Ta không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là theo trong ba lô lấy ra 5 đầu tiểu kim ngư đặt ở trên mặt bàn.
Tuyên Vũ Đỉnh xem xét, trong mắt lập tức thả ra một vệt kim quang, ta sát, có ý tứ gì?
Sớm như vậy liền phải theo phần tử tiền a,
cái này cũng quá là nhiều a.
Bất quá đều là huynh đệ, ta cũng liền không khách khí.
Nói chuyện, hắn liền muốn lấy đi tiểu kim ngư.
Ta hung hăng vỗ một cái tay của hắn, thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng, cái này 5 đầu tiểu kim ngư đích thật là đưa cho ngươi, nhưng không phải phần tử tiền, ngươi đem những này bằng tan, giúp ta chế tạo một cái pháp khí.
Tuyên Vũ Đỉnh trừng mắt ta xem hơn nửa ngày, không phải đâu ngươi, dùng vàng chế tạo pháp khí.
Gặp phải cái gì lệ quỷ đại yêu?
Về phần rách nát như vậy phí sao?
Đương nhiên không thể toàn dùng vàng, ta sẽ cho ngươi thêm một chút tài liệu, ngươi giúp ta chế tạo một tấm lưới, chính là loại kia bắt cá lưới vàng, trên mạng khảm nạm 7 cái đồng tiền, 2 ngày sau đó ta phải dùng.
Chương 271, thất tiền hoàng kim vong. Chương 271, thất tiền hoàng kim vong. Tuyên Vũ Đỉnh biểu lộ hơi đổi vội vã như vậy.
Có phải hay không gặp phải chuyện gì?
Có cần hay không ta hỗ trợ? Ta phất phất tay, ngươi thay ta chế tạo lưới vàng chính là giúp ta một đại ân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta muốn đối phó người này thật đúng là cùng hai ta có chút quan hệ.
Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đỉnh lập tức tới hào hứng, cùng hai ta có quan hệ.
Nhà ai cô đương? Không phải, ai vậy? Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, này chỗ nào giống như là sắp kết hôn nam nhân, ngươi còn nhớ hay không đến cái kia? Người đàn ông kính dâm. Ẩm. Tuyên Vũ Đình trong tay nguyên bản đuốt đuốt một đầu tiểu kim ngư, nghe xong ta nâng lên người đàn ông kính dâm, trong tay tiểu kim ngư lúc này ném xuống đất. Ta vội vàng xoay người nhặt lên, có chút đau lòng nói rằng, đại ca, về phần phản ứng lớn như thế sao? Cái này nếu là rất bể, thật là sẽ ảnh hưởng pháp khí chất lượng. Tuyên Vũ Đình nhìn ta, người đàn ông kính dâm, liền là trước kia bị đi ta đồng thú kính tên kia. Ngươi tìm tới hắn? Ta nhặt lên tiểu kim ngư thổi thổi phía trên đất mặt, không sai chính là hắn. Hai ngày sau ban đêm ta muốn đối phó hắn, ngươi có muốn hay không đến? Đi. Đương nhiên đi, bản thiếu gia đã sớm nghĩ ra xả cơn giận này, địa điểm nào? Ngươi nói cho ta. Ta đem Tử Gia thôn vị trí nói cho Tuyên Vũ Đình, cũng căn dặn hắn hai ngày sau phải tất yếu chế tạo tốt lưới đánh cá, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tiểu nhiên ngươi chờ một chút. Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên gọi lại ta, đưa cho ta một tấm thẻ chi phiếu. Ta sững sờ, có ý tứ gì? Trước ngươi không phải nhường ta giúp ngươi xử lý qua năm đầu tiểu kim ngư sao? Đều đã xuất thủ, tiền đều tại trong tấm thẻ này, ngươi hảo hảo thu về. Nhiều? Bao nhiêu tiền? Tiểu kim ngư chất lượng không tệ, lại là dân quốc thời kỳ đồ chơi, cho nên giá cả muốn cao hơn nhiều trên thị trường giá vàng, tổng cộng bán 300 vạn. Ta dưới chân mềm nhũn, lập tức đỡ bên cạnh cái bàn. Nhiều? Bao nhiêu tiền? Tuyên Vũ Đình ghét bỏ nhìn ta một cái, nhìn ngươi kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, về sau đừng nói ta biết ngươi. Đi 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 thôi, ta phải làm. Sau khi ra ngoài ta cố ý đi một chuyến ngân hàng, cho Tuyên Vũ Đình chuyển 30 vạn, cũng không thể nhường hắn đi không được gì chân, mặc dù là huynh đệ, nhưng cũng phải minh tính sổ sách. Tiểu nhiên, ngươi có cảm giác hay không đến Tuyên Vũ Đình tiểu tử này có điểm lạ lạ? Theo ngân hàng sau khi ra ngoài, Ly Tiên theo trong ba lô thỏ đầu ra hỏi ta. Ta thở ra một hơi, cái gì cũng không cần nói, nhìn xem hai ngày sau sẽ xảy ra cái gì. A Ly Tiên nhẹ gật đầu, không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Tiểu Lâm tử đi đâu? Các ngươi theo dân quốc trở về ngày thứ hai hắn đã không thấy tăm hơi. Hắn về Thiên La tự, qua một thời gian ngắn sẽ còn trở về. Còn lại hai ngày thời gian, ta chỗ nào cũng không có đi, mà là tại trong nhà chuyên tâm nghiên cứu di tự bộ thủ cáo cùng Sâm La Pháp Kinh. Sâm La Pháp Kinh tự không cần nhiều lời, là Thiên La tự bà bối, đồ vật bên trong tự nhiên cũng là mười phần huyền diệu. Mà di tự bộ thủ cáo mặc dù rất mỏng, nhưng là đồ vật bên trong đều là chân tài thực học, trong khoảng thời gian này đến nay nhường tu vi của ta cũng tăng lên không ít, đối thủ của ta bản thảo nguyên tác giả cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Bên trong chỗ ghi lại pháp thuật mặc dù cùng ta học cũng không phải là xuất từ một mạch, nhưng dù sao hoa hạ pháp thuật đồng căn đồng nguyên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cho nên ta học cũng rất đắc tâm ứng thủ, nhưng không thể không nói biết xuống phần này bản thảo người tuyệt đối không phải người bình thường. Trong thời gian này, Cơ Hoa đã từng trở lại qua, nói cho ta Vân Thanh Niên mỗi ngày đều là bình thường đi trên Vân Thị tập đoàn bàn tan tầm, dường như không có gì đặc biệt, ta để nàng không nên phớt lờ, tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Thanh Niên. Hai ngày thoáng qua liền mất, từ giai giai đầu thất ngày này sáng sớm, từ trường thuận liền cho ta gọi điện thoại tới. Hồ đại sư, ta bên này đều làm xong, ngươi chừng nào thì tới? Ta buổi chiều xuất phát, không sai biệt lắm chạm vạng tối tới. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Tiên Cư đại môn bị gõ vang, trong lòng ta vui mừng, bước nhanh đi tới cửa, đánh khai môn xem xét là không quen biết nam tử trẻ tuổi, trong tay hắn còn mang theo một cái bao da. Ta sửng sốt một chút, ngươi là? Nam tử cười cười, ngài là Hồ Nhiên Hồ Tiên Sinh a? Là ta. Hắn lập tức đem bao da đưa cho ta, Hồ Tiên Sinh, đây là Tuyên Ca để cho ta đưa cho ngài đến đồ vật. Ta biết hắn nói tới Tuyên Ca chính là Tuyên Vũ Đình. Thế là tiếp nhận bao ra, hướng phía sau hắn xem đi xem lại, hắn không tới sao? Tuyên ca nói hắn có việc gấp, quay đầu sẽ cùng ngài liên hệ. Đem nam tử đưa tiễn sau, lòng ta có chút thấp hỏng, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, trở lại trong viện mở ra bao ra, một đoàn vàng óng ánh đồ vật lặng lặng nằm ở bên trong. Lấy ra triển khai, trước mắt liền xuất hiện một chương lưới vàng, 7 cái đồng tiền dựa theo yêu cầu của ta bị khảm đính vào lưới vàng không cùng vị trí, ta lay hoay mấy lần, nhịn không được khen, không hổ là pháp thuật giới nhà phát minh. Trầm mặc một lát, ta đem kim lưới đánh cá đặt tên thất tiền hoàng kim võng. Ta cùng Ly Thiên trong nhà một mực chờ tới 6 giờ chiều. Hồ Tiên Cư đại môn không còn bị gõ vang qua, ta ngơ ngác nhìn qua cổng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ly Thiên thở dài, thực sự không được liền gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm tin tưởng, tội gì ở chỗ này tra tấn chính mình. Ta lắc đầu, người có trí riêng, có một số việc nhi không nói toạn, chúng ta vẫn là bằng hữu, nói toạn. Ngay cả bằng hữu đều khó mà gắn bó, tốt, không đợi, chúng ta đi thôi, không đến cuối cùng một khắc, hạ cái gì kết luận đều hơi sớm. Theo Hồ Tiên Cư sau khi ra ngoài, ta chặn một chiếc taxi thẳng đến Từ Gia thôn. Lúc đến Từ Gia thôn, sắc trời đã tối dần, Từ Trường Thuận đứng tại cửa thôn chờ đợi lo lắng lấy. Thấy ta tới, vội vàng đón. Ai u? Hồ đại sư, ngươi đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Vẹn vẹn hai ngày, ta liền phát hiện hắn so trước đó hắc không ít, trên tay cũng quấn lấy thật dày băng gạc, liền biết hắn không có lời biếng. Đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được, tốt, cùng đi nghĩa địa a. 20 phút sau, chúng ta tới khoảng cách đập chứa nước cách đó không xa mộ phần trước, đoạn đường này ta vẫn luôn đang quan sát kia hai cái sông, sông đoạn trước cùng trung đoạn cùng lúc trước không có gì khác nhau. Thẳng đến sắp tiếp cận mộ phần thời điểm, trong đó một dòng sông nhỏ mới bắt đầu cải biến phương hướng. Theo vây quanh mộ phần biến thành lưng tựa mộ phần, thi công rất giảng cứu cũng rất sạch sẽ, nếu như không phải ta trước đó tới qua, vẫn thật là nhìn không ra nơi này động đại công. Thế nào Hồ đại sư? Còn phù hợp yêu cầu của ngươi sao? Ta hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, rất tốt. Trước đó vị cao nhân kia có không có nói cho ngươi biết, con gái của ngươi đầu thất ngày này ngươi cần muốn làm gì? Ân, hắn để cho ta đầu thất ngày này đem nữ nhi linh đường trực tiếp bày ở trước bộ phận, nói dạng này tế điện phương thức có thể khiến cho nữ nhi của ta an tâm đầu thai.
Tốt, ngươi cứ dựa theo hắn nói làm, nhanh đi xử lý a.
Từ Trường Thuận không dám trì hoãn, lúc này sắp xếp người trở về lấy đồ vật.
Tiểu Nhiên, ta nhớ được ngươi tại lần thứ nhất thấy lúc đến Từ Trường Thuận, liền thấy nữ nhi của hắn một sợi hồn phách cưỡi tại trên cổ của hắn, kia sợi hồn phách sẽ không phải là hồn phách tách rời sau thứ ba sợi hồn phách.
Hẳn là, ta suy đoán cái này nhiều lần hồn phách hiện tại hẳn là tại trong tay người đàn ông kính dâm.